Chương 28, Linh Phong Trấn cuối cùng là đến. Nhìn trước mắt trên cửa thành khắc lấy Linh Phong Trấn ba chữ to, Cố Trần thở nhẹ thở ra một hơi. Đây tiểu trấn vị trí quá vắng vẻ, dù hắn nhớ bản đồ lộ tuyến, giữa đường cũng là bay sai nhiều lần phương hướng. Không sai biệt lắm dậy vò hơn nửa canh giờ, hắn mới đi đến nơi này. Đói bụng, đi trước tìm tiểu lâu ăn bữa cơm. Hắn nuốt nuốt bụng, lập tức cất bước hướng trong tiểu trấn đi đến. Mới vừa vào thành miệng, một cỗ dày đặc mùi máu tươi hướng hắn đập vào mặt. Hắn thần sắc một trận, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ngước mắt nhìn lại, nhìn trước mắt cảnh tượng về sau, hắn lập tức nhíu mày. Đường đi bên trên chẳng những một bóng người đều không có, với lại bốn phía đều là vết máu. Khi hắn hướng về chỗ càng sâu nhìn lại thì càng khiếp sợ hơn một màn ánh vào hắn tầm mắt. Nơi đó trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn nằm một mảng lớn yêu thú thi thể. Đủ loại kích cỡ, không cùng loại, không thể nhìn thấy phần cuối. Cố Trần híp con mắt, mang theo nặng nề tâm tình, hướng về đường đi chỗ sâu đi đến. Hắn càng đi chỗ sâu đi, mùi máu tươi càng dày đặc nặng, đồng thời yêu thú thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Đi mấy con phố, hắn chỉ có thấy được yêu thú thi thể, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một người sống. Cẩn thận quan sát một phen về sau, hắn phát hiện, trên mặt đất cái kia từng mảnh vết máu vẫn chưa hoàn toàn làm, nói rõ đây tiểu trấn mới vừa vặn bị yêu thú xâm lấn không lâu. Đã chết như vậy nhiều yêu thú, tiểu trấn một chỗ khẳng định có người đang cùng yêu thú chiến đấu. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân, đột nhiên từ tiền phương một đầu trong ngõ nhỏ truyền đến. Cố Trần một cái lắc mình, trong nháy mắt đứng ở đầu ngõ, hắn lập tức hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại. Hắn nhìn thấy một đứa bé trai đang hướng về hắn nơi này băng băng mà tới. Nam hài nhìn qua 11-12 tuổi, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh hoàng. Dầm dầm, mặt đất đột nhiên chuyển đến run run một hồi. Một đầu hình thể to lớn yêu thú từ ngõ hẻm một chỗ khác vọt ra. Giống, nhìn thấy tiểu Nam hài về sau, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc chạy hắn đuổi theo. Nghe được động tĩnh, Nam hài quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy yêu thú hướng hắn đuổi theo, hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, dưới chân mất thăng bằng, bịch một tiếng té ngã trên đất. Dầm dầm, yêu thú di chuyển khổng lồ thân thể hướng hắn chậm rãi đi tới. Một đôi màu đỏ tươi mắt to nhìn chằm chằm hắn, bại lộ bên ngoài hai viên răng nanh lóe lên qua mang, cực kỳ khiếp người. Nam hài dọa đến thân thể không ngừng run rẩy đứng lên, run rẩy hai tay chống chạm đất mặt, liều mạng hướng phía sau xê dịch thân thể. Giống, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân một cái bay hướng, nâng lên móng đuốt liền hướng trên người hắn bổ tới. Nam hài dọa đến nâng lên đôi tay, che lấy đầu, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Cố Trần một cái lắc mình, trong nháy mắt đi tới yêu thú trước mặt. Không do dự, hắn giơ tay lên, trực tiếp hướng yêu thú đầu bổ qua. Nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, yêu thú thần sắc cũng là bỗng nhiên dừng lại. Nhưng nó nhưng không có bất cứ cơ hội nào làm ra phản ứng. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, cả thân thể nó trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục rắc xuống bốn phía. Nghe được động tĩnh, Nam Hải thả xuống đôi tay, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây, nhìn thấy trước mắt đầy đất yêu thú thì nát, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt trừng cực kỳ. Người còn tốt chứ? Cố Trần xoay người hướng hắn hỏi một câu. Nam Hải ngơ ngác sững sờ nhìn hắn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca ca, là ngươi đã cứu ta phải không? Cố Trần cười nhạt một tiếng, đưa tay đem hắn từ dưới đất kéo đứng lên, đây tiểu trấn bên trên chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy nhiều yêu thú thi thể? Nghe vậy, Nam Hải thần sắc lập tức trở nên bối rối đứng lên, trực tiếp hướng hắn quỳ xuống, "Đại ca ca, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Linh Phong Trấn a." Thấy Nam Hải đột nhiên hướng hắn quỳ xuống, Cố Trần cũng là bối rối dưới, "Có chuyện gì, ngươi đứng lên nói." Nam Hải dùng sức lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, "Đại ca ca, van ngươi, cứu lấy chúng ta Linh Phong Trấn a." Cố Trần khẽ mắt co rúm xuống, đưa tay một tay lấy hắn cho kéo đứng lên, "Ngươi đừng đợi." Nói một chút chuyện gì xảy ra. Nam Hải thần sắc dị thường lo lắng, nhìn như một bộ muốn khóc bộ dáng, một canh giờ trước, chúng ta Linh Phong trấn đột nhiên bị một đoàn yêu thú tập kích. Trên trấn cư dân đều bị Yên La tỷ tỷ cứu được bên ngoài trấn sơn cốc đi tị nạn, nhưng là Yên La tỷ tỷ còn tại Đông Nhai cùng một đám yêu thú chiến đấu. Đại ca ca, van cầu ngươi, đi cứu cứu Yên La tỷ tỷ a. Nói lấy, hắn mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể khẽ cong, lại muốn chuẩn bị hướng Cố Trần quỳ xuống. Cố Trần lập tức đưa tay kéo hắn lại. Nam Hải lại quỳ xuống lại dập đầu, làm hắn có chút vô ngữ. Đông Nhai ở đâu? Chỉ cho ta đường. Thấy hắn đồng ý, Nam Hải lập tức kích động đứng lên, vội vàng đưa tay chỉ hướng sau lưng một cái phương hướng, "Đại ca ca, cái kia phiến quảng trường đằng sau đó là Đông Nai." Cố Trần khóa chặt phương hướng, thả người nhảy lên, hướng về kêu bên trong cực tốc bay đi. Thấy Cố Trần bay đi, Nam Hải cắn răng một cái, cũng hướng về kêu bên trong nhanh chóng chạy tới. Cố Trần xuyên qua ba cái ngõ hẻm, lại bay vọt hai cái quảng trường, cuối cùng đi đến một cái tương đối lớn đầu phố. Mới vừa đến, hắn liền nghe đến một trận tiếng đánh nhau. Hắn đi ra đầu phố, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, trước mắt cảnh tượng không khỏi khiến hắn tâm thần rung động. Toàn bộ quảng trường trên mặt đất tràn đầy vết máu, khắp nơi đều là yêu thú thi thể. To to nhỏ nhỏ, nổ ngang lộn xộn, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại đường đi chỗ sâu, hắn nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người tựa lưng vào nhau đứng ở nơi đó. Xem ra tại trên trấn cùng yêu thú chiến đấu đó là hai người kia. Cố Trần hướng phía hai người đánh giá đến. Nam là một tên tóc trắng lao giả, mặc một thân hắc y ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy năm đầu thần cao hơn 10 mét yêu thú. Năm đầu yêu thú cùng hắn tu vi tương đồng, đều là vạn tượng cảnh. Khi Cố Trần ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân thì nội tâm lập tức kinh ngạc bên dưới. Đó là một tên mặc màu mực váy gạc, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng có trắng tinh khuôn mặt, ôn nhu tinh tế da thịt, song mi thon cao như vẽ, đôi mắt lấp lóe như tinh. Nho nhỏ dưới sống mũi có trương tiểu tiểu miệng, môi mỏng mỏng, trời sinh một loại màu đỏ thắm màu. Toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, như thế thoát tục, đơn giản không mang theo một tơ một hào khói lửa nhân gian bị. Cố Trần bị kinh diễm đến, hắn vốn cho rằng Thư Khuynh Tuyết dung mạo trên đại lục đã là khó gặp, không nghĩ tới trước mắt nữ tử này lại có cùng Thư Khuynh Tuyết tương xứng tuyệt sắc dung nhan. Nữ tử mi tâm chăm chú khóa lại, ở trước mặt nàng đứng đấy gần hơn 20 con yêu thú cùng nàng tu vi tương đồng, đều là hồn cung cảnh. Cố Trần dùng hệ thống kiểm tra một hồi hai người danh tự. Nữ tử tên gọi Lang Yên La, lão giả gọi Thu Minh. Hai người hiện tại đều ở thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái, hô hấp dồn dập, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Tu Minh nghiêng đầu nhìn về phía Lang Yên La, "Tiểu thư, ta sắp không chịu được nữa, ta ngăn chặn những này yêu thú, ngươi nhanh đi." "Không được." Lang Yên La khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt hơn 20 con yêu thú, "Những này yêu thú nếu không giải quyết, đây tiểu trấn sẽ gặp phải phá hư, những cư dân kia đem không nhà để về." Chương 29, Hoàng giai linh khí thế nhưng là. Tu Minh nhìn trước mặt năm đầu yêu thú, cắn răng, thần sắc cực kỳ nặng nề, "Trong cơ thể ta linh khí sắp hao hết, đối mặt đây năm đầu vạn tượng cảnh yêu thú, ta ngoại trừ tự buộc đem liều chết, không có biện pháp khác. Xem ra chỉ có thể dùng cái kia." Lăng Yên La cổ tay khẽ đảo, xuất ra một thanh lóe hắc quang trường kiếm, Viêm Ma kiếm. Tu Minh kinh hãi, "Tiểu thư tuyệt đối không thể. Đây chính là ngươi giữ lại bảo mệnh dùng đồ vật, với lại chỉ có thể dùng một lần, ngàn vạn không thể lãng phí ở nơi này." Lăng Yên La trầm giọng, "Hiện tại không phải liền là bảo mệnh thời điểm sao?" Nhìn thấy Lăng Yên La xuất ra chuôi này hắc kiếm, Cố Trần tâm thần một cái chấn dừng lại. Chuôi này hắc kiếm lại là hoàng giai linh khí. Theo đạo lý đến nói, Thiên Huyền Sơn mạch không có khả năng xuất hiện đẳng cấp này khác linh khí mới đúng. Cố Trần lúc này mới chú ý đến, Lăng Yên La mặc trên người váy gạc, lại là dùng nhất bản cảnh yêu thú linh khí cùng huyết dịch rèn đúc. Như thế đại thủ bút, xem ra Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người lai lịch không đơn giản. "Là Yên La tỷ tỷ." Lúc này, tên kia tiểu Nam Hải từ Cố Trần sau lưng chạy tới. "Đại ca ca, ngươi nhanh đi mau cứu Yên La tỷ tỷ." Nghe được có động tĩnh, Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía này. Nhìn đến đây còn đứng lấy người, sắc mặt hai người lập tức lại biến. Làm sao còn có dân chấn không có đi tị nạn? Nam Hải điểm lấy mũi chân, giơ hai tay lên hướng Lăng Yên La dùng sức quơ, "Yên La tỷ tỷ là ta." Tiểu giận. Thấy rõ hắn diện mạo về sau, Lăng Yên La một cái kinh ngạc ở tiểu quỷ này tại sao lại chạy về đến. Tu Minh ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn về phía tiểu Nam Hải. "Tiểu giận, ngươi tại sao lại chạy về đến? Đi nhanh lên." Lăng Yên La hướng tiểu giận hô lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. "Giống." Ngay tại nàng phân tâm thì, trước người nàng hơn 20 con yêu thú cùng nhau tiến lên, thẳng đến nàng vào tới. "Tiểu thư." Tu Minh kinh hãi. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người tiến lên thì trước mặt hắn cái kia năm đầu vạn tượng cảnh yêu thú cũng đồng thời hành động, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Mắt thấy Lăng Yên La muốn bị đàn yêu thú nuốt hết, Cố Trần thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ngăn tại nàng trước mặt. Tại nàng khiếp sợ ánh mắt bên trong, Cố Trần đưa tay một bàn tay hướng về đàn yêu thú bố qua. Bành bành bành, cái kia hơn 20 con yêu thú trong nháy mắt nổ thành một đám xương màu lớn, toàn bộ mất mạng. Cố Trần lại chợt lấy người, lại đứng ở Tu Minh trước mặt, lại một cái tát xuống dưới. Cái kia năm đầu vạn tượng cảnh yêu thú cũng bị hắn đập thành huyết vụ chết mất. Tốc độ nhanh chóng, không đến một cái hô hấp thời gian, tất cả yêu thú toàn bộ bị hắn diệt sát. "Đây, thật mạnh." Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người ngu ngơ tại chỗ, trừng mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn đây hết thảy. Hai người vừa rồi thậm chí ngay cả Cố Trần thân ảnh đều không thấy rõ, yêu thú cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm diệt sát. "Yên La tỷ tỷ." Thằng đến tiểu giật hướng bên này chạy tới, hai người mới lấy lại tinh thần. "Yên La tỷ tỷ, người không sao chứ?" Tiểu giật đi vào Lăng Yên La trước người, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. "Ta không sao." Lăng Yên La nhẹ lay động xuống đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Cố Trần bóng lưng. "Tiểu giật, hắn là ai?" Tiểu giật cười hắc hắc, "Ta mới quen một cái siêu cấp lợi hại đại ca ca." "Đại ca ca?" Nghe vậy, Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người trong lòng giật mình, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Cố Trần trên bóng lưng. Có thể nhẹ nhõm đánh giết một đám hồn cung cảnh yêu thú, liên quan năm đầu vạn tượng cảnh yêu thú, bọn hắn cho rằng Cố Trần chí ít cũng phải là cái tiền bối cấp bậc nhân vật. Hai người từ đầu đến cuối đều còn không có thấy rõ Cố Trần tướng mạo. Nghe tiểu giật xưng hô Cố Trần đại ca ca, trong lòng hai người kinh nghi, đều chờ đợi Cố Trần quay người, muốn nhìn một chút hắn chân dung. Cố Trần đánh giết xong yêu thú về sau, một mực đưa lưng về phía mấy người. Ánh mắt đang hướng về chỗ sâu dò xét lấy, không có ở phát giác yêu thú khí tức về sau, hắn mới quay người trở lại. Thấy rõ Cố Trần tướng mạo về sau, Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cố Trần bộ dáng nhìn lên đến quá trẻ tuổi, hoàn toàn không phù hợp trong lòng bọn họ tiền bối hình tượng. Có thể nhẹ nhõm đánh giết bảy yêu thú kia, hai người suy đoán Cố Trần tu vi chí ít cũng phải là vạn tượng cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng đến tạo hóa cảnh. Với lại tuổi tác chí ít cũng phải là cái mấy trăm, hoặc là bên trên thiên tuế lão giả mới đúng. Bây giờ thấy Cố Trần trẻ tuổi như vậy tướng mạo, trong lòng hai người đều lật lên thao thiên cự lãng. Nhất là Lăng Yên La, nàng hơi trừng mắt, hướng phía Cố Trần trên thân không ngừng xem đi xem lại. Cố Trần tuổi tác nhìn qua, so với nàng còn muốn nhỏ rất nhiều. Tu vi lại muốn viễn siêu nàng, nội tâm của nàng khiếp sợ đồng thời, cũng muốn đem Cố Trần nhìn thấu. "Cảm ơn đại ca ca." Tiểu Dật bước nhanh chạy đến Cố Trần bên người, ánh mắt chớp động, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn hắn. Cố Trần đưa tay sờ sờ đầu hắn, trên mặt mang nụ hòa cười, "Địa phương khác còn có yêu thú sao?" Tiểu Dật đưa mắt nhìn sang Lăng Yên La, "Yên La tỷ tỷ, địa phương khác còn có yêu thú sao?" "Không có." Lăng Yên La nhẹ giọng mở miệng, cất bước hướng Cố Trần chậm rãi đi tới, "Đa tạ công tử xuất thủ cứu." "Không cần." Cố Trần nhạt âm thanh đáp lại sau đó, đem ánh mắt rơi vào trong tay nàng chuôi này hắc kiếm bên trên. Cố Trần lần nữa xác nhận, chuôi này hắc kiếm đó là hoàng giai linh khí. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn hiện tại vừa vặn có cái cấm kỵ hộp ma cần hoàng giai linh khí mới có thể mở ra, hiện tại hoàng giai linh khí ngay tại trước mắt hắn, hắn trong lòng cũng là có chút kích động. Thấy Cố Trần nhìn chằm chằm vào trong tay nàng viêm ma kiếm, Lăng Yên La hai mắt nhắm lại xuống, khóe môi kéo ra một vệt ý vị không rõ đường cong, "Ta gọi Lăng Yên La, không biết công tử xưng hô như thế nào?" "Vui." Cố Trần tùy ý trở về một chữ về sau, tại tiểu giật trước người ngồi xuống, "Ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi." Tiểu giật nghiêm túc gật đầu, "Đại ca ca ngươi hỏi, ta biết đều nói cho ngươi." Cố Trần thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, "Trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không thấy qua một cái, người mặc kim bảo, đầu đội kim quan, chân đạp đôi giày vàng lão giả?" Lời vừa nói ra, Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người tâm thần đồng thời chấn động. Hai người nhìn nhau dưới, trong mắt đều là có chút ngoài ý muốn, nhưng không có lên tiếng. "Đại ca ca hỏi là cái kia lừa đảo." Tiểu giật thần sắc ở giữa lộ ra một tia tức giận. "Lừa đảo?" Cố Trần nhíu nhíu chân mày, "Đem ngươi biết đều nói cho ca ca." Tiểu giật run sợ suy nghĩ thần mở miệng, "Cái kia lừa đảo một tháng trước đi vào chúng ta tiểu trấn." Hắn giải tin tức xưng, tại một chỗ lang gia sơn bên dưới cất giấu bảo vật, lừa gạt trên trấn đội thám hiểm đi mạo hiểm. Cuối cùng đội thám hiểm tìm tới bảo vật thì bị cái kia lừa đảo đột nhiên xuất hiện đột đi. Cố Trần hơi nhíu lên lông mày. Tình huống này, không rồi cùng lúc trước hắn gặp phải giống như lúc sao? Sắc mặt hắn có chút trầm xuống, trong mắt hàn mang phun trào. Xem ra cái kia phong cổ còn có không ít điểm thân ở bên ngoài, đến nhớ cái có thể khống chế hắn phân thân biện pháp mới được. Cố Trần hỏi tiếp, từ đó về sau, còn có hay không cái kia lừa đảo xuất hiện tin tức? Tiểu giật lắc đầu, không có. Hiện tại tiểu trấn an toàn, ta muốn đi bên ngoài sơn cốc thông chi mọi người nhanh trở về. Cảm ơn đại ca ca. Đại ca ca gặp lại. Tiểu giật hướng hắn phất phất tay về sau, bước nhanh hướng về ngoài trấn nhỏ chạy tới. Cố Trần đứng người lên nhìn sắc trời một chút, chuẩn bị trở về tiểu viện nhìn xem Thư Khuynh Tuyết trở về không có. Trần công tử xin dừng bước. Ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị rời đi thì Lăng Yên La lại mở miệng gọi hắn lại. Chương 30, Hắc độc lão quỷ. Cố Trần quay đầu, cô nương còn có việc sao? Lăng Yên La đem viêm ma kiếm cầm tới trước người, trên mặt mang vẻ mỉm cười, "Trần công tử mới vừa nhìn chằm chằm vào ta trôi này viêm ma kiếm, không biết Trần công tử có phải là có chuyện gì hay không, cần dùng đến cao giai linh khí." Nghe vậy, Cố Trần lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn mới vừa đó là nhìn một chút trôi này viêm ma kiếm, Lăng Yên La bằng đây liền suy đoán ra đến hắn cần cao giai linh khí, để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. "Không sai, ta là có chuyện cần dùng đến cao giai linh khí. Nhưng ta vừa rồi nghe được, ngươi trôi này viêm ma kiếm tựa hồ chỉ có thể dùng một lần đúng không? Nếu thật là dạng này quên đi." "Không quan hệ." Lăng Yên La cười một tiếng, "Đã Trần công tử đối với chúng ta xuất thủ cứu rút, dù là chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần Trần công tử cần, có thể cứ việc cầm đi." Cố Trần lại là xem thường. Hoàng giai linh khí, dù là chỉ có thể sử dụng một lần, đó cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Hoàng giai linh khí một kích, dùng tốt nói, xử lý một cái niết bàn cảnh đại năng cũng là không nói chơi. Nhưng mà này còn là người ta bảo mệnh đồ vật, hắn lấy ra mở ra một cái phá hộp, nội tâm cảm giác có chút băn khoăn. "Nếu không như vậy đi." Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, Lăng Yên La đáy mắt lưu quang chợt lóe, dường như nghĩ tới điều gì, nhược Trần công tử cảm thấy băn khoăn nói, "Không bằng giúp ta một vấn đề nhỏ như thế nào?" "Hỗ trợ?" Cố Trần sững sờ, "Gấp cái gì?" "Lăng Yên La, chuyện này rất đơn giản, đó là muốn mời Trần công tử giúp ta đánh một người." "Đánh người?" Cố Trần trên mặt lộ ra cổ quái thân sắc. Lăng Yên La gật đầu, "Ta chuẩn bị đi cùng người nào đó giao dịch đồng dạng vật phẩm. Nhưng này người không dễ trọng, ta sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện sai lầm. Ta muốn mời Trần công tử cùng ta cùng nhau tiến đến. Người kia có thể sẽ không dễ dàng như vậy đem đồ vật giao dịch cho ta. Cho nên khi tất yếu, mời Trần công tử ra tay giúp ta đánh cho hắn một trận liền có thể." Cố Trần khỏe miệng co quắp độc dưới, "Như lời ngươi nói người, là ai?" "Lăng Yên La, là một cái ma đầu." "Cố Trần, nếu là ma đầu nói, có thể, dẫn đường a." "Đa tạ Trần công tử." Lăng Yên La khẽ cười một tiếng, đưa trong tay viêm ma kiếm đưa về phía hắn. Đây viêm ma kiếm chỉ là bản thể sao chép phẩm, mặc dù uy lực không bằng bản thể, nhưng cũng biết tạo thành cực lớn phá hư. Mời Trần công tử sử dụng thì cẩn thận một chút. "Tốt, đa tạ." Cố Trần đem viêm ma kiếm nhận lấy, "Dẫn đường a." "Trần công tử đi theo ta." Lăng Yên La khinh thân bật lên, cùng Tu Minh cùng nhau hướng về ngoài trấn nhỏ bay đi. Cố Trần thu hồi viêm ma kiếm, cũng thả người bật lên, đi theo. Thâm cốc. Cố Trần, Lăng Yên La, Tu Minh, ba người phi hành nửa canh giờ mới đi đến nơi đây. Nơi này là một chỗ rừng đá trải rộng đại sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đủ loại, muôn màu muôn vẻ tảng đá, to to nhỏ nhỏ, nhiều nhiều vô số kể, có thậm chí có vài chục mét cao, thấp nhất cũng có gần cao 3 mét. Cố Trần cùng Lăng Yên La hai người đi tại phía trước, Tu Minh đi theo phía sau hai người, ánh mắt một mực cảnh giác quét mắt bốn phía. Lăng Yên La ánh mắt thỉnh thoảng hướng Cố Trần lướt tới, ánh mắt bên trong từng tia từng sợi tràn đầy hiếu kỳ, không biết Trần công tử đến từ thế lực nào. Trên đường đi nàng đều đối với Cố Trần tất cả tràn đầy hứng thú. Cố Trần không chỉ có tuổi trẻ, thực lực còn như thế cường. Lăng Yên La lại là một mực ở trong lòng suy đoán hắn lai lịch. Cố Trần trên đường đi nhưng lại một mực không mở miệng nói chuyện. Nàng muốn từ Cố Trần miệng bên trong moi ra chút gì, cũng là không thể nào mở miệng. Cố Trần đi vào rừng đá về sau, lại trở nên có chút mặt ủ mày chau, miệng bên trong thỉnh thoảng áp. Thân xác lỏng lẻo giống như là một cái cà lơ phất phơ thiếu gia, đi ra nhàn du tán bước đồng dạng. Cho nàng tâm lý mang đến vô tận cảm giác thần bí. Hiện tại nàng thực sự nhịn không được hiếu kỳ, bắt đầu chủ động hướng Cố Trần bộ lên nói. Không môn không phái, người rảnh rỗi một cái. Cố Trần duỗi lưng một cái, miệng bên trong không nhanh không chậm trở về câu. Trần công tử nói đùa. Lăng Yên La cười nhạt xuống. Trần công tử bằng chừng ấy tuổi, liền có cao như vậy tu vi. Ta nghĩ ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp đại thế lực bên ngoài, đồng dạng thế lực nhỏ không có khả năng bồi dưỡng được Trần công tử bực này thiên tài. Vậy ngươi thật đúng là nghĩ sai. Cố Trần nhíu nhíu chân mày, ghé mắt hướng nàng nhìn lại, ta hiện tại chỉ là một cái ở tại trên núi nông hộ. Nông hộ? Lăng Yên La thoáng sửng sốt, đáy mắt ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là không tin hắn nói. Thấy Cố Trần không muốn lộ ra thân phận, nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Trong nội tâm nàng có loại cảm giác, nàng về sau khẳng định cùng Cố Trần còn sẽ có chỗ gặp nhau. Mấy người tiếp tục không nói gì hướng rừng đá chỗ sâu đi đến. Càng đi về phía trước, nhìn thấy cự thạch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng mấy người tại hai khối cao mấy chục mét dưới tảng đá lớn ngừng lại. Lăng Yên La ánh mắt rơi vào hai khối cự thạch kẽ hở chỗ, chính là chỗ đó. Cố Trần ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy nơi đó đứng thẳng một tòa đơn sơ nhà lá, bên cạnh còn có một mảnh trồng rau quả vườn. Ở tại nơi này sơn trong góc, còn trồng món ăn, Cố Trần không khỏi hiếu kỳ đứng lên bên trong là người nào. Lăng Yên La lúc trước nói, để hắn đánh một cái ma đầu. Ma đầu không nên khắp nơi cùng người chém giết sao? Cái dạng gì ma đầu lại ở chỗ này trồng trọt? Ta khuyên mấy người các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta phóng độc, hạ độc chết các ngươi. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh từ nhà cỏ bên trong truyền ra. Lăng Yên La đi về phía trước hai bước, trên mặt mang một tia cười lạnh, hạ độc lão quỷ, ngươi dám độc ta thử một chút. Bá, lời vừa nói ra, một tên lão giả lấy cực nhanh tốc độ từ nhà cỏ bên trong bay ra, thân hình rơi vào nàng trước mặt. Thấy rõ lão giả diện mạo về sau, Cố Trần liền giật mình. Đây là một cái mọc ra một cái mặt đen lão giả. Tóc đen, mặt đen, hắc y, toàn thân đều là đen. Khói, Yên La tiểu thư. Nhìn thấy Lăng Yên La về sau, lão giả thần sắc đột biến, đội vàng hướng nàng túi người thi lễ, hắc độc gặp qua Yên La tiểu thư. Lăng Yên La khỏe miệng hướng lên bệnh lên, giữa lông mày lộ ra một vệt lạnh lùng, hắc độc, ngươi giấu ngược lại là đủ thâm, hại bản tiểu thư chạy ngược chạy xuôi tìm thật lâu mới tìm được đây. Hắc hắc. Hắc độc nâng người lên thân, gãi đầu, cười toe toét miệng rộng cười đứng lên, đây không phải cửu gia nhiều lắm à. Tu Minh. Hắn nhìn thấy Lăng Yên La đứng phía sau Tu Minh thì thần sắc một trận, đáy mắt hiện lên một vệt lạnh ý, ngươi lão giả này lại còn không chết. Đã lâu không gặp, hắc độc. Tu Minh cười hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Hừ. Hắc độc hừ lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt rơi vào Cố Trần trên thân. Hắn đem Cố Trần trên dưới nhìn lướt qua về sau, vừa nhìn về phía Lăng Yên La, không biết Yên La tiểu thư đột nhiên tìm ta hắc độc, cần làm chuyện gì. Lăng Yên La đôi mắt cùn đổ, ánh mắt như băng truy, đâm thẳng hắn hai mắt, ta muốn trên người ngươi huyền băng ngọc. Cái gì? Hắc độc hai mắt trong nháy mắt nhíu lại, lông mày gắt gao nhăn đứng lên, muốn ta huyền băng ngọc? Không có khả năng. Yên La tiểu thư, ta nhớ ngươi hẳn phải biết thân thể ta hiện tại là tình huống như thế nào. Muốn ta bỏ qua huyền băng ngọc, tuyệt không có khả năng. Chương 31, ngươi làm sao làm được? Lăng Yên La lạnh lông mày mà đúng, ngươi đừng vội cự tuyệt. Huyền băng ngọc mặc dù có thể áp chế trong cơ thể ngươi hồn độc, nhưng là huyền băng ngọc trong người, ngươi đem vô pháp tiếp tục tu luyện độc công, tu vi cũng vĩnh viễn sẽ không ở có chỗ đột phá. Cho nên, ta lấy cái này cùng ngươi trao đổi. Cổ tay nàng xoay chuyển, lấy ra một mai màu đen tinh thạch. Lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh. Hắc độc tâm thần rung động, ánh mắt có chút chớp độc lên, lộ ra có chút kích động. Không sai. Lăng Yên La nhẹ chút xuống đầu, đây chính là lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh. Luyện hóa nó, không chỉ có sẽ gia tốc ngươi độc công tu luyện, còn có thể áp chế trong cơ thể ngươi hồn độc một năm. Thời gian một năm đầy đủ ngươi tìm tới càng nhiều lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh. Chỉ cần luyện hóa đủ nhiều, triệt để thanh trừ trong cơ thể ngươi hồn độc, cũng là sớm tối sự tình. Cái này ngươi cầm lấy đi, ta chỉ cần huyền băng ngọc. Hắc độc khẽ nhíu mày, đây lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh mặc dù đối với ta cực kỳ lực hấp dẫn, nhưng là quá nhỏ. Nếu là Yên La tiểu thư có thể xuất ra, có thể áp chế trong cơ thể ta hồn độc 5 năm phân lượng, ta hắc độc còn có thể cân nhắc cùng ngươi trao đổi. Nếu chỉ có như vậy điểm, ta hắc độc tình nguyện mang theo huyền băng ngọc giấu ở đây rừng đá, vĩnh viễn không đi ra. Lăng Yên La hai mắt nhắm lại, ngươi liền tính trốn ở chỗ này, ngươi cửu gia sớm muộn đều sẽ tìm đến. Trong thời gian này, ngươi cửu gia tu vi đều đang tăng trưởng, ngươi không chút nào chưa vào. Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào đối mặt bọn hắn? Hừ. Hắc độc khinh thường hừ một tiếng, cái này không dùng khói La tiểu thư nhọc lòng, ta hắc độc tự có biện pháp. Liền tính Yên La tiểu thư ngươi là ma chủ đại nhân nữ nhi, ta cũng sẽ không đem huyền băng ngọc giao cho ngươi. Ngươi nếu là muốn cùng Tu Minh liên thủ cướp đoạt nói, ta hắc độc hôm nay liền xem như đắc tội ma chủ đại nhân, cũng biết xuất thủ phản kháng. Ta chốc lát phóng thích độc giới, liền tính hai người các ngươi liên thủ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cho nên, còn xin các ngươi trở về đi. Nghe vậy, Lăng Yên La vặn lấy song mi, miệng bên trong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn thật lâu không nói, nhìn như rất tức giận. Mà Cố Trần đang nghe hắc độc nói, lông mày cũng là hơi nhíu đứng lên. Hắc độc vừa rồi trong lời nói nâng lên, Lăng Yên La là cái gì ma chủ đại nhân nữa nhi? Ma chủ, nghe xưng hô này đó là cái ma đầu. Thì ra như vậy trước mắt hắn ba người này đều là ma tu. Trầm mặc phút chốc, Lăng Yên La mí môi, quay đầu hướng Cố Trần nhìn lại, Trần công tử, ngươi đáp ứng ta, sẽ giúp ta đánh hắn đúng không? Đánh ta? Hắc độc run lên, một mặt cổ quái hướng Cố Trần nhìn lại, Yên La tiểu thư chẳng lẽ đang cùng ta hắc độc nói đùa? Để một cái tiểu quỷ đánh ta? Lăng Yên La không có trả lời hắn, mà là nhìn Cố Trần, chờ lấy Cố Trần trả lời. Đánh hắn coi như xong. Cố Trần chậm rãi hướng nàng đi tới, như vậy một cái lao ra hỏa, ta sợ xuất thủ thì một cái khống chế không tiện đem hắn đánh cho tàn phế. Cái gì? Đánh cho tàn phế ta? Hắc độc một mặt lạnh giận nhìn chằm chằm Cố Trần, lấy ở đâu tiểu quỷ, như thế cuồng vọng. Cố Trần không để ý đến hắn, mà là đưa tay chỉ Lăng Yên La trong tay lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh, đem cái kia tinh thạch cho ta. A. Lăng Yên La sửng sở, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, ngươi muốn cái này? Cố Trần gật đầu, lấy trước đến. Mặc dù không biết Cố Trần muốn cái này làm gì, bất quá nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lăng Yên La vẫn đưa tay đem lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh hướng hắn chuyển tới. Cố Trần tiếp nhận lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh, ánh mắt chuyển hướng hắc độc, miệng bên trong lánh đạm mở miệng, ngươi mới vừa nói, chỉ cần có thể xuất ra áp chế trong cơ thể ngươi hồn độc 5 năm phát lượng, liền sẽ trao đổi đúng không? Hắc độc nheo cặp mắt lại, không sai. Hắn nhìn chằm chằm Cố Trần trong tay lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh, không biết Cố Trần vì sao hỏi ra lời này. Vậy là được. Cố Trần nhẹ giọng cười một tiếng, nắm lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh nhẹ tay khẽ động động bên dưới. Hắn dùng âm dương thần luân, đem lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh thể tích biến lớn gấp 5 lần. Hiện tại có thể đổi a? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra nghi hoặc thần sắc, lập tức một mặt không rõ hướng trong tay hắn nhìn lại. Khi thấy rõ trong tay hắn lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh về sau, mọi người nhất thời khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thần sắc cứng đờ, dường như thấy được cực kỳ khủng bố sự tình. Đây, đen, lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh biến lớn, làm sao có thể có thể? Hắn làm sao làm được? Lăng Yên La sau khi lấy lại tinh thần, thân thể lập tức hướng về Cố Trần nhích lại gần. Nàng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh, từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Nàng xác định, đây chính là vừa rồi lấy ra khối kia lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh. Hình dạng giống như lúc, chỉ là so với ban đầu lớn gấp 5 lần. Lăng Yên La nội tâm khiếp sợ không thôi, con mắt cũng có chút trừng lớn mấy phần. Có thể đem vật thể biến lớn. Loại năng lực này, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nếu là một mực có thể đem tu luyện vật liệu biến lớn, thì còn đến đâu? Năng lực này quá kinh khủng. Trong nội tâm nàng đối với Cố Trần thân phận, càng thêm hiếu kỳ đứng lên. Có thể đổi sao? Nhìn trứng mắt mắt to, một mực kinh ngạc hắc độc, Cố Trần mở miệng lần nữa. Hắc độc sau khi lấy lại tinh thần, thân hình bước nhanh đi vào trước mặt hắn. Hắn tỉ mỉ hướng về lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh nhìn đứng lên. Quan sát một phen về sau, hắn nuốt nước miếng một cái, kinh thanh mở miệng, thật là lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh. Hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Trần, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc, ngươi làm sao làm được? Cố Trần lạnh giọng, ngươi không cần quản ta làm sao làm được, Huyền Băng Ngọc đâu? Có. Hắc độc lập tức đưa tay từ trên cổ lấy xuống Huyền Băng Ngọc đưa cho hắn. Cố Trần tiếp nhận Huyền Băng Ngọc, đưa trong tay lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh đã đánh qua. Hắc độc hai tay dâng lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh, ánh mắt không ngừng lóe lên đến, lộ ra cực kỳ kích động. Cố Trần quay người đem Huyền Băng Ngọc đưa về phía Lăng Yên La. "Cho ngươi." Đa tạ Trần công tử. Lăng Yên La tiếp nhận Huyền Băng Ngọc, mở miệng hướng hắn nói tiếng cảm ơn. "Không cần thiết nói lời cảm tạ." Cố Trần bày ra tay, người ta giữa giao dịch xem như hoàn thành. "Như vậy cáo tử." "Trần công tử xin chờ một chút." Lăng Yên La gọi hắn lại. "Cố Trần, ngươi còn có việc sao?" Lăng Yên La thu hồi Huyền Băng Ngọc, hướng trước người hắn đến gần một bước, trong mắt ngậm lấy cười, ta có thể hay không cùng Trần công tử đòi hỏi một tấm, Trần công tử chuyên môn truyền âm phủ. Chuyên môn truyền âm phủ? Cố Trần hơi sững sờ, ta không có vật kia. A. Lăng Yên La có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng Cố Trần khẳng định là đến từ cái nào đó đại thế lực đệ tử. Lấy hắn loại thiên tài này, khẳng định có chuyên môn truyền âm phủ. Không nghĩ tới hắn nhưng không có. Nhìn hắn cái kia sững sờ biểu lộ, cũng không giống như là đang tận lực nói dối. Lăng Yên La nhàn nhạt cười một tiếng, đã Trần công tử không có nói, cái kia Trần công tử không ngại nhận lấy ta một tấm truyền âm phủ như thế nào? Nếu như về sau có cái gì là cần hỗ trợ, Trần công tử có thể tùy thời truyền âm cho ta. Nàng lấy ra một tờ màu đen lá bửa, hướng Cố Trần đưa tới. Cố Trần nhìn nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, do dự một chút về sau, đưa tay nhận lấy. Xin từ biệt. Trần công tử xin mời chờ chút. Cố Trần vừa mới chuẩn bị muốn đi, nhưng lại bị Hắc độc cho gọi lại. Cố Trần nghi vấn, ngươi còn có chuyện gì? Chương 32, đứng đây bất động để ngươi đánh Hắc độc bước nhanh đi đến trước người hắn, ta muốn hỏi một cái Trần công tử. Trần công tử có phải hay không chỉ có thể đem lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh biến lớn gấp 5 lần? Có phải hay không còn có thể trở nên càng lớn? Cố Trần nói thẳng, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nghe vậy, Hắc độc nội tâm mãnh liệt run lên, lập tức trên mặt lập tức tích tụ ra cần ăn đòn cười, Trần công tử có thể hay không giúp ta đem khối này lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh đang lớn lên gấp đôi? A a. Cố Trần cười nạo một tiếng, ta giúp ngươi biến lớn, ngươi có thể cho ta cái gì? Đây. Hắc độc do dự một chút về sau, cắn răng, thần sắc kiên định, ta Hắc độc từ đó nhận ngươi làm đại ca. Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Ta không cần tiểu đệ. Cố Trần lạnh nói một câu, xoay người rời đi. Đại ca chờ chút. Hắc độc bước nhanh về phía trước, lại đem hắn cho ngăn lại. Đại ca, ta có thể giúp ngươi giết người. Về sau ngươi để ta giết hai ta giết kẻ ấy, liền xem như đánh không lại, ta cũng biết hạ độc chết đối phương. Không cần. Cố Trần dương mắt lạnh leo hắn, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại ngăn ta, không phải ta thực biết đánh ngươi. Lúc đầu ta chính là tới đánh ngươi, với lại ngươi giải cũng rất cần ăn đòn. Không có vấn đề. Hắc độc cười toe toét miệng rộng cười đứng lên, ngươi nghĩ đánh ta để ngươi đánh. Chỉ cần đại ca ngươi vui vẻ, ta đứng đấy bất động để ngươi đánh. A. Cố Trần nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, đây chính là ngươi nói. Đương nhiên. Hắc độc lập tức ở trước mặt hắn dọn xong tư thế, ta đứng đấy bất động để ngươi đánh ba quyền. Nếu là ngươi không gây thương tổn ta, liền giúp ta đem lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh đang lớn lên gấp đôi như thế nào? Cố Trần gật đầu, có thể. Tới đi. Hắc độc nâng người lên tấm, mặt mũi tràn đầy tự tin, ta chuẩn bị xong. Hắn tâm lý không hiểu kích động đứng lên. Mình thế nhưng là vạn tượng cảnh tu vi. Cố Trần nhìn còn trẻ như vậy, tại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào? Mình đây đợt thật sự là kiếm bộn. Nhìn Hắc độc tràn đầy tự tin bộ dáng, Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người ánh mắt tựa như nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn hắn. hai người bọn họ thế nhưng là rõ ràng cố trần thực lực. Liên hắc độc một cái vạn tượng cảnh ngũ trọng, đừng nói ba quyền, một quyền liền phế đi a. Nếu như cố trần không nương tay, dùng toàn lực nói, hắc độc một quyền liền sẽ chết. Coi chừng đùi bộ dáng, hẳn là cũng chỉ là cùng hắn chơi bừa, đoán chừng sẽ không hạ sát thủ. Tới đi đại ca, đánh ta. Hắc độc ngóc đầu lên, một mặt thần khí nhìn cố trần. Cố trần khỏe miệng dương lên, không do dự, hắn đi vào hắc độc trước người, trực tiếp một quyền hướng bụng hắn bên trên đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm âm thanh truyền ra. Hắc độc thần sắc đột biến, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cong xuống dưới. Hắn đôi tay ôm bụng, ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn về phía cố trần. Ngươi là tu vi gì? Cố trần không để ý đến hắn, nắm lấy hắn cổ áo đem hắn thân thể nhấc lên, trực tiếp lại là một quyền đánh vào bụng hắn bên trên. A hắc độc trực tiếp the thé giọng nói gào lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đừng đánh nữa, đại ca ta sai rồi. Đừng đánh nữa. Cố trần không rảnh để ý, lại là một quyền đập tới. A lại là một tiếng kêu rên, hắc độc thống khổ cả khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Ba quyền đánh xong, cố trần đem hắn ném xuống đất. Hắc độc ôm bụng quật mình đứng lên, thân thể không ngừng co gắp, miệng bên trong phun bọt mép. Cố trần trên mặt mang cười nhạt, phục hay không? Hắc độc miệng bên trong gian nan phun ra hai chữ, phục. Ha ha ha. Thấy hắn bộ này thảm trạng, Lăng Yên La cười trên nỗi đau của người khác cười đứng lên. Hai vị, như vậy cáo tử. Cố trần hướng về Lăng Yên La cùng Tu Minh hai người nói một tiếng về sau, quay người hướng về phía chân trời bay đi. Cố trần sau khi đi, Lăng Yên La đi đến hắc độc trước người, nhấc chân đá hắn một cái, đứng lên, ta còn có việc hỏi ngươi. Hắc độc chậm nửa ngày, mới run run rẩy rẩy từ dưới đất bò lên đứng lên. Răng rắc, một đạo xương cốt sai chỗ âm thanh vang lên. Ôi, ta cái eo. Hắc độc há mồm gào một tiếng, trắng bệnh sắc mặt lập tức tăng thêm mấy phần. Hắn bị bên cạnh một tảng đá lớn, mới miễn cưỡng ngồi thẳng lên, tiểu tử kiên xuất thủ là thật hung ác. Đáng đời. Lăng Yên La hướng hắn chế rêu đứng lên, ngươi nói ngươi không có việc gì chọc hắn làm gì? Hắc độc che lấy eo nhìn về phía nàng, biểu lộ cực kỳ nghi hoặc, Yên La tiểu thư, tiểu tử kia đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ, thực lực cao như thế, không rõ ràng. Lăng Yên La lắc đầu, ta cũng là một canh giờ trước mới biết hắn. Thấy hắn thực lực tu vi cường ngạnh, ta liền gọi hắn đến đánh ngươi. Hắc độc khỏe miệng giật một cái. Đúng. Lăng Yên La thần sắc nhất chuyển, ánh mắt một cái trở nên nghiêm túc đứng lên, Hắc độc ta hỏi ngươi, Kim Quang tự Huyền Trần tổ sư chết tại địa phương nào? Nghe vậy, Hắc độc sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt không hiểu nhìn về phía nàng, Yên La tiểu thư ngươi hỏi cái này để làm gì? Lăng Yên La, ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được rồi. Hắc độc mi tâm nhíu chặt, hai mắt chậm rãi nheo lại, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, Huyền Trần đại sư chết tại Đoạn Hồn Uyên chỗ sâu. Nơi đó hiện đầy hồn độc, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đến tới nơi đó. Đoạn Hồn Uyên. Lăng Yên La miệng nhỏ có chút hơi há ra, thần sắc cũng là từ từ chìm xuống dưới. Hắc độc nghi vấn, Yên La tiểu thư, chẳng lẽ ngươi dự định tiến về Đoạn Hồn Uyên? Không sai. Lăng Yên La gật đầu, Huyền Trần trên người có ta nhất định phải đạt được đồ vật, cho nên ta muốn đi Đoạn Hồn Uyên tìm tới hắn di hải. Cái gì? Hắc độc kinh hãi, vội vàng mở miệng hướng nàng khuyên giải, Yên La tiểu thư ngươi cũng không thể đến đó. Ngươi nếu là ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì, ma chủ đại nhân trách tội xuống, ta Hắc độc có thể không chịu được nổi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lăng Yên La lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, ta nếu là đi nói, tự nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tu Minh chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra, nàng và Tu Minh hai người cùng nhau hướng về phía chân trời bay đi. Hai người sau khi rời đi, Hắc độc nhìn trong tay lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh, miệng bên trong tự lẩm bẩm đứng lên, người kia đến cùng là ai? Vậy mà có thể đem vật thể biến lớn. Loại năng lực này, ta Hắc độc là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu là đi theo bên cạnh hắn, ta cũng không cần tại lo lắng hai hùng khắp nơi tìm kiếm lòng dạ hiểm độc ma hồn tinh. Đây đại ca, ta Hắc độc lão quỷ nhận định. Hắn ngẩng đầu nhìn cố trần rời đi phương hướng, do dự một chút về sau, hắn cắn răng một cái, ánh mắt trở nên ngưng thực, tựa hồ quyết định cái gì. Hắn xoay người, hướng về phía trước tòa kia nhà lá nhẹ nhàng vất. Toàn bộ nhà lá nổ tận gốc, bị hắn cất vào trong chứa vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, hắn thả người nhảy lên, hướng về phía chân trời cực tốc bay đi. Giữa không trung, Tu Minh thần sắc có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Yên La, tiểu thư, cái kia Trần công tử tu vi cao như vậy, trên thân còn nắm giữ quỷ dị như vậy thần thông. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng đang tìm cái kia Kim Bảo lão giả. Ta lo lắng, hắn xuất hiện sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Lăng Yên La thần sắc lại là tương đối bình tĩnh, trên mặt còn mang theo một tia cười yếu ớt, không có gì có thể lo lắng. Chúng ta bây giờ không phải là quen biết hắn sao? Với lại chúng ta lại không có đắc tội hắn. Nếu như hắn mục đích giống như chúng ta, như vậy hắn đến lúc đó nhất định sẽ tới tìm ta. Ta đã dùng huyết ảnh thạch ghi chép hắn tướng mạo. Đợi lát nữa ngươi đem hắn tướng mạo chuyển đến cái khác ma vệ trong tay, cáo chi xuống dưới, bất luận kẻ nào đều không cho đắc tội hắn. Thu Minh gật đầu, tốt, đợi chút nữa ta liền thông chi 10 ma vệ. Còn có. Lăng Yên La nói tiếp đi, đoạn thời gian trước, không phải có cái gọi ban đêm vô mệnh bản địa tiểu ma đầu muốn gia nhập chúng ta sao? Nói cho hắn biết, để hắn đi suy yếu một cái các đại chính phái thực lực, tốt nhất là có thể bắt mấy cái con tin. Nếu như làm được tốt, liền để hắn gia nhập. Còn có trọng yếu nhất một điểm, đó là không e rằng cho nên đả thương người tính mệnh. Chuẩn bị cho hắn chút ma độc, để hắn đi cho mấy đại chính phái thế lực tông chủ hạ độc, để bọn hắn đoạn thời gian này tạm thời mất đi chiến lực. Thu Minh, tốt. Chương 33, thú bị nhốt chỉ tà dương muộn rơi xuống, màn đêm buông xuống. Cố Trần trở lại tiểu biệt thì, Thư Khuynh Tuyết vẫn chưa về. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn không có triệt để đêm đen đến, hắn lấy ra cấm kỵ hộp ma cùng viêm ma kiếm, phi thân đi vào bên ngoài sân nhỏ một chỗ trên đất trống. Hắn đem cấm kỵ hộp ma để dưới đất, mình hướng sau lưng lui một khoảng cách. Hắn đảo ngược nắm chặt Viêm Ma kiếm, ánh mắt khóa chặt cấm kỵ hộp ma, lắc cổ tay hất lên, Viêm Ma kiếm lấy cực nhanh tốc độ, hướng về cấm kỵ hộp ma bay vụt đi qua. Bành, một đạo vang vọng đất trời nổ vang âm thanh truyền ra. Một cỗ hung mãnh sóng khí dâng lên, hướng về bốn phía cấp tốc quét sạch mà đi. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Đợi khói bụi tan đi, tất cả bình tĩnh lại sau. Cố Trần Dương mắt hướng về cấm kỵ hộp ma chỗ vị trí nhìn lại. Nơi đó đã không có cấm kỵ hộp ma ảnh tử. Nơi đó trên mặt đất nhiều hơn một cái cự hình hố sâu. Tại trong hố sâu giữa không trung chỗ, nổi lơ lửng một mai màu xám cho ngọc thạch. Hắn lách mình qua khứ, đưa tay một thanh nắm chặt ngọc thạch. Hắn mở ra bàn tay, quan sát tỉ mỉ lấy ngọc thạch. Ngọc thạch này cùng hắn sư tôn cho lúc trước hắn cái viên kia giống như lúc. Ken, kiểm tra đến thần thông truyền thừa ngọc, phải chăng dung hợp? Cố Trần thần sắc một trận, đây quả nhiên cũng là thần thông truyền thừa ngọc. Dung hợp. Ken, ký chủ thu hoạch được thần thông thú bị nhốt chỉ. Thú bị nhốt chỉ, một chỉ điểm ra, có thể khiến bất kỳ đẳng cấp yêu thú tiến hành thoái hóa trình độ là thấp nhất nguyên thủy cấp, chỉ đối với yêu thú hữu hiệu. Yêu thú thoái hóa. Nhìn cái kia thần thông thư giới thiệu hơi thở, Cố Trần kinh ngạc không thôi. Đây cũng là một môn ghê gớm thần thông, có thể làm bất kỳ đẳng cấp yêu thú thoái hóa. Ý tứ không phải liền là ngay cả thần cấp yêu thú cũng có thể thoái hóa sao? Cố Trần không tự giác nuốt nước miếng một cái. Có thể được phong ấn tại cấm kỵ hộp ma bên trong thần thông, quả nhiên không đơn giản. Bá, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào phía sau hắn cách đó không xa. Cố Trần quay đầu nhìn lại, nhìn người tới chính là Thư Khuynh Tuyết. Hắn lập tức cất bước hướng hắn đi đến, thế nào? Có thu hay không? Đi, đến trong tiểu viện nói. Thư Khuynh Tuyết gật đầu, hướng về tiểu viện đi đến. Tốt. Cố Trần lên tiếng về sau, cũng hướng về tiểu viện đi đến. Tuyết cô nương. Lúc này, bốn đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà đến, rơi vào phía sau hai người cách đó không xa. Ân. Hai người dẫm chân xuống, đồng thời xoay người qua. Cố Trần hướng về mấy người dò xét đi qua. Trước mặt bốn người đều là người mặc thống nhất phục sức tóc trắng lão giả, tu vi đều là hồn cung cảnh. Lại là các ngươi mấy cái. Thấy rõ bốn người khuôn mặt về sau, Thư Khuynh Tuyết lông mày trong nháy mắt vặn đứng lên, đáy mắt lộ ra một cỗ không kiên nhẫn nộ khí. Cố Trần nghi hoặc nhìn về phía nàng, thế nào? Bọn họ là ai? Bọn hắn là Huyền Dương tông người. Thư Khuynh Tuyết tâm tình nhìn như cực kỳ không tốt, trong giọng nói cũng mang theo một vẻ ý lạnh, ta lúc trước đi ngang qua một chỗ khu mỏ quặng thì phát hiện nơi đó lấy đại hỏa, có không ít phổ thông bách tính bị kẹt trong đó. Ta xuất thủ đem nơi đó đại hỏa tiêu diệt. Về sau biết được đó là Huyền Dương tông khu mỏ quặng. Huyền Dương tông tông chủ biết được về sau, nhất định phải mời ta đi bọn hắn tông môn làm khách. Ta nhiều lần mở miệng từ chối, bọn hắn nhưng vẫn là một mực dây dưa ta, nhất định để ta qua khứ. Nghe vậy, Cố Trần sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh xuống. Đối diện bốn người lại là trực tiếp đem hắn không nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thư Khuynh Tuyết. Tuyết cô nương, chúng ta tông chủ thịnh tình mời, ngươi vì sao như thế không nể mặt mũi? Chẳng lẽ xem thường chúng ta Huyền Dương tông? Xem thường các ngươi lại như thế nào? Thư Khuynh Tuyết không có mở miệng, Cố Trần lại là lạnh lùng hướng mấy người trở về câu. Nghe vậy, mấy người đồng loạt đầy đủ hướng hắn xem ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tiểu tử, ngươi là thứ gì? Tranh thủ thời gian cho ta lăn. Xem ở Tuyết cô nương trên mặt mũi, chúng ta không giết ngươi. Nhớ kỹ, không có lần tiếp theo. Thấy mấy người ngông cuồng như thế, Cố Trần không những không giận mà còn cười. Cái thế giới này người quả nhiên đều là cuồng vọng không thôi. Dọc theo con đường này, hắn liền không có đụng phải người tốt. Đã muốn chết, vậy liền toàn diện giết chết. Mấy người các ngươi lại là cái thứ gì? Dám như vậy cùng ta đại ca nói chuyện. Lúc này, một đạo cực kỳ phẫn nộ quát lạnh âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một tên hắc y lão giả lấy cực nhanh tốc độ bay đến nơi đây, thân hình rơi vào Cố Trần trước người. Hắc độc. Nhìn thấy lão giả, Cố Trần cũng là sức sở, người tới chính là vừa bị hắn đánh xong không lâu Hắc độc, không nghĩ tới lão giả này vậy mà tìm tới. Đại ca, mấy cái này lão tạp mau giao cho ta. Hắc độc bay đầu hướng hắn nói một câu về sau, vừa nhìn về phía đối diện mấy người. Hắn là ai? Thư Khuynh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hắc độc. Cố Trần, đợi chút nữa cùng ngươi nói. Nhìn trước mắt đột nhiên bay tới lão giả, đối diện bốn người ánh mắt đầy đủ đều rơi xuống trên người hắn. Lão giả, ngươi lại là cái gì đồ chơi? Nơi nào đến lăn đi đâu? Huyền Dương tông làm việc, không muốn chết liền lăn. Ta là thứ độ gì? Hắc độc hai mắt lạnh lùng nhíu lại, ánh mắt giống như rắn độc quét về phía mấy người, lão tử hiện tại liền để mấy người các ngươi lão tạp mau nhìn xem, ta là thứ độ gì? Tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình lấy cực nhanh tốc độ đi tới bốn người đỉnh đầu. Bốn người lập tức giật mình. Thật nhanh, nhanh tản ra. Đi đâu chạy? Hắc độc một tiếng gầm thét, đưa tay một trường hướng về mấy người cách không vỗ xuống, miệng bên trong còn mắng to một tiếng, ta đi ngươi mà dốc xả bánh. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bốn người thân thể trong nháy mắt bị một cỗ khủng bố khí tức quanh lấy bảo, một cái cự hình hố sâu bị nện đi ra. Phốc, ca mấy người bị nện thân thể bạo liệt, miệng phun máu tươi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi hình. Tốt, thật mạnh. Hắn là vạn tượng cảnh. Phát giác được hắc độc tu vi về sau, mấy người đều là sợ hãi trừng lớn hai mắt. Dám đối với ta đại ca bất kính, cứ như vậy đập chết ngươi nhóm mấy cái quá tiện nghi các ngươi. Hắc độc thu tay lại, thân hình rơi vào mấy người trước mặt. Đại nhân tha mạng. Chúng ta không dám, chúng ta cái này rời đi. Mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Hắc độc, miệng bên trong nhao nhao bắt đầu cầu xin tha thứ đứng lên. Đắc tội ta đại ca, còn muốn rời đi. Ta đi mẹ nó. Hắc độc một tiếng quát tháo, vươn tay hướng mấy người trên thân cấp tốc vùng một cái. Bá, một mảng lớn khói đen từ hắn lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đem trên mặt đất bốn người cho bọc lấy đứng lên. A a, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng gào thét, không ngừng từ cái kia trong hắc vụ truyền đến. Âm thanh cực kỳ thê thảm, như lệ quỷ lấy mạng đồng dạng, âm trầm chói tai. Một lát sau, tiếng gào thét biến mất, sương mù cũng từ từ tan đi. Bốn bức bộ xương xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Thật ác độc độc công. Nhìn bốn người kia thê thảm bộ dáng, Thư Khuynh Tuyết đầu lông mày gấp vặn, tâm thần nhảy lên. Nghe hắn mở miệng một tiếng đại ca treo ở bên miệng, Thư Khuynh Tuyết dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Nàng muốn biết Cố Trần tiến về Linh Phong trấn đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì. Cố Trần mình nhìn thấy hắc độc thủ đoạn về sau, lông mày cũng là nhảy lên. Nếu là hắn thật thu hắc độc làm tiểu đệ, vậy sau này không bị người xem như ma đầu mới là lạ. Đại ca, hắc độc cười toe toét miệng rộng hướng hắn bước nhanh tới. Chương 34, ngươi gọi ta cái gì? Đại ca, ta vừa rồi biểu hiện ngươi còn không hài lòng. Hắc độc đi vào trước mặt hắn, gãi đầu, miệng bên trong hắc hắc cười. Ai? Nhìn hắn một bộ cần ăn đòn bộ dáng, Cố Trần bất đắc dĩ thở dài, ngươi trước tiên ở nơi này đợi chút nữa ta lại đến cùng ngươi đàm. Bước xuống câu nói này, Cố Trần cất bước hướng về trong tiểu viện đi đến. Thư Khuynh Tuyết cẩn thận nhìn hắc độc một chút về sau, đi theo Cố Trần hướng trong tiểu viện đi đến. Chờ hai người tiến vào tiểu viện về sau, hắc độc nhỏ giọng thầm thì đứng lên, xem ra ta biểu hiện còn chưa đủ tốt. Hắn ngước mắt hướng về trong tiểu viện nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thư Khuynh Tuyết trên thân, nữ hài kia lớn lên xinh đẹp như vậy, hẳn là đại tẩu không thể nghi ngờ. Mới vừa gọi là cái gì tông môn tới? Tựa như là Huyền Dương Tông. Huyền Dương Tông đúng không? Dám đánh ta đại tẩu chủ ý, muốn chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, lập tức thả người nhảy lên, hướng nơi đó cực tốc bay đi. Tiểu viện bên trong, Cố Trần đi vào trước bàn đá ngồi xuống, hắn xuất ra một bộ đồ uống trà, phân biệt rót hai chén nước về sau, ngước mắt nhìn về phía Thư Khuynh Tuyết, đem ngươi dò thám tin tức nói nghe một chút. Thư Khuynh Tuyết ngồi vào trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, cùng chúng ta trước đó tại Ố Cổ Thành gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Cái kia Phong Cổ cũng là sớm thả ra Lang Gia Sơn tin tức, sớm thiết kế tốt tất cả, sau đó dẫn tới đông đảo cường giả tiến đến tầm bảo. Cuối cùng hắn đều là tại thời khắc mấu chốt đột nhiên hiện thân, đem bảo vật cướp đi. Nghe vậy, Cố Trần hơi nhíu lên lông mày, quả nhiên ngươi bên kia cũng là dạng này. Thư Khuynh Tuyết, Linh Phong Trấn cũng là loại tình huống này sao? Ân. Cố Trần gật đầu, ta tại Linh Phong Trấn nghe được tin tức cũng là như thế. Chiếu tình huống này đến suy đoán, những cái kia ẩn tàng đứng lên bảo vật, tựa như là hắn rất sớm trước kia mình bỏ vào. Ta cũng cho rằng như vậy. Thư Khuynh Tuyết nhíu mày, đúng, ta còn được đến tin tức, lại có mới Lang Gia Sơn tin tức bị phóng ra. Ở đâu? Cố Trần đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt giấy lên một ngọn lửa. Tại Tử Vân Lâm, nhưng là. Thư Khuynh Tuyết tiếng nói dừng lại, đáy mắt ánh sáng có chút ảm đạm chút. Tử Vân Lâm phụ cận to to nhỏ nhỏ thành, nói ít cũng có vài chục tòa. Cụ thể hắn ở đâu tòa thành thả ra tin tức, còn muốn quá khứ điều tra. Còn có trọng yếu nhất một điểm chính là, chúng ta liền tính nắm đến hắn phân thân cũng vô dụng, bản thể hắn tùy thời đều có thể dẫn bạo phân thân. Chúng ta cần tìm tới một loại có thể vây khốn hắn phân thân biện pháp. Không phải liền tính đi cũng là đi không. Ân. Cố Trần Lâm vào trầm tư. Phân thân xác thực có chút khó khăn. Muốn bắt đến phân thân nói, ngoại trừ đặc biệt linh khí cùng đạo cụ bên ngoài, cái kia còn lại đó là thần thông. Đây muốn lên đi đâu tìm? Đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến hắc độc, có lẽ có thể từ trong miệng hắn biết được thứ gì. Hắn đứng người lên, ánh mắt hướng về viện bên ngoài nhìn lại. Mà bên ngoài sân nhỏ sớm đã không có hắc độc thân ảnh. Cố Trần sửng sốt. Hắc độc người đâu? Đại ca. Lúc này, hắc độc thân ảnh từ đằng xa cực tốc bay tới, rơi vào trong tiểu viện. Cố Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, liền một hồi này công phu, người đi đâu thế? Hắc độc chất đống khuôn mặt tươi cười hướng hắn đi tới. Đại ca, ta vừa rồi đi đem Huyền Dương Tông tiêu diệt. Cái gì? Ngươi đem Huyền Dương Tông diệt? Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người nghe hắn lời ấy, tâm thần đều là chấn dừng lại. Ngươi liền ra ngoài đây một hồi, liền đem người ta tông môn diệt. Hắc độc cười gật đầu, lập tức hắn vươn tay hướng về trước mắt đất chống bung khe xuống. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sân. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đồng thời nhíu mày. Khi hai người nhìn thấy hắc độc để dưới đất đổ vật về sau, lập tức kinh ngạc thất sắc. Trên mặt đất hết thảy bảy biện chín quả đẫm máu đầu lâu. Hắc độc mở miệng giải thích, đại ca, đây chín quả đầu lâu theo thứ tự là Huyền Dương Tông tông chủ, còn có 6 tên trưởng lão cùng 2 vị lão tổ. Nghe vậy, hai người ánh mắt đều giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Hai người liền hàn huyên mấy câu công phu, hắc độc liền ra ngoài để người ta tông môn cho đổ. Đúng. Hắc độc dường như nghĩ tới điều gì, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một mai nhẫn chứa vật lấy, đại ca, trong này hết thảy có 2800 cái chứa vật giới chỉ, là Huyền Dương Tông trên dưới tất cả mọi người, một cái không lọt. Đại ca ngươi cầm lấy đi. Cố Trần. Thư Khuynh Tuyết. Hai người lại là vô cùng ngạc nhiên. Ngay tại hai người bối rối thần thì, hắc độc đột nhiên hướng về phía Thư Khuynh Tuyết nết miệng cười đứng lên, đại tẩu, ngươi sở thuộc khí, ta hắc độc đều cho ngươi ra. Về sau nếu là còn có cái nào không có mắt dám trêu chọc đại tẩu, ta hắc độc tất diệt cả nhà của hắn. Cho nên ngươi, ý miệng. Không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần giơ chân lên hướng hắn đầu gối đá mạnh một cái. Gào hắc độc đau trực tiếp ôm lấy đầu gối, the thé giọng nói gào thét đứng lên. Hắc độc vừa rồi nói đem Cố Trần giật nảy mình. Đây hắc độc mới vừa vậy mà gọi Thư Khuynh Tuyết đại tẩu. Cố Trần quay đầu hướng Thư Khuynh Tuyết nhìn lại. Một giây sau, hắn nội tâm trong nháy mắt thịt một cái. Không ra hắn sở liệu, Thư Khuynh Tuyết đã thay đổi mặt. Trên mặt nàng đã hiện đầy hàn sương, lạnh lẽo tận xương khí tức từ trên người nàng chậm rãi tản đi ra, ánh mắt như hai thanh lạnh lẽo hàn nhận đâm thẳng hắc độc hai mắt. Ngươi gọi ta cái gì? Đây. Hắc độc giật mình trong lòng, thân thể bị đây lạnh lẽo hàn khí đông lạnh có chút run rẩy đứng lên. Hắn đỉnh lấy cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Cố Trần có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thư Khuynh Tuyết, ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta còn có trọng yếu việc cần hoàn thành. Hừ. Thư Khuynh Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng trừng bên dưới hắc độc về sau, mới thu hồi khí tràng. Hô hắc độc như chút được gánh nặng đồng dạng, miệng bên trong thở sâu thở ra một hơi. Cố Trần quay đầu hướng về hắc độc nhìn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, hắc độc ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể khống chế linh hồn phân thân, cũng phòng ngừa phân thân tự bạo. Hắc độc gật đầu, ta biết. Cố Trần ánh mắt sáng lên, mau nói cho ta biết. Hắc độc, có thể phong bế phân thân hành động, có người có thể làm được, nhưng là hắn đã chết. Cái gì? Cố Trần kinh hanh, chết. Hắc độc, hắn mặc dù chết rồi, nhưng là hắn chuyển thừa vẫn còn lưu tại cái chỗ kia. Cố Trần, ở nơi nào? Hắc độc, đoạn hồn nguyên chỗ xấu nhất. Đoạn hồn nguyên? Cố Trần không khỏi giật mình. Cái chỗ kia hắn có nghe nói qua, một cái tràn ngập hồn độc thâm nguyên chi địa. Hồn độc, đó là muốn so thực cốt chi độc còn kinh khủng hơn độ vật. Bị thực cốt chi độc ăn mòn, mặc dù vô cùng thống khổ, đây cũng là thống khổ cái mấy hơi thời gian liền sẽ chết mất. Nhưng hồn độc khác biệt, bị hồn độc nhập thể sẽ không tại chỗ tử vong, nhưng là nó sẽ ở trong cơ thể ngươi chậm rãi tra tấn ngươi, chậm rãi ăn mòn ngươi linh hồn, thẳng đến ngươi biến thành một cái không có bất kỳ cái gì ý thức khôi lỗi. Bình thường sẽ không có người muốn chết đi đụng vào vật kia, mà Cố Trần lại là không giống nhau, hắn hiện tại không sợ bất kỳ nguyên tố thuộc tính. Nói cho ta biết, người kia là ai? Lại lưu lại cái gì truyền thừa? Chương 35, Huyền Trần nói chuyện hắc độc trầm âm thanh mở miệng, hắn gọi Huyền Trần, là Kim Quang Tự một tên đắc đạo cao tăng. Trên người hắn nắm giữ một môn Phật môn bí thuật, gọi là Phong Linh Kim Chú. Môn kia bí thuật có thể phóng xuất ra một loại tản ra kim quang phụ chú. Chốc lát bị cái kia phụ chú cuốn lên, trên thân linh khí trong nháy mắt liền sẽ bị phong ấn, tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Hắn từng dùng môn này bí thuật chém giết vô số tà linh cùng ma đầu. 500 năm trước, hắn đó là đang đuổi giết một đầu tà ma thì táng thân tại kết thúc hồn huyền thâm chỗ. Nghe xong bí thuật, Cố Trần trong nháy mắt hứng thú, ánh mắt không ngừng lóe ra, hắn quay người nhìn về phía Thư Khuynh Tuyết, sáng sớm ngày mai, ta đi một chuyến đoạn hồn huyền, ngươi đi Tử Vân Lâm điều tra phong cổ hạ lạc như thế nào. Nghe vậy, Thư Khuynh Tuyết mi tâm có chút nhíu lên, ngươi thật muốn đi nơi đó sao? Ở trong đó thế nhưng là tràn đầy hồn độc, sơ ý một chút liền sẽ. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Cố Trần lên tiếng đánh gãy nàng, khóe miệng có chút dương lên, ngươi cho là ta sẽ sợ cái kia hồn độc sao? Thư Khuynh Tuyết tâm thần một trận, nàng đột nhiên nhớ tới đến, Cố Trần tựa hồ không sợ cái gì độc. Thấy Cố Trần nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Thư Khuynh Tuyết hướng hắn liếc mắt, ta đã biết, ta đi nghỉ trước. Bước xuống câu nói này, Thư Khuynh Tuyết bước nhanh đi vào nàng phòng nhỏ. Khai môn, đóng cửa, khóa cửa, một mạch mà thành. Cố Trần cười cười, trở lại nhìn về phía Hắc Độc, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc đứng lên, ngươi nghĩ đi theo ta. Hắc Độc không do dự, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, đại ca, ta hiện tại không môn không phái, một thân một mình, cũng không có địa phương có thể đi. Liên để ta đi theo ngươi đi, về sau có cái gì chuyện phiền toái, giao cho ta xử lý liền tốt. Nhìn hắn thật tình như thế bộ dáng, Cố Trần lâm vào trầm tư. Bên người mang theo Hắc Độc một người như vậy, quả thật có thể cho hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Ví dụ như vừa rồi cái kia Huyền Dương Tông, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy tới tiêu diệt. Không thể không nói, đây Hắc Độc làm việc thật hiệu suất. Nhưng là, đây Hắc Độc dù sao cũng là ma đầu. Một chút suy nghĩ về sau, hắn đỉnh lấy thẩm vấn ánh mắt, nhìn thẳng Hắc Độc hai mắt, ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Nghe vậy, Hắc Độc không do dự, trực tiếp khom người hướng hắn quỳ xuống, miệng bên trong phấn chấn hữu lực hô to lên tiếng, ta Hắc Độc lấy linh hồn tuyên thệ, về sau đi theo bên cạnh đại ca, nhất định tận tâm tận lực làm việc. Nếu là ta đối với đại ca có ý đồ xấu, ta sẽ không thể chết tử tế, thần hồn câu diện. Cố Trần khẽ miệng có quắp xuống. Đây Hắc Độc làm việc thật đúng là lôi lệ phong hành, một điểm không mang theo do dự. Tông môn nói diệt liền diệt, thế độc nói phát liền phát. Đi theo ta có thể, nhưng là, Cố Trần lại nói một nửa, đưa tay chỉ hướng sau lưng nhà lá, trầm giọng mở miệng, ta chỗ này liền hai tòa nhà lá, ngươi muốn lưu lại liền. Đại ca ta có chuẩn bị. Không chờ hắn nói hết lời, Hắc Độc liền cười hì hì đứng lên đến, ánh mắt hướng về sân đánh giá đi đến. Ân. Cố Trần nghi hoặc nhìn về phía hắn, không biết hắn muốn làm gì. Hắc Độc hướng tiểu viện dò xét một phen về sau, đi tới một chỗ đất trống trước. Hắn đưa tay hướng trước người vung lên. Một tòa nhà lá trống rông xuất hiện, đứng ở chỗ kia trên đất trống. Cố Trần. Cố Trần một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Hắc Độc lão già này lại đem rừng đá bên trong nhà lá cho nhổ tận gốc mang theo tới. Hắc hắc. Hắc Độc trở lại một mặt vui cười nhìn hắn, thế nào đại ca? Ta Hắc Độc làm việc, rằng đó là hiệu suất. Cố Trần khẽ mắt không ngừng co rút lấy, một mặt vô ngữ. Hiện tại rất đã muộn, ngày mai sự tình chờ ta đứng lên tại an bài, nghỉ ngơi trước đi. Hắc Độc, tốt đại ca. Cố Trần lắc đầu, hướng về phòng nhỏ đi đến. Không biết mình nhận lấy Hắc Độc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thấy Cố Trần vào nhà về sau, Hắc Độc mới đi vào mình gian phòng. Thư Khuynh Tuyết gian phòng bên trong. Thư Khuynh Tuyết trở lại phòng nhỏ nằm xuống về sau, vẫn lật qua lật lại, thật lâu ngủ không được. Tại trong đầu của nàng một mực quanh quẩn vừa rồi Hắc Độc cái kia âm thanh đại tẩu. Trên mặt nàng biểu tình biến hóa dị thường, có phiền, có lạnh, có giận, có xấu hổ. Nàng khẽ cắn miệng môi dưới, ép buộc mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu của nàng lại lập tức trồi lên Cố Trần thân ảnh. Cố Trần dắt tay nàng chẳng cảnh, Cố Trần chơi xỏ lá ôm nàng chẳng cảnh, tại trong đầu của nàng từng cái nổi lên. Nàng nắm nuốt mi tâm, tâm tư lại là một trận lo lắng. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một bộ trầm thấp cảm xúc. Bên nàng qua thân thể, đưa bàn tay đặt ở bên gối. Bá, một đạo hồng quang hiện lên, một thanh màu đỏ đoạn kiếm chống rông xuất hiện tại trên tay nàng. Nhìn cây đoạn kiếm này, nội tâm của nàng ba động xuống. Cây đoạn kiếm này là lúc ấy nàng tại đo nhân duyên thì thu hoạch được tình duyên kiếm. Thanh này tình duyên kiếm khóa lại lấy nàng trúng đích nhân duyên, chỉ có nàng và nàng trúng đích người mới có thể rút ra. Cũng không biết người kia hiện tại sống hay chết. Nàng nhẹ hơi thở một tiếng về sau, hai mắt nhắm lại từ từ ngủ thiếp đi. Hôm sau, Cố Trần, Thư Khuynh Tuyết, Hắc Độc ba người đứng tại tiểu viện bên trong, bắt đầu thương lượng hôm nay chi hành. Vì để tránh cho một chút phiền toái, hai người các ngươi cùng đi Tử Vân Lâm điều tra phong cổ hạ lạc, Đoạn Hồn Nguyên chính ta đi một chuyến liền tốt. Cố Trần cân nhắc thật lâu, quyết định để Hắc Độc đi theo Thư Khuynh Tuyết cùng một chỗ. Bởi vì Thư Khuynh Tuyết đây dung mạo rất dễ dàng khai ra phiền toái, cho nên để Hắc Độc đi theo bên người nàng tương đối tốt. Thư Khuynh Tuyết vừa định nói nàng mình đi, nhưng nhìn Cố Trần vẻ mặt thành thật bộ dáng, vẫn là gật đầu đồng ý. Cố Trần một mặt nghiêm túc nhìn hai người, nhớ kỹ, tìm tới phong cổ phân thân về sau, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xả, nhất định phải chờ ta quá khứ. Lần này nhất định sẽ không để cho hắn đang chạy. Thấy Cố Trần nghiêm túc như vậy, Hắc Độc thần sắc nhất chuyển, cũng một cái trở nên trang nghiêm đứng lên, đại ca ngươi yên tâm đi. Cái kia gọi cái gì phong cổ, ta Hắc Độc tuyệt đối sẽ không để hắn trốn thoát. Thư Khuynh Tuyết cũng hướng Cố Trần nhẹ chút xuống đầu, biết, chính ngươi cũng cẩn thận. Cố Trần một mặt kinh ngạc nhìn nàng, nữ nhân này vậy mà lại quan tâm mình. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi lão nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Thư Khuynh Tuyết tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cố Trần cười nhạt, không có gì, ta sẽ chú ý. Thư Khuynh Tuyết hung hăng quét hắn một chút về sau, cất bước hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Đại ca, tấm này truyền âm phủ ngươi mang cho. Hắc Độc lấy ra một tờ màu đen lá bùa hướng hắn chuyển tới, có tin tức về sau, ta lập tức truyền âm cho ngươi. Tốt. Cố Trần đưa tay tiếp nhận truyền âm phủ. Hắc Độc liếc một cái đi xa Thư Khuynh Tuyết, sau đó đem đầu tiến đến trước người hắn, âm thanh áp cực thấp, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại cậu. Bước xuống câu nói này về sau, hắn quay người bước nhanh hướng về Thư Khuynh Tuyết chạy tới. Cố Trần khẽ miệng giật một cái. Đi ở phía trước Thư Khuynh Tuyết, lại là tâm thần đột nhiên một trận. Hắc Độc âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng là bị nàng nghe được. Nàng lại lạ thường không hề tức giận, chỉ là nhếch môi, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Đợi hai người đi xa sau, Cố Trần ngẩng đầu nhìn chuẩn một cái phương hướng, lập tức thả người nhảy lên, hướng về kia bên trong cực tốc bay đi. Chương 36, Huyền Kim Thần Trụ đoạn sơn đâu. Nhìn trước mắt mênh mông đất bằng, Cố Trần lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ lại tìm nhầm địa phương? Hắn hướng về bốn phía lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Hắn xác định mình không đến nhầm địa phương. Mấy năm trước, hắn bởi vì tò mò, còn đặc biệt đến qua nơi này một lần. Mà bây giờ, ẩn giấu đi đoạn hồn huyền tòa đoạn sơn kia nhưng không thấy. Không ngừng đoạn sơn, ngay cả xung quanh những cái kia liên tục không dứt dãy núi, hiện tại cũng mất dấu. Ở trung quanh hắn vạn mét bên trong, toàn bộ trống rỗng, cái gì cũng không có. Cố Trần mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. Thiên Huyền Sơn mạch ai buồn sự lớn như vậy, có thể đem toàn bộ dãy núi cho san thành bình địa. Hắn dương mắt hướng về xung quanh thưa thất hành tẩu một chút tán nhân liếc nhìn đứng lên. Sau đó hắn ánh mắt khóa chặt một tên thanh niên nam tử, hướng hắn bước nhanh tới, vị đạo hữu này xin dừng bước. Ân. Đột nhiên bị người ngăn lại, thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bày ra một bộ đề phòng thần thái, đạo hữu có chuyện gì? Cố Trần chỉ bốn phía đất trống, lộ ra một mặt nghi hoặc, xin hỏi đạo hữu, nơi này đoạn sơn làm sao không thấy? Đạo hữu nguyên lai là hỏi đoạn sơn a. Thấy Cố Trần chỉ là hỏi đường, thanh niên lúc này mới buông lòng xuống tâm thần. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nguyên bản đoạn sơn nơi ở, mở miệng hướng Cố Trần giải thích, nơi này toàn bộ vùng núi, tại trước đây không lâu, bị Kim Quang tự trụ chỉ sử dụng Phật môn bí thuật cho phong ấn. Cái gì? Bị phong ấn? Cố Trần nhíu mày, bọn hắn vì sao phải phong ấn đoạn sơn? Bởi vì, thanh niên vừa mở miệng tiếng nói lại một lần dừng lại, hắn cẩn thận mắt liếc bốn phía về sau, thân thể tới gần Cố Trần, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, đoạn thời gian gần nhất, một mực có người nhớ tiến về đoạn hồn nguyên đi tìm kiếm Huyền Trần Di Hải. Kim Quang tự vì không cho Huyền Trần truyền thừa rơi vào tay người khác, liền đem đây toàn bộ dãy núi đều cho phong ấn. Ngươi nhìn, chính là chỗ đó. Thanh niên đưa tay chỉ hướng một chỗ, nhìn thấy cây kia kim trụ không? Kim trụ? Cố Trần quay đầu hướng về hắn chỉ đến chỗ nhìn lại. Nhìn thấy nơi đó tồn tại đồ vật về sau, hắn thần sắc lập tức kinh ngạc ở tại cái kia một mảnh đất trống chỗ sâu nhất, dựng nên lấy một cây vừa cao vừa lớn màu vàng cây cột. Cây cột nhìn qua chừng 100 mét cao bao nhiêu, từ trên xuống dưới lóe chói mắt kim quang. Cố Trần, cái kia kim trụ là vật gì? Thanh niên, cái kia cây cột tên là Huyền Kim Thần Trụ, là Kim Quang tự trấn tự pháp khí một trong. Hắn tác dụng chính là có thể đem cái nào đó đặc biệt khu vực cho phong ấn. Nói là phong ấn, cũng có thể cho rằng là huyễn thuật. Bởi vì đoạn sơn nhìn như đã biến mất, kỳ thực nó còn tại nguyên bản vị trí bên trên, chỉ là chúng ta nhìn không thấy, cũng sợ không được. Đi qua nói, nơi đó vẫn là đất bằng, còn có loại vật này. Cố Trần kinh ngạc, vậy cái này Huyền Kim Thần Trụ muốn thế nào mới có thể phá giải? Thanh niên chậm rãi lắc đầu, không cách nào phá giải. Nếu muốn mở ra Huyền Kim Thần Trụ, cũng phóng xuất ra đoạn sơn, cần đặc biệt chìa khóa, gọi là Huyền Kim Thạch. Ngay tại Kim Quang tự bên trong. Đa tạ. Cố Trần chắp tay ôm quyền, hướng thanh niên nói tiếng cảm ơn. Thanh niên gật đầu, cất bước tiếp tục đi đến phía trước. Cố Trần nhìn chằm chằm nơi xa Huyền Kim Thần Trụ, thần sắc có chút trầm xuống chút, xem ra muốn chạy một chuyến Kim Quang tự. Hắn quay người bật lên, thân hình hướng về Kim Quang tự phương hướng cực tốc bay đi. Giữa không trung, một tên người mặc váy đen nữ tử đang tại chân trời bên trong phi hành tốc độ cao lấy. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, đi theo bốn tên người khoác cả sa hỏa thượng. "Sú nha đầu, đem chúng ta Kim Quang tự Huyền Kim Thạch giao ra." "Chết con lựa trọng, các ngươi có bản lĩnh đuổi kịp bản tiểu thư lại nói." Nữ tử tiếng nói vừa ra, trên thân khí tức tăng gọn, trong nháy mắt đem bốn người bỏ xa tại sau lưng, không có bóng dáng, chỉ để lại một mảnh nồng đậm hắc vụ. Bốn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nha đầu này tu vi không cao, thân pháp lại như thế cao minh. Nhìn đây hắc vụ, nha đầu này lại còn là một tên ma tu. Kia liền càng không thể để cho nàng chạy. Mau đuổi theo, tuyệt không thể để nàng mở ra huyễn kim thần trụ. Với anh, bốn người đồng thời tăng bọn khí tức, hướng về nữ tử rời đi phương hướng cực tốc bay đi. Một bên khác, Cố Trần đang tại không trung phi hành tốc độ cao, đồng thời miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, hắn mãi mãi. Kim Quang tự đúng không? Tốt lành, các ngươi phong cái gì sơn? Có phải bị bệnh hay không? Nhất định phải cho ta thêm kiến thức. Các ngươi tốt nhất là thành thành thật thật giao ra huyễn kim thạch. Không phải. Mắng lấy hắn tiếng nói đột nhiên dừng lại, lập tức ngẩng đầu hướng về phía trước chân trời chỗ sâu nhìn lại. Ân. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kinh nghi. Tại hắn ngay phía trước, có đạo thân ảnh đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn bên này bay tới. Nhìn kỹ, hắn không khỏi trố mắt xuống. Lang Yên La. Hướng hắn đối diện bay tới thân ảnh, chính là hắn lúc trước tại Linh Phong trấn gặp phải nữ tử kia. Vậy mà đang đây gặp, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn đình chỉ phi hành, thân thể đứng ở giữa không trung. Lang Yên La lúc này cũng chú ý tới mình phía trước có đạo thân ảnh. Khi nàng thấy rõ thân ảnh kia diện mạo thì hơi có chút kinh ngạc. Nàng đồng tử cơ linh đi dạo chút, khóe môi kéo ra một tia giảo hoạt cười. Nàng bay đến Cố Trần trước mặt dừng lại. Ngươi làm sao tại đây? Cố Trần nhạt âm thanh hướng nàng hỏi một câu. Đi xuống trước lại nói. Lang Yên La không cho hắn đáp lại thời gian, kéo cánh tay hắn liền hướng mặt đất bay đi. Hai người sau khi hạ xuống, Cố Trần một mặt không rõ nhìn nàng, xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy? Lang Yên La miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, lộ ra rất là lo lắng. Nhanh, nhanh ông ta. A. Cố Trần một mặt kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ôm ngươi. Hắn bị Lang Yên La một câu cho cả bối rối. Gặp mặt muốn ôm ôm. Mình cùng ngươi có quen như vậy sao? Nữ nhân này sợ không phải điên rồi đi. Xoạt 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 xoạt, ngay tại Cố Trần bối rối thần thì, bốn đạo tiếng xé gió từ đằng xa chân trời bên trong truyền đến. Ân. Cố Trần lập tức ngẩng đầu hướng về kia bên trong nhìn lại. Không còn kịp rồi. Lang Yên La thở nhẹ một tiếng, thân thể tại chỗ cấp tốc vòng vo một vòng, trên người nàng váy đen trong nháy mắt biến thành màu tím. Ngươi nói cái gì đấy không? Không đợi Cố Trần đem lời hỏi xong, nàng cắn răng một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp nhào vào Cố Trần trong ngực. Tại Cố Trần còn không có kịp phản ứng lúc, nàng đầu tựa vào Cố Trần trước ngực, đôi tay gắt gao ôm lấy Cố Trần eo, miệng bên trong ô hoa một tiếng khóc lớn lên, ngươi cái này kẻ phụ lòng làm sao hiện tại mới đến thấy ta? Ô ô ô, ta đợi ngươi 3 năm, 3 năm này ngươi đi làm cái gì? Ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi sao? Ròng rã 3 năm, ngươi ngay cả một chút tin tức cũng không cho ta. Ngươi biết 3 năm này ta làm sao sống sao? Ô ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Ô ô ô, ngươi về sau không chuẩn lại bỏ lại ta. Ô ô ô. Chương 37, đưa ta đổ bật Lang Yên La một bên khóc, miệng bên trong một bên không ngừng lẩm bẩm. Cố Trần. Mà Cố Trần lại là một mặt mở bức. Đột nhiên như thế, làm hắn có chút trở tay không kịp. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Hắn hoàn toàn không biết Lang Yên La đây là đang chơi cái nào vừa ra. Xoạt 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 xoạt, lúc này bốn tên người khoác cả sa lão hòa thượng dừng ở hai người trên không, thấy bốn người liền đứng ở hai người bọn họ đỉnh đầu. Cố Trần trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Bốn người này hơn phân nửa là đang tìm Lang Yên La, cho nên Lang Yên La mới diễn một màn như thế hí. Đó là muốn lấy giả đánh cháo lừa gạt bốn người kia. Cố Trần rất vô ngữ. Lang Yên La người lớn như thế, còn chơi loại này, ấu bất ấu trí. Đã nàng diễn bỏ công như vậy, vì không lộ ra sơ hở, Cố Trần duỗi ra đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngay tại hắn ôm lấy Lang Yên La trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được Lang Yên La thân thể nhẹ nhàng rung động xuống. Hắn đây ôm một cái, lệnh Lang Yên La nội tâm hoảng xuống, miệng bên trong nhắc tới lời nói cũng dừng lại. Bọn hắn đang nhìn chúng ta a. Cố Trần tại bên thai nàng nói nhỏ một tiếng. Lang Yên La trong nháy mắt hoàn hồn, ố ra một tiếng lại khóc lớn đứng lên. Miệng bên trong lại bắt đầu không tuyệt vọng lẩm bẩm đứng lên. Bốn người nhìn phía dưới ôm ở cùng một chỗ hai người, nhất thời cũng có chút bối rối. Mấy người vốn định xuống dưới hỏi một chút hai người, nhưng nhìn thấy nữ tử kia khóc thảm như vậy, mấy người lại bỏ đi suy nghĩ. Nghe nữ tử kia trong miệng líu lo không ngừng lời nói, mấy người chỉ khi hai người là một đôi xa cách trùng phùng đạo lữ. Mấy người lại bốn phía nhìn thoáng qua về sau, lập tức hướng về phía trước cực tốc bay đi. Bọn bốn người bay xa sau. Cố Trần nhìn chằm chằm ghé vào trong ngực hắn còn tại không ngừng nhắc tới Lang Yên La, khóe mắt nhảy lên, đừng thì thầm, người đều đi. A, đi rồi sao? Lang Yên La nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đỉnh đầu nhìn lại. Nhìn Lang Yên La trên mặt biểu lộ, Cố Trần sửng sốt một cái. Nữ nhân này trong hốc mắt lại còn thật chảy nước mắt. Cố Trần không khỏi có chút bội phục. Diễn kỹ này quả nhiên là tuyệt. Diễn hí còn mang thật khóc. Làm hắn có trong nháy mắt, đều kém chút coi là hắn cùng Lang Yên La là chân đạo lữ. Lang Yên La trên không trung nóng nhìn đã hơn nửa ngày, thẳng đến nàng xác nhận không có bất kỳ bóng người nào về sau, lúc này mới từ Cố Trần trong ngực lui ra ngoài. Thấy Cố Trần nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Lang Yên La nhớ tới mới vừa tự mình làm tất cả, còn nói cái kia một đống xấu hổ lời nói. Nàng cả khuôn mặt bá một cái trở nên đỏ bừng một mảnh, nàng lập tức rủ xuống tầm mắt, ánh mắt né tránh lấy thấp cúi đầu. Thấy nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, Cố Trần cảm giác đặc biệt tốt cười, đi thôi, khí cũng diễn xong, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện a. Hắn đưa tay khoác lên Lang Yên La trên vai, lập tức thân hình chợt lóe. Hai người trong nháy mắt đi tới vạn mét bên ngoài trong một chỗ núi rừng. Đây là nơi nào? Lăng Yên La giật nảy mình, vội vàng hướng bốn phía đánh giá đi đến. Ngươi đừng quản đây là nơi nào. Cố Trần chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nghi hoặc ánh mắt bên trong xen lẫn một chút nghiêm khắc, ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia bốn cái hòa thượng là Kim Quang Tự người a? Bọn hắn vì cái gì truy ngươi? Có thể một cái dẫn tới bốn tên vạn tượng cảnh cao tăng đuổi bắt ngươi, ngươi đến cùng đã làm gì? Nói thực ra, hắn vừa rồi quan sát, vừa rồi cái kia bốn cái hòa thượng, tu vi đều tại vạn tượng cảnh nhị trọng tam trọng hoàng. Kim Quang Tự tại Thiên Huyền Sơn mạch coi là số một số hai thế lực. Từ bốn người kia tu vi đến xem, không sai biệt lắm cũng là Kim Quang Tự sức chiến đấu cao nhất. Có thể dẫn động bốn người này đến đây đuổi bắt, khó có thể tưởng tượng Lăng Yên La đối bọn hắn Kim Quang Tự đã làm gì. Lăng Yên La nhẹ giơ lên mí mắt, khóe môi nhếch lên cười, lông mi hồng hộc kích động lấy, lộ ra mấy phần đắc ý, ta chui vào bọn hắn Kim Quang Tự, đánh cắp bọn hắn Huyền Kim Thạch. Cái gì? Cố Trần kinh hô một tiếng, hai mắt hơi trừng mắt, thần sắc cực kỳ kinh ngạc, ngươi đánh cắp Huyền Kim Thạch? Lời ấy quả thật. Đương nhiên. Lăng Yên La đôi lông mày nhíu lại, khóe môi nhếch lên mấy phần, liền bọn hắn mấy cái kia chết con lựa chọn, còn muốn ngăn lại bản tiểu thư. Không cửa. Cố Trần nghe tức sạm mặt lại, chỗ người ta đổ vật còn ra vẻ mình phải có bản lĩnh giống như, hắn hướng Lăng Yên La giơ ra một cái tay, Huyền Kim Thạch đâu? Cho ta xem một chút. Hắn hiện tại vừa vặn cần Huyền Kim Thạch, Lăng Yên La lại cho trộm đi ra, cứ như vậy, hắn tiết kiệm xuống rất nhiều phiền phức. Có thể là có thể, bất quá. Lăng Yên La lại nói một nửa, khóe mắt có chút cong cong, trên mặt mang theo điểm hoạt bát cười, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Trả lời vấn đề? Cố Trần nghi hoặc, vấn đề gì? Lăng Yên La tại trước người hắn đi tới lui hai bước, lại cúi đầu suy tư một hồi, mới thần thần bí bí ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị đi cái kia đoạn hồn liên? Cố Trần gật đầu, là, ta vừa rồi chính là chuẩn bị đi Kim Quang Tự tìm bọn hắn muốn Huyền Kim Thạch đi. Chẳng lẽ ngươi trộm được Huyền Kim Thạch cũng là chuẩn bị muốn đi đoạn hồn liên? Lăng Yên La một mặt cười đùa nhẹ gật đầu, đã ngươi cũng dự định đi đoạn hồn liên, mà ta hiện tại đem Huyền Kim Thạch cho trộm đi ra, cứ như vậy, ngươi có phải hay không liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức? Cố Trần nói thẳng, cho nên, ngươi nghĩ nói cái gì? Nhìn Lăng Yên La cái kia lóe một tia giảo hoạt ánh mắt, hắn cũng biết nữ nhân này tâm lý khẳng định còn đánh lấy ý định gì. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội đi đoạn hồn liên. Lăng Yên La ngậm miệng, nháy mắt nhìn hắn. Có thể là có thể, bất quá. Cố Trần lại nói một nửa, đỉnh lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi trả lời trước ta, ngươi tại sao phải đi đoạn hồn liên? Cái này sao? Lăng Yên La kéo cái trường âm, ngón tay câu lên một lọn tóc, tại đầu ngón tay vừa đi vừa về lượn quanh đứng lên, ta chính là hiếu kỳ muốn đi xem. Cố Trần khẽ miệng co quắp động, hơi nghiêng xuống đầu, khép mắt liếc xéo lấy nàng, hiển nhiên không tin nàng nói. Chỉ là hiếu kỳ đi xem một chút, liền bước lên như vậy đại hung hiểm, đi Kim Quang Tự trộm Huyền Kim Thạch. Đơn giản bịa đặt lung tung. Nhưng là Huyền Kim Thạch dù sao cũng là Lăng Yên La trộm được, hắn cũng không tốt tự tuyệt. Có thể, vậy liền cùng một chỗ a. Nghe vậy, Lăng Yên La thả ra lông mày, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi nhìn, ta đều cái chìa khóa trộm ra, cho ngươi bất đi phiền toái nhiều như vậy, để ngươi đưa ta thứ gì không quá mức a. Đưa ngươi đồ vật. Cố Trần sững sờ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lăng Yên La thu hồi nụ cười, hơi bật lấy song mi, từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, đoạn hồn nguyên bên trong khắp nơi đều là hỗn độn. Không làm tốt chuẩn bị liền mạo muội tiến đến nói, sẽ bị hồn độc ăn mòn. Ta vừa vặn nhận được tin tức, tại phụ cận Bình An thành một tòa bảo các bên trong, đang tại bán một loại linh quả. Ăn hết cái viên kia linh quả về sau, có thể dự phòng hồn độc một ngày thời gian. Ngươi đem cái kia mua được đưa cho ta. Có thể. Nghe xong chỉ là mua cái linh quả, Cố Trần không do dự trực tiếp đáp ứng. Hắn cấp sạch ba cái thế lực về sau, hiện tại không bao giờ thiếu đó là tiền. Cái kia Bình An thành ở đâu? Mang ta tới. Tốt. Ngươi đi theo ta. Lăng Yên La sáng sủa cười một tiếng, khinh thân bật lên, dẫn đầu hướng về phía chân trời bay đi. Cố Trần cũng phi thân đi theo. Chương 38, Bình An thành Thanh Sơn vần quanh, mây mù bao phủ. Kim Quang Tự, đại điện bên trong. Kim Quang Tự trụ trì Huyền Thông đang nhắm chặt hai mắt tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Bốn đạo thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Huyền Thông chậm rãi mở hai mắt ra, miệng bên trong phát ra trầm thấp âm thanh, mấy vị sư đệ như thế nào? Nha đầu kia bắt được không? Bốn người đồng thời hướng hắn hành lễ. Hồi bẩm sư minh, không có tìm được. Nha đầu kia rất là cơ linh, thân pháp cũng cực kỳ cổ quái. Trên người nàng còn sẽ phóng xuất ra một cỗ khói đen, cho nên ta hoài nghi nha đầu kia là tên ma tu. Nghe mấy người báo cáo, Huyền Thông sắc mặt từ từ trầm xuống, miệng bên trong thật lâu không nói. Báo. Lúc này, một tên tiểu hòa thượng từ ngoài điện đội vã chạy vào. Hắn bước nhanh đi vào Huyền Thông sau lưng, túi người bẩm báo, phương trưởng đại nhân, mới vừa nhận được tin tức, Bình An thành vạn bảo lâu xuất hiện một mai thánh linh thanh tâm quả. Cái gì? Huyền Thông đột nhiên một cái quay người đứng lên đến, hắn song mi nhíu chặt, một mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt bốn người, nguy rồi. Nha đầu kia khẳng định sẽ tiến về Bình An thành. Nếu để cho các ngươi hiện tại chạy tới, sợ là đã tới đã không kịp. Nhanh chóng truyền âm tại Xích Luyện môn, để bọn hắn lập tức phái người đi vạn bảo cát, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng phải đem cái kia thánh linh thanh tâm quả bắt lấy. Ngàn vạn không thể để cho nha đầu kia cầm tới. Đem nha đầu kia tướng mạo cũng hướng bọn hắn miêu tả một cái. Chốc lát đụng phải tướng mạo tương đồng, lập tức bắt. Vâng. Trong đó một người lên tiếng về sau, cấp tốc ra đại điện. Vì phòng ngừa không may xuất hiện, đợi chút nữa các ngươi phân hai người sớm đi trông coi Huyền Kim thần trụ. Hai người khác theo ta đi làm xuống đoạn hồn nguyên chuẩn bị. Huyền Thông tiếng nói tăng thêm mấy phần. Vâng. Ba người đồng thời ứng thanh. Còn có. Huyền Thông tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt chậm rãi híp đứng lên, con ngươi lóe lệ khí, nha đầu kia bay sủng không phải là bị chúng ta bắt lấy sao? Đi đem lúc trước điều tra đoạn hồn nguyên thì mang đến cái kia bình hồn độc, toàn bộ rót vào nàng bay sủng thể nội, sau đó thả đi. Cứ như vậy, liền tính nha đầu kia cầm tới thánh linh thanh tâm quả, cũng biết cầm lấy đi cứu nàng bay sủng. Vâng. Mấy người lên tiếng về sau, nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện. Mấy người sau khi đi, Huyền Thông sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh, Huyền Trần sư tổ truyền thừa tuyệt không thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Bình An Thành, Lang Yên La lôi kéo Cố Trần cánh tay, tại tràn đầy đám người đường đi bên trên phi nước đại lấy. Đến cùng ở đâu? Nhìn mình như vậy bị dắt lấy, Cố Trần cực kỳ vô ngữ. Lang Yên La trên mặt lại là một mực cười hì hì, lập tức tới ngay rồi. Cố Trần tức giận trừng mắt nàng, đã như vậy, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chậm rãi đi không được sao? Từ khi đi tới nơi này Bình An Thành, Lang Yên La vẫn dắt lấy hắn chạy nhanh chóng, một điểm đều không mang theo để hắn ngừng. Không được. Chậm một chút nói, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Lang Yên La chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại chạy nhanh hơn. Cố Trần một mặt bất đắc dĩ, thấy hai người chạy nhanh như vậy, cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới đồng dạng, đi trên đường đám người nhao nhao kinh hoàng tránh ra đến. Hai người xuyên qua to to nhỏ nhỏ mấy đầu ngõ hẻm về sau, tại một đầu so sánh phồn hoa đường đi ngừng lại. Hai người hiện tại đứng tại một nhà tên là Vạn Bảo lâu lầu các bên ngoài, chính là chỗ này. Đi, chúng ta tiến nhanh đi. Lang Yên La kéo Cố Trần cánh tay vội vội vàng vàng hướng bên trong phóng đi. Cái kia bối rối khẩn cấp bộ dáng, sợ chế một bước đồ vật liền được người cướp đi. Mới vừa vào lầu các, hai người liền được bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm hấp dẫn. Trong lầu các không gian rất lớn, to to nhỏ nhỏ bày hàng bày khắp nơi đều là, có võ học, có tinh thạch, có đan dược, có dược liệu. Liền ngay cả trên tường cũng treo đầy đủ loại kiểu dáng linh khí, đồ vật mười phần đầy đủ. Có hơn 10 vị khách nhân đang quay chung quanh tại trước quầy chọn thương phẩm. Hai vị quý khách mời vào bên trong. Nhìn thấy Cố Trần hai người tới đến, một người trung niên nam tử lập tức bước nhanh đón. Nam tử hơi có vẻ có chút mập mạp, mặc trên người rộng lớn áo bào, mặt mũi tràn đầy chất đống cười. Trưởng quỹ, Thánh Linh Thanh Tâm Quả vẫn còn chứ? Lăng Yên La trực tiếp hướng hắn nói rõ tới đây mục đích. A. Trưởng quỹ kinh nghi xuống, hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt hướng phía hai người trên dưới đánh giá đi đến. Nhìn thấy Cố Trần hắn cơ bản một chút mang qua. Khi hắn hướng phía Lăng Yên La dò xét một phen về sau, trong mắt lập tức tinh quang chợt lóe. Lăng Yên La không chỉ cho phép nhan tuyệt thế, liền ngay cả xuyên quần áo vậy mà đều là dùng cao gia yêu thú huyết dịch cùng linh khí rèn đúc. Còn có trên người nàng mặc những cái kia đồ trang sức, cẩn thận quan sát một phen, từng cái đều là có giá trị không nhỏ. Trưởng quỹ trên mặt lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Trước mắt nữ tử này thế nhưng là cái đại gia nhiều tiền. Đang hỏi ngươi đây. Thấy hắn một mực đánh giá mình, Lăng Yên La lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Có. Cô nương mời đi theo ta. Trưởng quỹ lúc này túi đầu không lưng vì hai người mang theo đường. Hắn đem hai người dẫn tới một cái thủy tinh đài trước. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy trên thủy tinh đài thả một cái dùng hắc kim rèn đúc cái dương. Thánh Linh Thanh Tâm Quả ngay tại trong dương. Trưởng quỹ đôi tay đặt ở trên cái dương, cẩn thận từng ly từng tí đem từ từ mở ra. Bá, một đạo quang mang từ trong dương bỏ ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu ánh sáng? Đám người chung quanh nhìn thấy đây chùm sáng mang về sau, ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn, đầy đủ đều hướng về kia cái dương nhìn lại. Đợi cái dương hoàn toàn bị mở ra sau khi, một mai màu cam quả thực xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó là cái gì trái cây? Là Thánh Linh Thanh Tâm Quả. Cái gì? Lại là thiên giai hạ phẩm linh bảo, Thánh Linh Thanh Tâm Quả. Không nghĩ tới bạn bảo các ngay cả cái này cũng có. Chỉ là đây linh quả chỉ có thể dự phòng một chút độc, đối với tu luyện lại không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Đám người lại là một trận nghị luận. Nhìn thấy Thánh Linh Thanh Tâm Quả về sau, Lăng Yên La lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng, nghiêng đầu hướng Cố Trần nhìn lại, ánh mắt lấp loé không ngừng. Cố Trần vô ngữ. Về phần kích động như vậy sao? Hắn ngước mắt nhìn về phía trưởng quỹ đây linh quả bán thế nào? Ân. Nghe Cố Trần hỏi giá, trưởng quỹ đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn tình huống này, tựa hồ là Cố Trần muốn mua lại đây linh quả. Từ Cố Trần ăn mặc nhìn lại, không giống như là con em nhà giàu. Làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, hắn cũng biết người không thể xem bề ngoài. Cho nên trên mặt hắn như cũ treo khuôn mặt tươi cười, thái độ cũng là vô cùng tốt. Công tử, đây Thánh Linh Thanh Tâm Quả chính là thiên giai hạ phẩm linh bảo. Cho nên, muốn đạt được đây cái linh quả, cần xuất ra ngang cấp linh bảo trao đổi mới được. Trao đổi? Cố Trần có chút ngoài ý muốn, lại là muốn dùng cùng giai vật phẩm trao đổi, mà không phải bán. Cố Trần cũng không có để ý mặc dù thiên giai linh bảo tại Thiên Huyền Sơn mạch thuộc về cực kỳ hiếm có đồ vật. Nhưng là hắn cướp sạch ba nhà thế lực về sau, thiên tài địa bảo vẫn là thu hoạch không ít, trong đó thiên giai cũng có hơn 10 loại. Hắn thủ đoạn lật một cái, lấy ra một khối lóe tử quang kim loại tăng đá, cái này có thể đổi sao? Chương 39, Lý Dương Tử Diệu Đồng Tinh. Nhìn thấy trong tay hắn tảng đá, trưởng quỹ ánh mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, có thể đổi, có thể đổi. Tử Diệu Đồng Tinh cùng Thánh Linh Thanh Tâm Quả cùng là thiên giai hạ phẩm linh bảo. Nhưng nếu là luận giá trị nói, khẳng định Tử Diệu Đồng Tinh càng thêm chân quý. Thánh Linh Thanh Tâm Quả đồng dạng có rất ít người dùng đến, nhưng Tử Diệu Đồng Tinh không giống nhau, thứ này chẳng những có thể luyện hóa tu luyện, còn có thể lấy ra rèn đúc linh khí, có thể tiện tay xuất ra thiên giai linh bảo. Hắn cho rằng Cố Trần cũng nhất định là cái thân phận không đơn giản chủ. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, hắn may mắn mình mới vừa rồi không có trông mặt mà bắt hình dong nói lung tung. Chờ một chút. Ngay tại hắn rỗi ra đôi tay đi đón Tử Diệu Đồng Tinh thì một đạo tiếng hét lớn đột nhiên từ lầu các truyền ra ngoài đến. Ngay sau đó, một tên thanh niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Đám người lập tức đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Cố Trần cũng ngước mắt hướng về nam tử nhìn sang. Nam tử tuổi tác không lớn, nhìn rất trẻ trung, không sai biệt lắm hơn 20 tuổi. Mặc trên người cực kỳ lộng lẫy tơ lụa phục sức, nhìn như xuất thân bất phàm. Là Sích Luyện Môn thiếu môn chủ Lý Dương. Trong đám người có người nhận ra người này, miệng bên trong thở nhẹ một tiếng. Lý công tử, mau mau cho mời. Nhìn thấy Lý Dương, trưởng quỹ lập tức chất đống khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. không biết Lý công tử quang lâm ta vạn bảo các muốn mua thứ gì. Lý Dương không để ý đến hắn, mà là mắt lạnh hướng về Cố Trần cùng Lăng Yên La chỗ phương hướng nhìn lại. Hắn ánh mắt tại Cố Trần trên thân chỉ là khẽ quét mà qua, hoàn toàn không có đem Cố Trần coi ra gì. Khi hắn đem ánh mắt rơi vào Lăng Yên La trên thân thì thần sắc một cái liền chấn dừng lại. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Lăng Yên La, con mắt đều trừng thẳng, đồng ngọn nguồn lóe nồng đậm kinh diễm chi sắc. Đẹp, trước mắt nữ tử này quá đẹp. Hắn thân là Sích Luyện môn thiếu môn chủ, đủ loại mỹ nữ hắn cũng đều kiến thức qua. Nhưng cùng trước mắt nữ tử này so với đến, những cái được gọi là mỹ nữ, trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Trước mắt nữ tử này đơn giản đó là tiên nữ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt mỹ dung nhan. Cái kia tư thái, gương mặt kia, cái kia con mắt, cái kia cái mũi, không có đồng dạng không phải hoàn mỹ. Phụ thân hắn để hắn đến Bình An Thành đổi lấy Thánh Linh Thanh Tâm Quả, hắn vốn là rất không tình nguyện. Hiện tại nhìn thấy Lăng Yên La về sau, hắn ngược lại ở trong lòng may mắn, mình lần này là đến đúng. Hắn nội tâm âm thầm phát thệ, hắn nhất định phải lấy được nữ nhân trước mắt này, bất luận bỏ ra cái giá gì. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cười nhạt, ta là Sích Luyện môn thiếu môn chủ Lý Dương, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Lăng Yên La lông mày cau lại, đáy mắt hiện lên một vẻ lạnh ý, ta đối với ngươi là ai cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên không cần thiết nói cho người xưng hô. Nghe vậy, Lý Dương chẳng những không có tức giận, trên mặt ý cười ngược lại càng đậm. Lăng Yên La càng là lạnh lùng, càng là có thể kích thích hắn nội tâm chinh phục muốn. Tại hắn cho rằng, Lăng Yên La chỉ cần bị hắn để mắt tới, liền không khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Hắn không có ở mở miệng, mà là quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ, "Trưởng quỹ, theo ta được biết, các ngươi vạn bảo các trao đổi bảo vật cũng không có tới trước tới sau nói chuyện đúng không? Ta nhớ được là ai xuất ra bảo vật giá trị cao tính ai, là như thế này không sai a?" "Không sai, xác thực như thế." Trưởng quỹ đáp lại hắn một câu về sau, trên mặt cũng là chất lên nụ cười, chẳng lẽ Lý công tử cũng đúng cái kia Thánh Linh Thanh Tâm Quả cảm thấy hứng thú? "Không tệ." Lý Dương đem ánh mắt rời về phía Thánh Linh Thanh Tâm Quả, lộ ra một mặt lãnh nạo chi sắc, "Cái kia Thánh Linh Thanh Tâm Quả ta muốn." Bọn hắn xuất ra tử diệu đồng tinh nói, "Vậy ta xuất ra cái này." Hắn thủ đoạn xoay chuyển, lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay khối kim khí, phía trên lóe một mảnh ngân mang. Đó là Đại La Ngân Tinh, lại là thiên giai trung phẩm linh bảo. Hắn muốn bắt cái này đổi Thánh Linh Thanh Tâm Quả. Vật này vừa ra, lập tức dẫn tới đám người một mảnh ồn ào. "Đây." Nhìn thấy Đại La Ngân Tinh, trưởng vĩ trong mắt cũng là một cái lóe ra tinh quang. Hắn vốn cho rằng có thể đổi được tử diệu đồng tinh đều là vận hạnh, không nghĩ tới, lại đến một cái Đại La Ngân Tinh, vẫn là thiên giai trung phẩm linh bảo. Hắn nội tâm kích động lên gớm. Hắn quay người đi đến Cố Trần trước người, trên mặt ấy này hướng Cố Trần giải thích, "Vị công tử này, chúng ta vạn bảo các cho tới nay đều có một quy củ, đó là trao đổi linh bảo đây một hạng, không phân tới trước tới sau, ai xuất ra bảo vật giá trị cao liền với ai. Mong rằng công tử bỏ qua cho." Cố Trần nhẹ gật đầu. Đã người ta bảo các có cái này quy củ, hắn cũng không tốt nói cái gì. Thấy hắn một thân nghèo kiết hủ lậu tướng, Lý Dương khắp khuôn mặt là khinh thường, "Tiểu tử, ta cũng không phải không nói đạo lý người. Chỉ cần ngươi hôm nay tại linh bảo so đấu bên trên thắng nội ta, Thánh Linh Thanh Tâm Quả đó là ngươi." Hắn nói thì nói như thế, nhưng hắn căn bản không có đem Cố Trần để vào mắt. Từ Cố Trần ở bề ngoài đến xem, không phải nông dân đó là cái nghèo tàn tu. Hắn nhưng là đường đường Sích Luyện môn thiếu môn chủ, cùng Cố Trần so, hắn đều cảm giác rơi giá trị bản thân. Nhưng là, hắn muốn tại vị kia tuyệt sắc giai nhân trước mặt, biểu diễn bên dưới mình tài lực. Ken, ký chủ thu hoạch được vương giai hạ phẩm linh bảo, Thái Dương Chân Tinh, đã để vào hệ thống thương cố. Ân. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Cố Trần sững sờ xuống. Hệ thống quá lâu chưa từng xuất hiện, hắn đều kém chút quên mình còn có hệ thống chuyện này. Nhưng là, đổi một cái thiên giai hạ phẩm Thánh Linh Thanh Tâm Quả, dùng vương giai linh bảo nói, vậy cũng quá thua lỗ. Hắn bắt đầu ở trong chữ vật giới chỉ xem xét đứng lên. Tìm kiếm một lần về sau, hắn cũng tại trong chữ vật giới chỉ tìm được một khối Đại La Ngân Tinh. Với lại kích cỡ cũng cùng Lý Dương trong tay khối kia tương đồng. Hắn trong lòng nhất thời có chú ý, hắn nhìn chăm chú lên Lý Dương, khóe miệng có chút hướng lên dương lên, trên mặt lộ ra một vẻ nghi ngờ. Hắn thủ đoạn nhanh chóng lật một cái, trên tay đồng dạng xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay Đại La Ngân Tinh. Đám người lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên tay hắn. Ân, đó cũng là Đại La Ngân Tinh. Xuất ra đồng dạng đồ vật, hắn muốn làm gì? Thấy hắn đồng dạng xuất ra một khối Đại La Ngân Tinh, mọi người đều là nghi hoặc không hiểu. A, thấy Cố Trần cũng lấy ra một khối Đại La Ngân Tinh, Lý Dương hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Cố Trần trên thân lại có hai loại thiên giai linh bảo. Xuất ra giống như hắn đồ vật, hắn cho rằng đây đã là Cố Trần cực hạn, lập tức hướng về Cố Trần cháo phúng cười đứng lên. A a, tiểu tử, ngươi xuất ra giống như ta linh bảo là ý gì? Liên tính ngươi xuất ra đồ vật giống như ta, cũng là muốn xem ai lấy trước đi ra mới được. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi cao cấp hơn đồ vật đến, liền tự giác một chút, đánh lấy ở đâu trở về nơi đó. Trưởng Uy cũng là một mặt không rõ nhìn Cố Trần. Duy chỉ có Lăng Yên La lại là cùng mọi người khác biệt, nàng ánh mắt bên trong lóe dị sắc, một đôi mắt hơi trừng mắt, lộ ra cực kỳ kích động. Bắt đầu nàng thấy Cố Trần đồng dạng xuất ra một khối Đại La Ngân Tinh thì cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn Cố Trần trên mặt một màn kia nghiền ngẫm thần thái, nàng trong nháy mắt liền hiểu tới. Cố Trần thế nhưng là nắm giữ lấy một loại quỷ dị thần thông, có thể đem vật thể biến lớn. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng không tự giác bắt đầu hưng phấn đứng lên. Ngươi xác định ta đây Đại La Ngân Tinh trên tay của ngươi khối kia giống nhau sao? Cố Trần lòng bàn tay hơi động một chút, sử dụng Âm Dương Thần Luân đem Đại La Ngân Tinh thể tích biến lớn gấp đôi. Chương 40, so ngươi lại nhanh. Mau nhìn trên tay hắn. Trong đám người đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Đám người nhao nhao đem ánh mắt chuyển qua Cố Trần trong tay. Khi nhìn thấy trên tay hắn khối kia Đại La Ngân Tinh thì mọi người nhất thời kinh ngạc thất sắc. Cái kia, khối kia đại la ngân tinh biến lớn, cái này sao có thể? Là ta hoa mắt sao? Hắn làm sao làm được? Trưởng quỹ bước nhanh đi vào Cố Trần trước mặt, cúi đầu xuống, cẩn thận hướng về kia khối đại la ngân tinh nhìn đứng lên, kiểm tra một phen sau. Trưởng quỹ khiếp sợ hai mắt lần nữa trừng lớn mấy phần, thần sắc ở giữa tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cố Trần dưới mắt mọi người ở đây đem đại la ngân tinh cho biến lớn, không rõ hắn là làm sao làm được. Lý Dương nhìn chằm chằm khối kia đại la ngân tinh, lông mày hơi nhíu lên, khép lại trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Vậy mà có thể đem vật thể biến lớn, loại năng lực này hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn khó mà tin được, có thể sự thật nhưng lại phát sinh ở trước mắt hắn. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có như thế nghịch thiên năng lực tồn tại? Không bố là năng lực này vậy mà xuất hiện tại một cái hắn xem thường tiểu tử nghèo trên thân. Nếu là hắn đạt được loại năng lực này, cái kia không phải tương đương với vô địch, căn bản cũng không cần bởi vì tu luyện vật liệu khắp nơi buôn ba cùng người chém giết, chỉ cần cầm lên một khối cao giai linh bảo, sau đó tìm một chỗ bế quan đứng lên, tại đem linh bảo vô hạn biến lớn, vô hạn luyện hóa. Nghĩ đến đây, hắn đã kìm nén không được viên kia sao động tâm. Hắn phát thể, nhất định phải từ Cố Trần trên thân cướp đi cái năng lực kia. Hắn phát hiện, hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Không chỉ có đụng phải một tên mỹ nhân tuyệt thế, còn đụng phải loại này nghịch thiên năng lực. Hai cái này hắn hôm nay đều muốn. Nhưng là hắn hiện tại có nhiệm vụ trong người, còn không phải động thủ thời điểm. Liên quan tới xử trí như thế nào Cố Trần, hắn ở trong lòng đã nghĩ kỹ. Còn có cái kia mỹ nhân tuyệt sắc, cũng tuyệt đối trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Lý công tử, thấy hắn đang sững sờ, trưởng quỹ đi tới trước mặt hắn. Khối kia đại la ngân tinh ta mới vừa cẩn thận kiểm tra một phen, đúng là chân tài thực học, cũng so trong tay ngươi khối kia lớn, cho nên ngươi. Hừ. Lý Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chi nhân sâm, đây là thiên giai thượng phẩm linh bảo, Huyền Hoàng Linh Lung tham gia. Thiên giai thượng phẩm. Trưởng quỹ lên tiếng kinh hô, lập tức cúi đầu xuống, hướng về kia chi nhân sâm đánh giá đi đến. Kiểm tra một phen về sau, hắn kích động hai mắt đưa ra ánh sáng, khắp khuôn mặt là ý cười, hắn quay người hướng Cố Trần nhìn lại, không biết công tử sau đó phải xuất ra vật gì. Ken. Ký chủ thu hoạch được vương giai hạ phẩm linh bảo Thái Sơ Huyền Sâm, đã để vào hệ thống thương cố. Hệ thống bồi thường lần nữa phát động. Cố Trần nhưng không có để ý hệ thống, hắn đang tại xem xét mình chứa vật giới chỉ. Tìm kiếm một lần, hắn cũng không có tại trong giới chỉ tìm tới Huyền Hoàng Linh Lung tham gia. Chẳng lẽ muốn trực tiếp dùng vương giai linh bảo? Ta có cái kia. Thấy Cố Trần sững sờ, Lăng Yên La đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Cố Trần một phát bắt được cánh tay nàng, lôi kéo nàng hướng phía sau nhất chuyển, thân thể hai người đều đưa lưng về phía hướng về phía đám người, lấy ra. Lăng Yên La cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chi cùng Lý Dương chi kia kích cỡ đồng dạng Huyền Hoàng Linh Lung tham gia. Cố Trần không do dự, đưa tay liền hướng về Huyền Hoàng Linh Lung tham gia buông xuống. Chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ Huyền Hoàng Linh Lung tham gia liền trực tiếp biến lớn gấp đôi. Cố Trần vừa muốn đưa tay đi lấy, Lăng Yên La lại đột nhiên một cái thu tay về. Lăng Yên La ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, phiết lấy miệng nhỏ, con mắt để đó thủy quang, ta cũng muốn chơi một lần. Cố Trần cười khẽ gật đầu, có thể. Lăng Yên La sắc mặt vui vẻ, lập tức quay người đem Huyền Hoàng Linh Lung tham gia nâng tại trước người, nàng nhìn chằm chằm Lý Dương, biểu hiện trên mặt cực kỳ thần khí, so ngươi đại. Đây. Thấy hai người lại lấy ra cùng Lý Dương đồng dạng đồ vật, với lại là so Lý Dương lớn gấp đôi. Đám người khiếp sợ thần sắc đều tê, cảm giác hai người giống như là đang chơi đồng dạng. Lý Dương nhìn chằm chằm chi kia đại hào Huyền Hoàng Linh Lung tham gia, cả khuôn mặt trở nên xanh đen. Hắn hiện tại xem như phát hiện, đối diện hai người kia tựa hồ là đang cố ý đùa nghịch hắn. Hắn thần sắc chậm rãi âm trầm xuống, trong mắt bắn ra từng đợt hàn quang. Lập tức hắn cắn răng một cái, cổ tay lần nữa khẽ đảo. Lần này hắn lấy ra một khối lớn bằng ngón cái màu lam linh ngọc. Nhìn khối ngọc thạch này, hắn quẹo mắt có chút co rúm, lộ ra cực kỳ thì đau. Đó là ngày thiên giai cực phẩm linh bảo, tựa như là tinh thần linh ngọc, tê bị đổi thánh linh thanh tâm quả, vậy mà lấy ra thiên giai cực phẩm linh bảo. Không hiểu rõ hai người này là vì cái gì, thấy hắn xuất ra thiên giai cực phẩm linh bảo, đám người một mảnh xôn xao, liền ngay cả trưởng quỹ biểu lộ đều tê. Hắn trừng mắt mắt to, há to miệng, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Bình thường không người hỏi thăm thánh linh thanh tâm quả, hôm nay cũng là bị hai người như vậy tranh đoạt, vậy mà không tiếc lấy ra thiên giai cực phẩm linh bảo. Hắn cũng không hiểu rõ hai người này là vì cái gì. Ken. Ký chủ thu hoạch được vương giai hạ phẩm linh bảo, Cửu Thiên Bích Lạc Ngọc, đã để vào hệ thống thương cố. Cố Trần hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Ta có, ta có. Lần này không đợi Cố Trần kiểm tra chữ vật giới chỉ, Lăng Yên La trực tiếp lôi kéo hắn cùng một chỗ xoay người qua. Thấy hai người lại một lần quay người đưa lưng về phía đám người, Lý Dương sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Cái này thiên giai cực phẩm linh bảo, là bọn hắn toàn bộ xích luyện môn bên trong tốt nhất bảo vật. Nhìn hai người kia tư thế, tựa hồ là còn có giống như hắn linh ngọc. Bị hai người như vậy chơi bừa, hắn hiện tại nội tâm là vậy vì phẫn nộ. Lăng Yên La cổ tay khẽ đảo, xuất ra một mai cùng Lý Dương cái viên kia đồng dạng đại tinh thần linh ngọc. Nhanh biến, nhanh biến. Nàng ngước mắt nhìn Cố Trần, một đôi mắt quay tròn chuyển động, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thấy nàng như vậy vui vẻ, cùng cái tiểu hài giống như, Cố Trần cũng bị nàng cảm nhiễm cười đứng lên, cho ngươi, cho ngươi. Tay hắn bung lên, lại đem tinh thần linh ngọc cho biến lớn gấp đôi. Lăng Yên La kích động ánh mắt một cái sáng lên đứng lên. Nàng lập tức quay người mặt hướng Lý Dương, nắm tinh thần linh ngọc tay hướng hắn lắc lắc, vẫn là so ngươi đại. Đây. Đám người còn không có từ bên trên một đợt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái này lại tới một lần. Lần này làm bọn hắn thần sắc đây càng thêm nha, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cùng hai người này đặt đây chơi. kích động nhất không ai qua được trưởng quỹ. Nhìn chằm chằm tinh thần linh ngọc cặp mắt kia đều thẳng, trên mặt càng là cười không ngậm miệng được, mà Lý Dương trên mặt lại là trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới, mình đều xuất ra đáng tiền nhất gia sản, lại còn là so ra kém hai người kia. Với lại mình xuất ra thứ gì, hai người kia đều sẽ xuất ra đồng dạng đồ vật, mỗi cái đều vẫn còn so sánh hắn lớn gấp đôi. Cảm giác mình như bị bọn hắn làm con khỉ đuổi nghịch đồng dạng. Hắn ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn đường đường xích luyện môn thiếu môn chủ, hôm nay lại bị người như vậy nhục nhã. Hắn phát thể nhất định phải hai người kia trả giá đắt. Hắn đưa tay đặt ở sau lưng, trong bóng tối bóp nát một mai định vị ngọc thạch. Chương 41, là ngươi nhìn Lý Dương cái kia một mặt tức giận phẫn hận bộ dáng, liền biết hắn không bỏ ra nổi cao cấp hơn linh bảo. Hắn quên tay, dựa vào trước một cái quầy, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ cũng không tính rời đi. Cố Trần đi đến trưởng quỹ trước mặt, đem sao trời linh ngọc đưa về phía hắn, có thể đổi sao? Trưởng quỹ hơi chần chừ một lúc, hắn nghiêng đầu, ánh mắt hướng phía Lý Dương nhìn lại. Thấy Lý Dương trong mắt lộ ra ngân lệ, hắn rất tự giác không có đi rủi ro. Hắn thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi hướng thủy tinh đài, đem thánh linh thanh tâm quả cầm tới Cố Trần trước mặt. Công tử, ngài thánh linh thanh tâm quả. Tốt. Cố Trần tiếp nhận thánh linh thanh tâm quả, hướng Lăng Yên La chuyển tới, cho ngươi. Lăng Yên La mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhận lấy. Thấy nàng như thế vui vẻ, Cố Trần cười khẽ, mới vừa nói tốt là ta đưa ngươi đồ vật, kết quả vẫn là dùng chính ngươi đồ vật đuổi. Đã như vậy, ta liền đưa ngươi cái những vật khác ra. Thật sao? Lăng Yên La lông mày vẩy một cái, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh hỉ. Thứ gì? Cái này đưa ngươi. Cố Trần cổ tay khẽ đảo, đem vừa rồi hệ thống bồi thường cái kia một khối cựu thiên bích lạc ngọc đem ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một sợi nồng đậm lại tinh khiết khí tức từ ngọc bên trong tràn ra, hướng về bốn phía từng cái phương hướng lướt tới, rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ bảo cát. Thật là nồng nặc linh khí. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được cố khí tức này, đám người tâm thần đều là một trận. Mau nhìn trên tay hắn. Lúc này, thời khắc chú ý Cố Trần trên tay người kia, lại đột nhiên hô lớn một tiếng. Đám người lập tức hướng về Cố Trần trong tay nhìn lại. Không sai, đó là trong tay hắn khối kia ngọc phát ra. Linh khí tinh thuần như thế, cái kia chẳng lẽ là vương giai linh bảo? Không có khả năng. Chúng ta Thiên Huyền Sơn mạch làm sao lại có vương giai linh bảo? Nghe xong vương giai linh bảo, trưởng quỹ thần sắc kinh biến. Hắn bước nhanh đi vào Cố Trần bên người, nhìn chằm chằm hắn trong tay khối kia ngọc cẩn thận quan sát đứng lên. Nhìn một chút, trên mặt hắn biểu lộ bắt đầu không ngừng biến hóa. Có khiếp sợ, có kinh ngạc, có khủng bố. Lấy hắn kiến thức, hắn tự nhiên là nhận ra khối kia ngọc, mất khống chế âm thanh từ trong miệng hắn thoát ra, "Vương, vương giai hạ phẩm linh bảo, Cửu Thiên Bích là ngọc." Hắn hô hấp bắt đầu từ từ trở nên gấp rút đứng lên. Khối ngọc này, hắn cũng chỉ là tại một chút liên quan thư tịch bên trong thấy qua, không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn chính mắt thấy vương giai linh bảo thật. Cái gì? Thật sự là vương giai linh bảo? Sao? Làm sao có thể có thể? Thiên Huyền Sơn mạch tại sao có thể có vương giai linh bảo? Hắn còn tiện tay lấy ra đưa người. Hắn đến cùng là ai? Nghe trưởng quỹ đem khối kia ngọc tên nói ra, đám người đầy đủ đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Mà Lý Dương, khi biết khối kia ngọc là vương giai linh bảo về sau, cả khuôn mặt trở nên so ăn tức còn khó nhìn. Đối bọn hắn xích luyện cửa nói, thiên giai cực phẩm linh bảo đều là khó gặp, đạt được một loại đều phải tốn phí to lớn đại giới. Cố Trần lại tiện tay lấy ra đồng dạng vương giai linh bảo. Loại vật này, hắn đời này đều còn không có gặp qua. Hắn một đôi tay chăm chú cầm đứng lên. Lăng Yên La ngẩng đầu, con mắt vụ sáng nhìn chằm chằm Cố Trần, "Ngươi thật muốn đem khối này ngọc đưa cho ta sao?" "Ừm." Cố Trần nắm lên cổ tay nàng, đem Vũ Thiên Bích Lạc ngọc nhét vào nàng trong lòng bàn tay, "Thánh linh thanh tâm quả là dùng ngươi linh bảo đổi, không thể xem như ta đưa. Cho nên, ta đưa ngươi đồng dạng càng tốt hơn linh bảo, với tư cách bồi thường." Lăng Yên La nắm Cửu Thiên Bích Lạc ngọc, một đóa mừng rỡ mỉm cười nở rộ tại trên mặt nàng. Khóe miệng nàng hướng lên nhếch lên, con mắt cong thành một đạo ngượng nha, bên trong đựng đầy khoái hoạt. Mặc dù lấy nàng thân phận đến nói, nàng không thiếu tu luyện vật liệu, nhưng là Cố Trần đưa cho nàng, để trong nội tâm nàng không hiểu cảm giác rất vui vẻ. Nàng phát hiện, từ khi lúc trước ôm qua Cố Trần một lần về sau, nàng liền đối với Cố Trần đột nhiên không có khoảng cách cảm giác, hơn nữa còn không hiểu muốn thân cận. Giống như mình lúc trước ôm Cố Trần thì, nói ra những cái kia xấu hổ lời nói, tựa hồ tại nàng trong đầu tự động cho rằng là thật. Nàng thấp thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên trở nên đỏ rực một mảnh. Nhìn hai người như thế thân mật bộ dáng, Lý Dương sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Trong lòng hắn cho rằng, Lăng Yên La đã là hắn nữ nhân, Cố Trần là tại cùng hắn nữ nhân thân mật. Hắn cắn răng, một đôi nắm đấm càng nắm càng chặt, móng tay đều lâm vào trong thịt, từng tia huyết thủy thuận theo ngón tay chạy xuôi xuống tới. Thấy hai người so đấu đã kết thúc, đám người cũng nhao nhao thối lui ra khỏi lầu cát. "Đi, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì?" Thấy Lăng Yên La túi đầu sững sờ, Cố Trần duỗi ra ngón tay chọc lấy bên dưới nàng đầu. "A." Lăng Yên La lúc này mới lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo bên cạnh hắn. Đạp đạp đạp, ngay tại hai người chuẩn bị xuất các lâu thì, một tên tóc trắng lão giả từ bên ngoài vội vã chạy vào. Hắn dừng ở cổng, ánh mắt hướng về trong lầu các bốn phía liếc nhìn đứng lên. Nhìn thấy Lý Dương thân ảnh về sau, hắn bước nhanh tới, "Thiếu chủ, ngươi vội vã gọi ta tới cần làm chuyện gì? Thánh linh thanh tâm quả đổi được không?" "Không có." Lý Dương rung phía dưới, run sợ suy nghĩ thần triều Cố Trần nhìn lại, bị bọn hắn đổi đi. Nghe vậy, lão giả lập tức quay đầu hướng về Cố Trần cùng Lăng Yên La nhìn lại, "Người nào cả gan cướp chúng ta xích luyện môn muốn đổ bật?" Lão giả nổi giận đùng đùng hướng phía hai người đánh giá đến. "Là ngươi?" Lão giả đột nhiên kinh ngạc xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Yên La. Lăng Yên La hai mắt lạnh lùng híp đứng lên. Nàng đều không gặp qua trước mắt lão giả này, mà lão giả lại một chút đem nàng nhận ra được. nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Việc này hơn phân nửa cùng cái kia Kim Quang Tự có quan hệ. Vương trưởng lão, ngươi biết nàng? Lý Dương nhìn về phía lão giả, ánh mắt đã kinh ngạc, vừa nghi ngờ. Vương trưởng lão hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lăng Yên La, thiếu chủ, nữ tử này đó là Kim Quang Tự muốn tìm người. A. Lý Dương gáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vẻ kinh hỉ, ánh mắt cấp tốc rời về phía Lăng Yên La, khóe miệng từ từ khơi gợi lên một tia âm hiểm cười, vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Ta đang lo tìm không thấy phù hợp lý do xuống tay với nàng đâu. Đã nàng là Kim Quang Tự muốn người, vậy thì dễ làm rồi. Vương trưởng lão tâm thần run lên, quay đầu nhìn về phía Lý Dương, thiếu chủ, nữ nhân này thế nhưng là Kim Quang Tự muốn người. Vậy thì thế nào? Lý Dương mắt lạnh liếc hắn một cái, đôi mắt chậm rãi híp đứng lên, Kim Quang Tự lúc nào muốn người? Vương trưởng lão đưa tay chỉ hướng Lăng Yên La, Kim Quang Tự thật giống như là muốn trên người nàng thứ nào đó. Cái kia chính hợp ý ta. Lý Dương lông mày vẩy một cái, trên mặt ý cười càng đậm, đồ vật có thể cho bọn hắn, nhưng người phải cho ta lưu lại. Hắn thần sắc nhất chuyển, trợn mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố Trần, đi đem nam kia giết cho ta, đem nữ mang cho ta trở về Xích Luyện Môn. Nghe vậy, Vương trưởng lão lập tức trở về thân nhìn về phía Cố Trần, trong mắt lanh ý thịnh thịnh, cấp chúng ta Xích Luyện Môn muốn đồ vật, ta đương nhiên sẽ không dễ tha hắn. Chương 42, hắn đầu tại đây nghe hai người đối thoại, Cố Trần chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Một cái hồn cung cảnh cùng một cái thiên mệnh cảnh, vậy mà đang thảo luận giết hắn. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn cười đi ra. Thấy Cố Trần còn đang cười, Lý Dương sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, mặt mày hung ác nghiêm hiểm, đầu ngọn nguồn lóe một vệt ngoan độc chi sắc, Vương trưởng lão ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giết cho ta. Hắn vừa đưa ánh mắt chuyển hướng Vương trưởng lão, tiếng nói đột nhiên dừng lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trước mắt hắn, Vương trưởng lão người còn đứng ở nơi đó, trên thân đầu lâu lại không. Huyết thủy chính như suối phun đồng dạng, tại trên cổ hắn phun ra ngoài, tràn diện cực kỳ dọa người. Đừng xem, hắn đầu tại đây. Ngay tại Lý Dương kinh ngạc thì, Cố Trần lãnh đạm âm thanh truyền đến. Lý Dương đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Cố Trần đang một mặt trêu tức nhìn hắn, trên tay còn cầm một cái đầu lâu tại cái kia trên dưới điên động lên. Lý Dương sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, thấy lạnh cả người xông lên đầu, thân thể ngăn không được run rẩy đứng lên, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hiện tại liền tính hắn tại đốc, cũng minh bạch. Trước mắt cái này mặc một mạc tiểu tử, căn bản không phải người bình thường. Trong nháy mắt liền có thể lấy xuống hồn cung cảnh cường giả đầu người. Tu vi có thể nghĩ, không phải hắn có thể chọc được. Ta thế nhưng là Xích Luyện Môn thiếu môn chủ, ngươi nếu là dám động ta. Bá, không chờ hắn nói hết lời, đột nhiên một đạo hư hóa màu đen cự trảo bay ra, bắt lại hắn đầu. Ân. Cố Trần liền giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Yên La, hắn nhìn thấy đây to lớn ma trảo màu đen, là cùng Lăng Yên La cánh tay liền cùng một chỗ. Lăng Yên La một đôi tròng mắt công chính hướng ra phía ngoài tung bay một sợi hắc khí, rõ ràng là mỹ lệ gương mặt, giờ phút này lại chỉ làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nàng điều khiển ma trảo đem Lý Dương cả người chậm rãi nâng lên giữa không trung. Từ từ, một tiếng quỷ dị âm thanh vang lên, Lý Dương trên mặt huyết đục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị ăn mòn. A, trong miệng hắn không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét, toàn thân cao thấp bắt đầu không ngừng rẽ rủa đứng lên. Từng sợi khói xanh từ trên đầu của hắn phát ra, bộ dáng cực thảm. Nhìn thấy đây âm độc như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, Cố Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, con mắt không tự giác trừng lớn mấy phần. Ba hơi sau, Lý Dương đình chỉ rẽ rủa, toàn bộ thân thể bất lực rũ xuống giữa không trung, không nhúc nhích. Lăng Yên La chậm rãi thu hồi ma trảo. Lý Dương thân thể té xuống đất. Cố Trần hướng Lý Dương thân thể nhìn lại. Đây xem xét, trên người hắn lông tơ trực tiếp dựng lên đứng lên, nội tâm hoảng sợ. Lý Dương đã chết, với lại chết cực thảm. Hắn toàn bộ đầu lâu bên trên không có một tia huyết đủ, biến thành một cái đen kịt đầu lâu. Cố Trần hung hăng nuốt vào mãn thủy, ánh mắt chậm rãi hướng về Lăng Yên La rời đi. Hắn nội tâm hiện tại vô cùng xác nhận, Lăng Yên La tuyệt đối là cái nữ ma đầu. Thấy Cố Trần hướng nàng xem ra, Lăng Yên La lập tức thu hồi thâm độc thần sắc, mang theo một mặt vui cười hướng Cố Trần nhìn lại. Nhìn Cố Trần đang lườm mắt to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt nàng một cái nổi lên một tia đỏ bừng. Hô, Cố Trần thở nhẹ một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, ngươi những này âm độc chiêu thức, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, vẫn là tận lực ít dùng beta. Nếu như bị người phát hiện, không riêng cái kia Kim Quang Tự sẽ dốc hết toàn lực đến bắt ngươi. Thiên Huyền Sơn mạch những cái kia thế lực khác cũng giống vậy sẽ đến. Lăng Yên La ngậm miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, nên đi mở ra Huyền Kim thần trụ. Cố Trần bước xuống câu nói này, dẫn đầu hướng về lầu các đi ra ngoài. Lăng Yên La vội vàng chạy chậm đi theo. Hai người mới ra lầu các trong chốc lát sau, trưởng quỹ run rẩy từ một cái dưới quậy bò lên đi ra. Sớm tại vừa rồi phát hiện tình huống không đúng thì hắn liền trước tiên tìm bảy hàng chui vào. Thằng đến không có động tĩnh, hắn mới dám leo ra. Hắn bốn phía liếc một cái, xác định không có người ở phía sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Đây, nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, hắn thân thể run lên bần bật, thân thể một cái không có đứng vững, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đầy mắt hoảng sợ, đỏ. Xích Luyện Môn thiếu môn chủ, còn có Vương trưởng lão. Chết. Đây bảo các không mở nổi, chuẩn bị một chút tranh thủ thời gian chạy trốn. Huyền Kim thần trụ trước. Cố Trần cùng Lăng Yên La hai người phi thân mà đến, rơi vào kim trụ trước. Khoảng cách gần nhìn đây kim trụ, Cố Trần cũng là cảm thấy rất rung động. Đây kim trụ độ cao, tựa như thông thiên thần trụ, trực trùng vân tiêu. Tại trước mặt hai người, kim trụ phía dưới cùng có cái hình tròn lỗ khảm. Chắc hẳn đây chính là thả Huyền Kim thạch địa phương. Cố Trần đỉnh lấy xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lăng Yên La, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải đi đoạn hồn biển sao? Ta sẽ không tin tưởng ngươi chỉ là đi chơi. Ai nha? Lăng Yên La duyên dáng gọi to một tiếng, nhảy ra hắn ánh mắt, nhìn về phía Huyền Kim thần trụ, ta thật chỉ là đi xem một chút. Chuyên môn xưng, cái kia Huyền Trần trên người có bảo vật, ta lại kẻ nhạt không chuyện làm, cho nên ta liền hiếu kỳ muốn đi xem một chút. Ta biết ngươi nghĩ muốn Huyền Trần lưu lại cái nào đó bí thuật. Yên tâm, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạn, lại nói ta cũng đánh không lại ngươi. Nếu là có bảo vật nói, ta liền nhặt ngươi trước mắt. Cố Trần hoài nghi, chỉ đơn giản như vậy. Ân. Lam Yên La rất chân thành nhẹ gật đầu. Cái kia đem Huyền Kim thạch lấy ra đi. Cố Trần hướng hắn đưa ra một cái tay. Tốt. Lam Yên La cổ tay khẽ đảo, lấy ra một khối lóe kim quang hình tròn tảng đá. Kích cỡ cùng kim trụ bên trên lỗ khảm hoàn toàn ăn khớp. Đem Huyền Kim thạch giao ra. Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên từ hai người đỉnh đầu truyền đến. Hai người đồng thời giật mình, lập tức hướng đỉnh đầu nhìn lại. Một tên người khoác cả sa lão hòa thượng đang từ kim trụ phía trên phi thân rơi xuống, hắn cấp tốc xuất trưởng hướng phía Lăng Yên La trong tay Huyền Kim thạch chụp tới. Cố Trần thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ngăn tại lão hòa thượng trước người. Thật nhanh. Hòa thượng kinh hãi. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Cố Trần xoay người một ước, trực tiếp đá vào trên người hắn. Bành, hòa thượng toàn bộ thân hình như đạn pháo đồng dạng, hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Ầm ầm, hòa thượng rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động bên dưới. Cương ngạnh lực lượng đem hắn thân hình trùng kích, tại mặt đất cực tốc chữa xa mấy chục mét mới dừng lại. Mặt đất bị hắn dùng thân thể gắng gượng mở ra một đầu thật dài hồng câu. Phúc, hòa thượng ngụm lớn phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất chống lên đến nửa người. Thật mạnh. Hắn ngẩng đầu, trợn mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần. Thanh niên kia vậy mà có thể một cước đem hắn đá bay, thậm chí còn kém chút trọng thương trên người hắn kinh mạch. Hắn nhưng là vạn tượng cảnh tu vi, có thể nhẹ nhõm đem hắn đá bay, thanh niên kia phải là tu vi gì? Xem thanh niên bộ dáng kia, tựa hồ chỉ là rất tùy ý một cước. Là kim quang tự con lựa chọn. Thấy rõ hòa thượng diện mạo về sau, Lăng Yên La đôi mắt lạnh lùng híp đứng lên. Trước mắt lão hòa thượng kia, đó là lúc ấy truy đuổi nàng bốn người một trong. Cố Trần tự nhiên cũng là nhận ra. Ngươi cất kỹ Huyền Kim thạch, đừng xuất thủ. Ân. Lăng Yên La gật gật đầu, đem Huyền Kim thạch cho cất vào đến. Cố Trần quay đầu nhìn về phía hòa thượng, đôi mắt cùn đồ, ngựa khí lãnh đạm, ta khuyên ngươi không nên cả ta, không phải cũng không phải là đá ngươi một cước đơn giản như vậy. Chương 43, Kim Hồng quán nhận hòa thượng lông mày thật sâu nhăn lại, vị thiếu hiệp kia, ngươi cũng đã biết bên cạnh ngươi nữ tử kia là người nào. Cố Trần thần sắc không thay đổi, ta đối với ngươi nói bất kỳ nói, hỏi vấn đề gì đều không có hứng thú. Ta vẫn là câu nói kia, ta muốn mở ra Huyền Kim thần trụ, ngươi nếu dám xuất thủ ngăn ta, đó là chết. Tiểu tử, cực kỳ can dỡ. Lúc này, lại có một tên lão hòa thượng phi thân mà đến, rơi vào ngã xuống đất tên kia hòa thượng bên người. Cố Trần rời qua ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Người này cũng là lúc trước đuổi bắt Lang Yên La bốn người một trong. Cố Trần dùng hệ thống nhìn lướt qua, người này pháp danh Trọng Tính, vạn tượng cảnh nhị trọng tu vi. Mới vừa rồi bị hắn đá bay gọi tròn rộng, vạn tượng cảnh nhất trọng tu vi. Tròn Kính đưa tay đem Tròn Rộng từ dưới đất giúp đỡ đứng lên, "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Tròn Rộng lắc đầu, một mặt ngưng trọng nhìn hắn, "Sư minh, tiểu tử kia không đơn giản, tu vi sợ là cao hơn tại chúng ta. Muốn đối phó hắn, chúng ta sợ là muốn toàn lực xuất thủ mới được." Tròn Kính nhíu mày, mắt sắc nặng nề hướng Cố Trần nhìn lại, "Có thể đưa ngươi đạt thường, tiểu tử kia đương nhiên sẽ không giống ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Đã hắn cùng nha đầu kia cùng một chỗ, liền cùng nhau biến thành ma đầu xử lý. Hôm nay tuyệt không thể để bọn hắn hai người mở ra Huyền Kim thần trụ." Lăng Yên la mắt lạnh quét về phía hai người, "Các ngươi hai cái chết con lựa chọn, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Đoạn Hồn Nguyên cũng không phải các ngươi kim quang tự, các ngươi dựa vào cái gì phong sơn? Liên tính các ngươi tổ sư chết tại bên trong, các ngươi cũng không có quyền lợi ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào. Nói ta là ma đầu, các ngươi cách làm này, chúng ta ma tộc có thể không sánh bằng." "Làm cản!" Tròn Kính hét lớn một tiếng, mặt lạnh lấy, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm nàng, "Chúng ta kim quang tự vô luận làm cái gì, đều còn chưa tới phiên các ngươi ma tộc chỉ trỏ." "A a." Lam Yên La cười lạnh, "Một cái chỉ là tam lưu thế lực nhỏ cũng dám lớn lối như thế. Phật vực siêu cấp Phật tông cũng không có các ngươi như vậy cản rỡ. Các ngươi cũng chỉ có thể tại ngày này Huyền Sơn mạch dừng chân. Các ngươi như vậy có bản lĩnh, còn không phải bị bản tiểu thư trộm đi Huyền Kim thạch. Một đám phế vật con lựa chọn. Ngươi." Tròn Kính bị Lăng Yên La khí sắc mặt tái xanh, lời đến khỏe miệng lại không biết như thế nào phản bác. "Để ta nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì." Trong mắt của hắn lệ khí chợt lóe, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người nổ bắn ra đi qua. "Sư minh không cần." Thấy hắn tiến lên, Tròn Rộng lập tức kinh hãi. Hắn nhưng là biết Cố Trần thực lực mạnh bao nhiêu. Liên tính Tròn Kính tu vi so với hắn cao hơn nhất trọng, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được Cố Trần. Tròn Kính lại là đối hắn nói nếu như không nghe thấy, thân hình căn bản không có dừng lại ý tứ. Hắn tựa hồ bị Lăng Yên La vừa rồi nói cho chọc giận, hiện tại trong mắt tràn đầy lửa giận. "Nha đầu chết tiệt kia, ta hôm nay không phải xé ngươi không thể." Hắn hét lớn một tiếng, cấp tốc vươn tay hướng về Lăng Yên La chụp tới. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Trần thân hình đột nhiên thoáng hiện tại trước người hắn. "Ân." Tròn Kính tâm thần đột nhiên giật mình. Cố Trần không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một thanh bóp lấy hắn cổ, mang theo thân hình hắn hướng về mặt đất hung hăng đập xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra. Toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động bên dưới. Một cỗ khói đặc dâng lên, trên mặt đất bị nện ra một cái cự hình hố sâu. Tròn Kính nằm tại hố to trung tâm, cổ bị Cố Trần bóp lấy, "Ta chỉ là muốn hạ cái đoạn hồn nguyên, các ngươi nhất định phải muốn chết ngăn cả ta." Phốc, Tròn Kính ngụm lớn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có nghĩ đến Cố Trần trên người có chút thực lực, lại không nghĩ rằng mình ngay cả Cố Trần một kích đều không tiếp nổi. Còn có Cố Trần cái kia thân pháp, mà ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có, hoàn toàn bắt không đến bất luận cái gì tung tích. "Tốt, thật mạnh. ngươi là? Giang giác, không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần trực tiếp bóp nát hắn cổ. Sư Minh, thấy tròn kính bị Cố Trần giết chết, tròn rộng phẫn nộ gào thét lên tiếng, thật tử, ngươi vậy mà giết ta sư Minh, hôm nay ta liền xem như liều chết, cũng tuyệt không cho chào người qua. Hắn thủ đoạn cấp tốc lật một cái, xuất ra một mai màu vàng đan dược ném vào miệng bên trong. Với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cực kỳ nóng nảy khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Vạn tượng cảnh nhị trọng, vạn tượng cảnh tam trọng, vạn tượng cảnh tứ trọng, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, trên người hắn tu vi trực tiếp từ vạn tượng cảnh nhất trọng tăng vọt đến vạn tượng cảnh tứ trọng. Với anh, trên người hắn khí tức toàn bộ triển khai, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên tay phải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trần, trên mặt lộ ra lạnh lẽo vô tình khí tức sơ sát, phảng phất quyết tâm muốn đem Cố Trần chém giết. Đại lực kim cương quyền, quát to một tiếng, hắn cấp tốc hướng về Cố Trần chỗ phương hướng cách không đánh ra một quyền. Bá, một mảnh kim quang lóe ra, một cái to lớn màu vàng quyền ảnh từ hắn nắm đấm bay ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng Cố Trần đánh tới. Quyền kia ảnh lớn, trường dài 20 mét rộng, phía trên tản ra chói mắt màu vàng quang mang. Toàn bộ khu vực bị quyền thượng phát tán khí tức chấn kinh phong nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Quyền ảnh những nơi đi qua, không gian cũng hơi bóp méo mấy phần. Ken, ký chủ đối thủ dùng ra thiên giai trung phẩm võ học, đại lực kim cương quyền. Bồi thường ký chủ vương giai hạ phẩm võ học, kim hồng quán nhật quyền. Đã bị ký chủ tự động học tập. Hệ thống bồi thường âm thanh vang lên. Cố Trần nhếch miệng lên xuống, nhìn bay tới to lớn quyền ảnh, Cố Trần một cái lắc mình đi vào Lăng Yên La bên người. Hắn đưa tay nắm ở Lăng Yên La eo, lần nữa thân hình chợt lóe, hai người trốn rơi đại lực kim cương quyền, thân hình đứng tại giữa không trung. Thấy Cố Trần thân pháp nhanh như vậy, Lăng Yên La cũng là cực kỳ giật mình. Mặc dù nàng đã từng gặp qua mấy lần, nhưng lần này Cố Trần liên tục hai cái lấy mình, vậy mà đều nhanh như vậy. Nàng thậm chí đều không thấy rõ Cố Trần thân ảnh, liền được Cố Trần dẫn tới đây trên bầu trời. Cố Trần vậy mà có thể liên tục sử dụng loại thân pháp này, không có chút nào chậm nghỉ, không có chút nào khoảng cách. Nói như vậy, tiến hành loại này cực tốc lấy mình, mỗi một lần tiêu hao đều là phi thường lớn. Cố Trần lại như chơi bùa, tựa hồ có thể vô hạn lần tiến hành loại này siêu tốc lấy mình, cùng cái quái vật giống như. Ta nhìn ngươi có thể nháy mắt thân mấy lần. Thấy Cố Trần trốn rơi hắn đại lực kim cương quyền, tròn rộng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn lần nữa đem lực lượng tụ tập tại quyền thượng, hướng phía Cố Trần lần nữa đánh tới, đại lực kim cương quyền. Màu vàng quyền ảnh lại xuất hiện, thẳng đến giữa không trung mà đi. Cố Trần lần này không tránh cũng không tránh, khóe miệng nhếch lên một vệt nghiền ngẫm cười. Tại Lăng Yên La hiếu kỳ ánh mắt bên trong, hắn hướng về phía trước chậm rãi duỗi ra một cái tay, cũng chậm rãi nắm thành quyền. Nhìn hướng bọn hắn bay tới quyền ảnh, Cố Trần cách không hướng quyền kia ảnh đánh ra một cái, kim hồng quán nhật quyền. Bá, một đạo kim hồng sắc quang mang từ hắn trên nắm tay lóe ra. Ngay sau đó, một cái vô cùng to lớn kim hồng sắc quyền ảnh từ hắn trên nắm tay bay ra. Quyền ảnh lớn, trường dài 50 mét rộng. Cả phiến thiên địa trong nháy mắt nhiễm lên một mảnh kim hồng sắc. Một cỗ cực kỳ nóng nảy khí tức từ quyền ảnh bên trong tràn ra, chấn bốn phía không gian không ngừng bặm bẹo đứng lên. Giang giác, hai cái quyền ảnh chạm vào nhau, tròn rộng vênh ra cái tia đạo quyền ảnh, một hơi đều không có thể chống đỡ, trong nháy mắt bị vành vỡ nát. Chương 44, Bạch Linh đây là. Nhìn thấy như vậy đại quyền ảnh hướng hắn đánh tới, tròn rộng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại lực kim cương quyền là bọn hắn kim quang tự vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học, tại thiên huyền bên trong dãy núi rất ít có thể có tới địch nổi quyền pháp. Không nghĩ tới, Cố Trần lại có so đại lực kim cương quyền càng hung mãnh quyền pháp. Loại này màu vàng quyền pháp, bình thường chỉ có Phật môn mới có. Cố Trần vì sao lại có? Tại hắn kiếp sợ ánh mắt bên trong, cái kia to lớn quyền ảnh lấy cực nhanh tốc độ đánh xuống mặt đất. Cả người hắn trong nháy mắt bị nuốt hết tại quyền ảnh bên trong. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ một dạng tiếng vang ở chân trời bên trong vang lên, như sấm rền cuộn cuộn, truyền rất rất xa. Ngay sau đó, cả vùng đi theo chấn động mãnh liệt đứng lên. Từng đạo thô to tựa như hồng cầu vết rách tại mặt đất vỡ ra, cũng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Lúc đầu vương bước chân bóng mặt đất, trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm. Tròn rộng đã sớm tại tiếp xúc quyền ảnh trong chớp mắt ấy cái kia biến thành cho bụi, chết không thể chết lại. Đợi mặt đất đỉnh chỉ rung động về sau, Cố Trần mang theo Lăng Yên La lách mình đi vào Huyễn Kim Thần trụ trước. Lăng Yên La không do dự, trực tiếp xuất ra Huyễn Kim Thạch đặt tại kim trụ bên trên trong rãnh. Bá, một mảng lớn màu vàng qua mang từ Huyễn Kim Thần trụ bên trên bỏ ra. Bốn phía mấy vạn mét trên đất trống, trong nháy mắt bị phủ thêm một tầng kim mang, cực kỳ chói mắt. Những này bị kim mang chỗ chiếu xa chỗ, cũng từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng toa ngọn núi tại mảnh này kim mang bên trong huyễn hóa mà ra, tiếp theo là hoa cỏ cây cối, dòng sông, hồ nước cũng nhất nhất xuất hiện. Một lát sau, một mảnh phong cảnh cực đẹp sông núi cảnh đẹp hiện lên ở hai người trước mắt. Cố Trần âm thầm lấy làm kỳ, khó có thể tưởng tượng nơi đây mới vừa rồi còn là một mảng lớn trống trải chi địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Huyễn Kim Thần trụ, lập tức vung tay lên, đem Huyễn Kim Thần trụ toàn bộ thu vào hệ thống thương khố bên trong. Đây chính là cái đồ tốt, về sau không chừng có thể phát huy được tác dụng. Hắn hướng về bốn phía liếc nhìn đứng lên. Hắn hiện tại cùng Lăng Yên La hai người đứng tại một chỗ dưới ngọn núi, hai người trước mắt đó là một đầu lên núi đường nhỏ. Không sai, chúng ta trước mắt ngọn núi này, đó là Đoạn Sơn. Đi thôi. Cố Trần dẫn đầu hướng về đường núi đi đến. Lăng Yên La ánh mắt cẩn thận hướng bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, mới bước nhanh hướng hắn đuổi theo. Ngươi chờ ta một chút nha. Đừng đi nhanh như vậy. Cố Trần đang tại quan sát đến đường núi, tại phía sau hắn, Lăng Yên La một đường chạy chậm đến hướng hắn đuổi theo. Cố Trần thả chậm bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, là ngươi đi quá chậm. Lăng Yên La bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, một mặt bất mãn nhìn hắn, ta trước kia lại không đến qua nơi này, liền nhìn chung quanh một lần. Nơi này không có cái gì để mắt, không có yêu thú dám ở chỗ này sinh hoạt. Bước xuống câu nói này, Cố Trần lần nữa tăng tốc bước chân hướng về trên núi đi đến. Lăng Yên La hướng phía hắn bóng lưng nhếch miệng, cũng tăng tốc bước chân đi theo. Trên đường đi, hai người nhìn thấy cây cối từ nhiều đến ít, lại từ ít đến cũng có, thẳng đến cuối cùng đi đến chùi lủi một vùng, Cố Trần mới dừng lại bước chân. Tới rồi sao? Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Lăng Yên La hiếu kỳ hướng về nhìn chung quanh một lần. Cố Trần gật đầu, nơi này chính là đỉnh núi, Đoạn Hồn Nguyên ngay tại cái kia. Hắn hướng về bên vách núi đi đến. Lăng Yên La ngước mắt hướng về kia bên trong nhìn lại. Đây xem xét, nàng lập tức kinh hãi không thôi. Cố Trần đi đến địa phương, là một chỗ sơn đồi. Nơi đó tối om một mảnh, hiện đầy hắc vụ. Thỉnh thoảng từ nơi đó cạo đến một trận âm phong, như quỷ khóc sói tru đồng dạng, cực kỳ khiếp người. Nàng cũng đuổi theo Cố Trần bước chân đi vào sườn đồi bên cạnh. Nhìn thấy dưới vách cảnh tượng về sau, nàng lần nữa kinh ngạc một chút. Sườn đồi phía dưới là một chỗ sâu không thấy đáy thâm uyên, bên trong tràn đầy đều là hắc vụ, không thể nhìn thấy phần cuối. Những này hắc vụ, toàn bộ đều là hồn độc. Mặc dù bị hồn độc nhập thể sẽ không tại chỗ tử vong, nhưng là nó sẽ ở trong cơ thể ngươi chậm rãi tra tấn ngươi, chậm rãi ăn mòn ngươi linh khí, nhục thể, linh hồn, cuối cùng biến thành một cái không có tư tưởng, không có ý thức giết chóc khôi lỗi. Đây chính là ngay cả những cái kia đại năng cường giả cũng không dám tùy ý nhiễm đồ vật. Trước đó bất phàm có không sợ chết người muốn xuống dưới tầm bảo, nhưng lại không một người từ bên trong sống sót đi ra. Nếu như trước đó xuống dưới những tu sĩ kia đều biến thành không có ý thức giết chóc khôi lỗi, đây chính là cực kỳ khủng bố sự tình, trời mới biết bên trong chết bao nhiêu người. Cố Trần quay đầu nhìn về phía Lăng Yên La, nhẹ giọng mở miệng, chuẩn bị xong chưa? Ân. Lăng Yên La nhẹ chút xuống đầu, ngươi định dùng cái gì đến dự phòng hồn độc? Cố Trần, ta không cần dự phòng. Cái gì? Ngươi không cần? Lăng Yên La đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, đây chính là hồn độc, ngươi không sợ? Cố Trần cười nhạt một tiếng, đi đến sườn đồi một bên, trực tiếp hướng về phía dưới nhảy xuống. A, không cần. Thấy hắn trực tiếp nhảy đi xuống, Lăng Yên La dọa đến đều to đứng lên. Nàng đội vàng đi đến sườn đồi một bên, ánh mắt kinh hoàng hướng phía dưới nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ánh mắt lập tức chấn dừng lại. Nàng nhìn thấy Cố Trần thân hình đứng trước tại thâm viên bên trong, một mặt ý cười nhìn nàng. Thâm viên bên trong những cái kia nồng đậm hắc vụ quấn quanh ở Cố Trần trên thân, Cố Trần vậy mà một chút việc đều không có. Trên mặt ngay cả một tia thống khổ biểu lộ đều không. Hắn thậm chí còn nâng cao cái mũi hướng về trước mặt những cái kia hồn độc hút mạnh mấy ngụm. Lăng Yên La. Lăng Yên La khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, trừng mắt mắt to, cả người ngây ngốc ngay tại chỗ. Cố Trần vậy mà thật không sợ hồn độc. Độc này thế nhưng là ngay cả những cái kia đỉnh tiên đại năng cũng biết e ngại đồ vật. Cố Trần đến cùng là cái gì quái vật? Vừa bạn ngươi ở phía trên chờ một lát, ta đi xuống trước tìm kiếm đường. Tại nàng bối rối thần thì, Cố Trần hướng nàng lớn tiếng hô một câu về sau, thân hình trực tiếp hướng về dưới vực sâu phóng đi. Một cử động kia, nhìn nàng tâm thần lại là run lên. Ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Cố Trần. Thật là một cái quái vật. Cố Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, trong miệng nàng sợ hãi than một tiếng, thật muốn biết hắn đến cùng từ chỗ nào đến. Ngay cả hồn độc còn không sợ, còn là người sao? Tu cục, lúc này, một tiếng điểu gọi đột nhiên từ đằng xa chân trời truyền đến. Lăng Yên La thần sắc một trận, lập tức quay đầu hướng về phía chân trời nhìn lại. Bạch Linh nhìn thấy nơi xa bay tới thân ảnh về sau, trong miệng nàng phát ra một tiếng kinh hỉ kêu gọi. Hướng nàng bay tới là một cái chiều cao 5-6 mét màu trắng đại điêu. Bạch Linh. Lăng Yên La bước nhanh hướng phía đại điêu chạy tới, trên mặt mang vui vẻ nụ cười. Tu cục, thấy được nàng, đại điêu khẽ kêu một tiếng, thân hình nhanh chóng rơi xuống trước người nàng. Bạch Linh. Lăng Yên La giang hai cánh tay liền muốn xông đi lên ôm nó. Đạp đạp đạp, Bạch Linh lại là quạt cánh nhanh chóng hướng sau lưng tối lui, miệng bên trong không ngừng phát ra cục tiếng kêu. Bạch Linh, ngươi thế nào? Lăng Yên La dừng bước lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là? Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Nàng nhìn thấy Bạch Linh trên thân đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên từng tia từng sợi hắc khí. Đó là hồn độc. Lăng Yên La con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Bạch Linh, trên người ngươi tại sao có thể có hồn độc? Ngươi không phải tại Đại Sơn Cốc sao? Chuyện gì xảy ra? Bạch Linh miệng bên trong không ngừng ủ cục kêu to lấy. Kêu kêu, nó thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Bạch Linh. Lăng Yên La kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy tới nó bên người. Nhìn Bạch Linh trên thân quấn quanh hắc vụ, tâm lý lại là bối rối, lại là sốt ruột. Lập tức nàng thần sắc nhất chuyển, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Kim Quang Tự, khẳng định là các ngươi đối với Bạch Linh bên dưới tay. Ta Lăng Yên La phát thể, chắc chắn các ngươi Kim Quang Tự diệt. Tu cục, Bạch Linh miệng bên trong thống khổ kêu to lấy, âm thanh cực kỳ suy yếu. Thấy Bạch Linh thống khổ như vậy, Lăng Yên La cổ tay khẽ đảo, lập tức xuất ra Thánh Linh Thanh Tâm Quả hướng Bạch Linh bên miệng chuyển tới, "Bạch Linh, ngươi ăn mau đi đầy linh quả." Nhìn thấy linh quả, Bạch Linh cũng không để ý là cái gì, hé miệng một ngụm liền nuốt xuống. Lăng Yên La ngồi xổm ở nó bên người, một mặt đau lòng nhìn nó. Chương 45, Đoạn Hồn Nguyên. Một lát sau, Thánh Linh Thanh Tâm Quả dược tính bắt đầu phát huy tác dụng. Quấn quanh ở Bạch Linh trên thân hắc khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lăng Yên La lúc này mới thả xuống căng cứng tâm tình, ở một bên chờ. Chỉ chốc lát, Bạch Linh trên thân hắc khí liền đã toàn bộ tiêu tán, trên mặt cũng khôi phục màu máu. Nó phe phẩy cánh từ dưới đất đứng lên đến, trên thân lông vũ trở nên càng thêm ánh sáng dịu dịu. Trong miệng nó không ngừng ngủ cục kêu to lấy, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Bạch Linh. Lăng Yên La tiến lên trực tiếp ôm lấy nó, trong mắt tràn đầy nước mắt, âm thanh cũng mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tu cục, Bạch Linh rất có linh tính dương cánh ôm lấy nàng, cũng tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vào đứng lên. Bạch Linh, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không Kim Quang Tự người cho ngươi gieo xuống hồn độc? Lăng Yên La từ trên người nó lui ra ngoài, đầu lông mày thật sâu bặm lấy, răng cắn thật chặt, lộ ra 10 phần tức giận. Tu cục, Bạch Linh một bên kêu nhỏ lấy, một bên gật đầu, nhìn như cũng là rất phẫn nộ. Tốt một cái kim quan tự. Lăng Yên La đôi mắt cụt đổ, đen nhánh trong con mắt tràn đầy băng hàn chi ý bá, lúc này, Cố Trần thân ảnh từ sườn đồi bên dưới bay đi lên. Lăng Yên La trở lại hướng hắn xem ra. Cố Trần cất bước hướng nàng đi tới, ta vừa rồi kiểm tra một hồi, phía dưới ngoại trừ một chút hài cốt, liền không có cái khác. Ân. Cố Trần lại nói một nửa, đột nhiên kinh ngạc xuống, ánh mắt rơi vào Bạch Linh trên thân, lấy ở đâu đại điều. Lăng Yên La thu hồi mặt lạnh, hướng hắn cười một tiếng, đây là ta bay sủng, gọi Bạch Linh. Nghe vậy, Cố Trần đi vào bên người nàng, hướng về Bạch Linh phất phất tay. Tu cục, Bạch Linh kêu nhỏ hai tiếng, cũng dương cánh hướng hắn quạ hai lần. Tốt có ý tứ đại điều. Cố Trần cười cười, quay đầu nhìn về phía Lăng Yên La, đi thôi, chúng ta đi đoạn hồn nguyên. Ta không đi được. Lăng Yên La thấp túi đầu, thần sắc cũng ảm đạm xuống, tâm tình rất là thất lạc. Thế nào? Cố Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lăng Yên La cắn môi, đáy mắt lại lóe ra hàn quang, Bạch Linh vừa rồi tới tìm ta thì trên thân bị kim quang tự người cho gieo hồn độc, ta đem thánh linh thanh tâm quả cho nó ăn. Nghe được kim quang tự, Cố Trần hai mắt lạnh lùng híp đứng lên, Bạch Linh bị kim quang tự xuống hồn độc. Ân. Lăng Yên La gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ khó mà ức chế sát khí, ta trước đó đi kim quang tự thì đem Bạch Linh đặt ở trong một vùng sân cốc, lại không nghĩ rằng bị kim quang tự người cho bắt đi. Bọn hắn cho Bạch Linh gieo xuống hồn độc, lại thả ra, chính là muốn ngăn cản ta bên dưới đoạn hồn liên. Ta không đi được, nhưng ngươi có thể đi. Ngươi đi đi, ta tại bực này ngươi. Không được. Cố Trần sững sờ đều không sững sờ, trực tiếp cự tuyệt nàng đề nghị, cũng một mặt nghiêm túc nhìn nàng, chính ngươi đợi ở chỗ này rất nguy hiểm, kim quang tự người bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đến. Ngươi cùng ta cùng đi, ta có biện pháp mang ngươi xuống dưới. Cái gì? Lăng Yên La ánh mắt kinh ngạc, ngươi có biện pháp để ta xuống dưới? Cố Trần gật đầu, ân. Đạt được Cố Trần khẳng định trả lời chắc chắn, Lăng Yên La thất lạc cảm xúc chậm rãi tan biến, lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ngươi muốn làm sao mang ta xuống dưới? Cố Trần chần chừ một lúc về sau, ánh mắt chuyển hướng Bạch Linh, chúng ta xuống dưới nói, Bạch Linh đợi ở chỗ này cũng rất nguy hiểm, ngươi để nó nhanh đi về. Tốt. Lăng Yên La lên tiếng về sau, đi đến Bạch Linh bên người, đưa tay vỗ vỗ nó cánh, Bạch Linh ngươi về trước trang viên, đi nói cho Tu Minh, để hắn mang cho 10 ma bệ, lập tức đi đem cái kia kim quang tự diện cho ta. Tu cục, Bạch Linh khẽ gật đầu một cái, lập tức dương cánh, hướng về phía chân trời cực tốc bay đi. Lăng Yên La trở lại nhìn về phía Cố Trần, ngươi muốn làm sao mang ta đi đoạn hồn liên? Cố Trần đi đến nàng trước mặt, trên mặt mang thần bí cười, đưa tay cho ta. Úc. Lăng Yên La không do dự, trực tiếp mở ra bàn tay hướng hắn đưa tới. Ba, Cố Trần trực tiếp một thanh giắt nàng tay. Ân Lăng Yên La tiểu hừ một tiếng, toàn bộ thân hình như giật điện trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ. Nàng hơi trừng mắt, trái tim lập tức nhanh chóng nhảy lên đứng lên. Nhìn hai người giắt tại cùng một chỗ tay, nàng vừa sợ vừa hẹn. Nàng muốn cho rằng Cố Trần để nàng đưa tay, là muốn xuất ra có thể phòng ngự hồn độc bảo vật cho nàng dùng. Không nghĩ tới, Cố Trần lại trực tiếp giắt nàng tay. Tuy nói Cố Trần muốn giắt nàng tay, trong nội tâm nàng cũng không mâu thuẫn, thậm chí còn rất nguyện ý để Cố Trần giắt. Nhưng là lần này đến quá đột nhiên, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Một chốc, nàng toàn thân khẩn trương đến giống một khối đá. Tại nàng sững sờ thì, Cố Trần lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo khí tức, cùng nàng thể nội linh khí cấp tốc liên kết lại cùng nhau. Lăng Yên La khẽ giật mình. Thể nội đột nhiên bị Cố Trần linh khí tiến vào, nàng thân thể lập tức thẳng đứng lên. Tại nàng còn không có lấy lại tinh thần thì, Cố Trần lôi kéo nàng, bay thẳng thân nhảy lên, hướng về thâm viên bên trong nhảy xuống. A Lăng Yên La dọa đến trực tiếp há mồm hét to đứng lên. Mắt thấy liền muốn rơi vào hắc vụ bên trong, nàng con ngươi co rụt lại, thân thể một cái nào vào Cố Trần trong ngực, đầu thật sâu vùi vào Cố Trần trong lồng ngực. Nhìn nàng sợ đến như vậy, Cố Trần không khỏi cười hai tiếng, lại không sự tỉnh, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Lăng Yên La lại là chết đều không ngẩng đầu lên, một cái tay gắt gao nắm chặt hắn tay, một cái tay khác nắm chặt hắn cổ áo, xong, xong, ta muốn chết. Cố Trần đưa tay tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ hai lần, chúng ta bây giờ đang ở thâm viên bên trong, bên cạnh đều là hồn độc. Ngươi có phải hay không có cảm giác đến bị hồn độc nhập thể? Ngươi mở to mắt nhìn xem, có phải hay không có việc gì? Đúng nga. Lăng Yên La lúc này mới phát giác được, trên thân không có dị thường xuất hiện, thể nội cũng không có bất kỳ bị hồn độc ăn mòn cảm giác, chuyện gì xảy ra? Ta trên thân làm sao một điểm cảm giác đều không có? Lần nữa xác định không có chuyện về sau, nàng lúc này mới cẩn thận đem đầu từ Cố Trần trước ngực nâng lên đến. Nhìn thấy xung quanh cảnh tượng về sau, nàng lại là dọa đến con người co rụt lại. Xung quanh một mảnh đen kịt, tràn đầy đều là hắc vụ, âm phong không ngừng ở bên tai gào thét lên. Lăng Yên La thần sắc siết chặt, dưới thân thể ý thức hướng Cố Trần trên lồng ngực dán chăm chú. Cố Trần hướng nàng câu môi mỉm cười, ta liền nói không có sao chứ. Nhìn đem ngươi dọa đến, ngẫm lại chính ngươi thế nhưng là cái ma nữ, thân là ma nữ, ngươi sao có thể sợ đây chỉ là hồn độc? Ta mới không phải ma nữ. Lăng Yên La tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không cho ngươi gọi ta ma nữ, ngươi có thể gọi ta Yên La, ta về sau liền gọi ngươi bụi. Cố Trần, tùy ngươi. Lăng Yên La lại quét mắt một chút xung quanh hắc vụ về sau, nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía hắn, ta vì cái gì không sợ hồn độc? Cố Trần giải thích, bởi vì ta thể chất đặc thù, không e ngại cái gì độc. Hiện tại ta nắm ngươi tay, hai người chúng ta linh khí cũng liên kết lại cùng nhau. Ngươi linh khí thụ ta linh khí ảnh hưởng, cho nên ngươi cũng sẽ không đang e sợ đây hồn độc. Thần kỳ như vậy. Lăng Yên La tròng mắt linh động đi dạo chút, một mặt hiếu kỳ nhìn hắn, vậy là ngươi cái gì thể chất à? Cố Trần đầu lông mày trao lên, trong mắt mang theo vài phần thần khí, âm dương hỗn độn bất tử thần thể. Phúc nghe Cố Trần báo ra danh tự, Lăng Yên La trực tiếp cười ra tiếng, thật là khó nghe danh tự. Thấy nàng biểu hiện như thế, Cố Trần khỏe miệng co quắp động, muốn dễ nghe như vậy làm gì, muốn là thực dụng. Âm dương hỗn độn. Phốc ha 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 ha. Lăng Yên La lại là cười không dừng được, thật thật là khó nghe. Cố Trần một mặt vô ngữ, không biết đây có cái gì tốt cười, mình như bức như vậy thần thể lại bị như vậy chế giễu. Cố Trần liếc mắt liếc nàng một chút, lập tức nắm ở nàng eo, đưa nàng thân thể đi trước người mình lại dán chặt chút. Thấy Cố Trần đột nhiên ôm chặt nàng, Lăng Yên La sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. Chương 46, không tử linh hồn thể nắm chặt, ta phải thêm nhanh. Cố Trần nhẹ giọng nhắc nhở nàng một câu về sau, ôm chặt nàng trực tiếp hướng về thâm viên phía dưới cực tốc bay đi. Lăng Yên La sắc mặt siết chặt, đem hắn tay bắt chăm chú, một cái tay khác gắt gao nắm lấy hắn eo. Hai người càng hướng xuống bay, phía dưới hắc vụ liền càng nồng đậm. Một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, trên cơ bản cái gì cũng nhìn không thấy, tất cả đều là dày đặc hắc vụ. Với lại dưới vực sâu phát ra hương vị cực kỳ gay mũi. Hai người bảo trì cái tốc độ này, không biết phi hành bao lâu, thẳng đến một chùm ánh sáng từ phía dưới truyền đến, Cố Trần mới thả chậm tốc độ phi hành. Đến. Nghe vậy, Lăng Yên La túi đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng về sau, đôi mắt run lên, mi tâm gắt gao nhằn đứng lên. Hai người phía dưới cách đó không xa đó là thâm viên dưới đáy. Không sai biệt lắm còn có không đến 100 mét khoảng cách. Nhưng là nơi đó trên mặt đất lại là một mảnh bạch. Nhìn kỹ, những cái kia màu trắng, thế mà toàn bộ đều là hải cốt. Nhân loại cùng yêu thú toàn bộ đều có, to to nhỏ nhỏ phủ kín toàn bộ thâm viên dưới đáy. Nhìn một cái nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng, tràng diện cực kỳ doan người. Lăng Yên La mắt biến sắc đến nặng nề, dù là nàng là một tên ma tu, tràng diện này cũng là làm nàng một trận tim đập nhanh. Cố Trần mang theo nàng chậm rãi rơi vào đống hải cốt này bên trên. Dưới chân lập tức truyền đến lốp bốp xương cốt va chạm âm thanh, lệnh hai người nghe tê cả da đầu. Cố Trần nhìn trên mặt đất mảnh này hải cốt, tâm thần cũng là có chút nặng nề, ta mới vừa xuống tới dò xét thì liền đứng tại đây, còn không có đi chỗ sâu đi, chỗ sâu còn không biết có cái gì. Ngươi phải nắm chặt ta, theo sát ta. Ân. Lăng Yên La gật gật đầu, ngưng tâm thần hướng phía trước nhìn lại. Nơi đó là đen kịt một màu, trông không đến cuối cùng đất bằng. Ngoại trừ trong không khí tràn ngập hắc vụ, cùng đầy đất đếm không hết đủ loại hải cốt bên ngoài, không có bất kỳ thứ gì khác. Liền xem như cái gì cũng không có, nhưng liếc nhìn lại cũng cực kỳ khủng bố, phản phất đi tới địa ngục. Đi thôi. Cố Trần nắm nàng hướng về chỗ sâu chậm rãi đi đến. Một đường đi xuống, Lăng Yên La cũng chậm chậm đối với loại hoàn cảnh này dưới thói quen đến. Đối mặt hắc vụ nàng cũng không trốn không né, giống bình thường hô hấp đồng dạng, dưới chóp mũi hắc vụ cũng đều bị nàng hô hấp thì cho hút vào. Ngạc nhiên đồng thời, trong nội tâm nàng đối với Cố Trần càng thêm tò mò. Cố Trần không chỉ có nắm giữ nghịch thiên thần thông, liền ngay cả thể chất cũng là như thế quỷ dị. Từ khi gặp phải Cố Trần, để nàng cảm giác rất không chân thực. Nếu không phải hai người hiện tại tay trong tay đi cùng một chỗ, còn có trên thân thể tiếp xúc, nàng đều có chút hoài nghi Cố Trần có phải hay không chính nàng tưởng tượng ra được người. Trước mắt đến xem, Cố Trần quá hoàn mỹ, đơn giản không gì làm không được đồng dạng, còn để nàng cảm giác đặc thù cảm giác an toàn, đây để nàng cảm thấy rất không chân thực, hoài nghi Cố Trần là chính nàng tưởng tượng ra đến. Nhìn hai người dắt tại cùng một chỗ tay, trên mặt nàng không tự giác hiện lên một tia đỏ bừng. Cho ăn. Nàng ngước mắt hướng Cố Trần nhỏ giọng kêu một tiếng. Thế nào? Cố Trần nhẹ giọng đáp lại. Lăng Yên Lang ngoác miệng ra ba, con mắt để đó thủy quang, miệng bên trong phát ra kiểu bên trong yếu ớt âm thanh, hai chúng ta trước đó ôm cũng ôm lấy, hiện tại tay cũng dắt. Ngươi có biết hay không, đây là giữa người yêu mới có thể làm sự tình. Biết. Cố Trần gật đầu, cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ân. Lăng Yên La kéo lấy trường âm do dự một chút về sau, đột nhiên hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, bằng không, ngươi cưới ta đi. A. Cố Trần kinh ngạc bước chân dừng lại, dừng thân, nghèo đầu, cau mày, mặt mũi tràn đầy dấu hỏi, ngươi nói cái gì? Cưới ngươi. Thấy Cố Trần đột nhiên dừng bước, hướng nàng xem ra, Lăng Yên La cũng là dừng lại thân hình. Nàng có chút thẹn thùng thấp cúi đầu, vung phóng tầm mắt, miệng bên trong nhỏ giọng ngân một tiếng. Đùa gì thế? Cố Trần liếc mắt chừng nàng một cái, nắm nàng tiếp tục đi đến phía trước, hai chúng ta mới quen biết mấy ngày. Ngươi liền đặt đây bắt đầu cùng ta nói chuyện cưới gả đi lên. Đây có cái gì kỳ quái? Lăng Yên La phiết lấy miệng nhỏ, một mặt bất mãn nhìn hắn, hiện tại ai nói chuyện cưới gả còn muốn chậm rãi đi bồi dưỡng tình cảm. Muốn yêu liền muốn giống bao tố đồng dạng, lại nhanh lại mãnh liệt. Cố Trần khẽ miệng co quắp động, đừng phát bệnh, tìm được trước Huyền Trần Di Hải lại nói. Hừ. Lăng Yên La giọng dịu dàng hừ một cái, trong mắt lộ ra một chút không cao hứng, muốn cưới bản cô nương người, toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu ít đâu, ngươi vậy mà nói ta phát bệnh. Ngươi có biết hay không? Suy không chờ nàng nói hết lời, Cố Trần hướng nàng làm ra một cái im lặng thủ thế. Lăng Yên La, thế nào? Cố Trần nhìn chung quanh hải cốt, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, không đúng. Ngươi phát hiện cái gì? Thấy hắn như thế, Lăng Yên La cũng là nghi hoặc hướng về xung quanh nhìn đứng lên. Cố Trần dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trước người cái kia trong một đống hải cốt, bị hồn độc ăn mòn mà chết, bất luận là yêu thú vẫn là nhân loại, đều sẽ biến thành một bộ chỉ có thể giết chóc linh hồn thể. Mà chúng ta cùng nhau đi tới, chỉ thấy những cái kia yêu thú cùng nhân loại hải cốt, nhưng không có đụng phải một cái bị hồn độc khống chế khôi lỗi. Đây không thích hợp. Nghe vậy, Lăng Yên La lông mày có chút nhăn đứng lên, đúng nga. Bị hồn độc ăn mòn, mặc dù nhục thể đã bỏ mình, nhưng linh hồn cũng nên tồn tại mới đúng. Cố Trần trầm giọng, có gì đó quái lạ, bọn chúng khẳng định đều tụ tập tại một nơi nào đó. Ba ba ba, đúng lúc này, tại trước người hai người cách đó không xa, đột nhiên có mảng lớn hắc ảnh từ lòng đất không ngừng trôi ra. Hai người tâm thần một trận, lập tức ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước, bắt đầu đề phòng đứng lên. Nhìn một cái kia tiếp một cái từ lòng đất chui ra thân ảnh, hai người đều là nhíu mày. Một cái kia thân ảnh, toàn bộ là không có nhục thể linh hồn hình thái, có nhân loại, cũng có yêu thú, thân hình đầy đủ đều tung bay ở giữa không trung. Cố Trần mắt liếc một cái, số lượng chí ít có bên trên ngàn, nhìn hai người tê cả da đầu. Thật nhiều. Lăng Yên La kinh hô. Cố Trần có chút híp híp hai mắt, rốt cục vẫn là xuất hiện. Không đúng. Lăng Yên La lại là lắc đầu, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, trở thành khôi lỗi về sau, bọn hắn hẳn là biết giống du hồn đồng dạng, bốn phía phiêu đãng, mà không phải giống trước mắt những linh hồn này đồng dạng, tập thể xuất động. Bọn hắn hiện tại toàn bộ tung bay ở không trung, cũng không hướng chúng ta phát động công kích, tựa như là bị người nào trong bóng tối chỉ huy đồng dạng. Có gì đó quái lạ, chúng ta muốn coi chừng. Cố Trần gật đầu, đem Lăng Yên La hướng bên cạnh hắn kéo gần lại chút. Bá, đúng lúc này, những cái kia linh hồn tựa hồ tiếp thu được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, toàn thể cùng nhau tiến lên, đồng loạt hướng hai người phi tốc vào tới. Với anh, Cố Trần không do dự, tạo hóa cảnh tu vi từ trên người hắn toàn diện bộc phát ra, khủng bố uy áp trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ khu vực, cũng hướng về vọt tới những cái kia linh hồn thể áp đi. Phanh phanh phanh, đối mặt đây cường ngạnh lực lượng, vậy được ngàn linh hồn thể trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, từng cái tiêu tán trong không khí. Tạo hóa cảnh, Cố Trần khí tức toàn bộ triển khai về sau, Lăng Yên La cũng là trước tiên phát giác hắn tu vi chân chính. Dù là nàng trước đó có chỗ suy đoán, hiện tại nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Cố Trần tuổi tác nhìn không lớn, thậm chí so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, trẻ tuổi như vậy đã đến những lao quái vật kia mới có tu vi. Loại thiên tư này, chỉ có loại kia siêu cấp thánh địa mới bồi dưỡng ra đi. Nàng suy đoán, Cố Trần khẳng định là đến từ cái nào đó siêu cấp thánh địa đệ tử. Không đúng. Tại nàng khiếp sợ thời điểm, Cố Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng đứng lên. Lăng Yên La nghi hoặc, thế nào? Cố Trần đưa tay chỉ hướng giữa không trung, ngươi nhìn. Lăng Yên La ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc thất sắc. Tại bọn hắn phía trước giữa không trung chỗ, mới vừa bị Cố Trần đánh nổ những cái kia linh hồn thể, lại từng cái một lần nữa tổ hợp đứng lên. Chương 47, Huyền Trần ta đã biết. Lăng Yên La nhìn chằm chằm những cái kia linh hồn thể, cau mày, mắt sắc nặng nề, những cái kia linh hồn thể mặc dù không có tu vi, nhưng là bọn hắn bị hồn độc ăn mà qua, chỉ cần bọn hắn thân ở hồn độc hoàn cảnh bên trong, dù là thân thể bị đánh tan, cũng có thể lần nữa dựa vào hồn độc phục sinh. Lần này nguy rồi. Nếu như vậy tự đi nói, chúng ta sẽ bị bọn hắn tươi sống mà chết. Cố Trần cũng là nhíu mày. Ken, ký chủ thu hoạch được đặc thù linh bảo, Trấn Hồn Châu. Trấn Hồn Châu, kích phát về sau, có thể đạt được một cái quang cháo, bị quang cháo bao lại, bất kỳ đẳng cấp linh hồn thể đều không thể tiếp cận. Trấn Hồn Châu đã để vào hệ thống thương khố. Hệ thống âm thanh vang lên, không khỏi khiến Cố Trần kinh ngạc bên dưới. Không nghĩ tới, hệ thống ngay cả loại tình huống này đều có thể bồi thường. Xoạt 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 xoạt, lúc này, những cái kia khôi phục bên trên thiên linh hồn thể lần nữa cùng nhau tiến lên, hướng về hai người cực tốc đánh tới. Cố Trần không do dự, lật bàn tay một cái, trực tiếp từ thương khố bên trong lấy ra Trấn Hồn Châu. Hắn lập tức hướng Trấn Hồn Châu bên trong chuyển vận linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu vàng quang mang từ Trấn Hồn Châu bên trong lóe ra. Hắn cùng Lăng Yên La hai người trong nháy mắt bị một đạo màu vàng quang cháo cho che lên đứng lên. Những cái kia hướng bọn hắn vọt tới linh hồn thể, toàn bộ đồng thời đứng tại giữa không trung. Chỉ thấy hai người, nhưng không có phát động tiến công. Đây, chuyện gì xảy ra? Lăng Yên La ánh mắt ngu ngơ, một mặt không rõ, đây quang cháo lấy ở đâu? Cái này, Cố Trần cầm Trấn Hồn Châu tại trước mắt nàng lắc lắc. Đây là cái gì? Lăng Yên La nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu đen, hiếu kỳ đánh giá đến. Cố Trần, đây gọi Trấn Hồn Châu, đặc thù loại linh bảo, có thể ngăn cản tất cả linh hồn thể. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Lăng Yên La hơi trừng mắt hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, đặc thù loại linh bảo, tương đương đó là linh bảo bên trong thần thông. Loại vật này so thần thông còn khan hiếm, ngươi lấy ở đâu? Cố Trần cười khẽ, ngươi nghĩ muốn a? Muốn nói, chờ sau khi rời khỏi đây ta tặng cho ngươi. Ta không cần. Lăng Yên La lại là trực tiếp cự tuyệt hắn, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn hắn, trong mắt ngậm lấy một sợi cười, ta chỉ cần ngươi cưới ta. Lại đến. Cố Trần trực tiếp một cái liếc mắt liếc cho nàng, hiện tại là đàm luận loại sự tình này thời điểm sao? Hừ. Lăng Yên La bất mãn tiểu hừ một tiếng. Ầm ầm, lúc này, hai người dưới chân đột nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên. Ngay sau đó, một đạo âm trầm nặng nề âm thanh từ hai người phía trước cách đó không xa chuyển đến, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người có thể sống sót đi đến nơi này. Âm thanh vừa ra, tung bay ở giữa không trung những cái kia linh hồn thể, toàn bộ đồng thời hướng về lòng đất cấp tốc chui vào. Cố Trần hai người lập tức ngước mắt hướng về phía trước nhìn lại. Tại khoảng cách hai người trăm mét chỗ giữa không trung, có một mảng lớn hắc vụ đang tại hội tụ, cũng chậm rãi hình thành một cái to lớn hắc ảnh. Cố Trần gấp chằm chằm hắc ảnh, xem ra chúng ta dẫn xuất một cái ghê gớm đồ vật. Lăng Yên La gật gật đầu, xem ra điều khiển vừa rồi những cái kia linh thể đó là nó. Chờ bóng đen kia hoàn toàn hình thành về sau, mặt đất cũng đình chỉ run run. Hai người cũng thấy rõ ràng bóng đen kia toàn cảnh. Bóng đen kia hình thể dị thường khổng lồ, thân cao không sai biệt lắm có 20m, nó không có ngũ quan, không có gương mặt, toàn thân cao thấp một mảnh đen kịt. Lăng Yên La mi tâm cao lại, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc ảnh, nó cũng là linh hồn thể, với lại lực lượng linh hồn cực kỳ to lớn. Cố Trần nhạt âm thanh mở miệng, không có việc gì, đã nó là linh hồn thể, vậy hắn liền không đến gần được Trấn Hồn Châu. Tại hai người dò xét hắc ảnh thì hắc ảnh cũng tại trực diện hai người, mặc dù hắc ảnh không có gương mặt, nhưng là Cố Trần luôn cảm giác hắc ảnh là đang ngó chừng hắn nhìn. Ha ha ha. Thật lâu, hắc ảnh trên thân phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười, tiểu tử, ngươi thân thể này không tệ, ta tử linh vương muốn. Cố Trần hơi hít mắt, bóng đen này quả nhiên là vẫn đang ngó chừng hắn, lại còn treo lên thân thể của hắn chủ ý, vậy ngươi muốn thế nào đạt được ta thân thể? Hừ. Tử linh vương hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng vì khinh thường, mặc dù ngươi có hạt châu kia hộ thân, ta không đả thương được các ngươi, nhưng ta có những biện pháp khác đối phó ngươi. Tiếng nói vừa ra, nó rội ra một cái to lớn hắc thủ, hướng về bên cạnh đất chống bung khẽ xuống. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà ra, cũng dần dần tạo thành một bóng người. Cố Trần chăm chú nhìn lại, nhìn thấy đó là một cái người khoác cả sa lão hòa thượng, là Huyền Trần. Nhìn thấy lão hòa thượng kia, Lang Yên La lập tức kinh hô một tiếng, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngươi nói đó là Huyền Trần? Cố Trần liền giật mình, ánh mắt hướng phía lão hòa thượng kia quan sát tỉ mỉ đứng lên. Lão hòa thượng kia người khoác một kiện màu vàng cà sa, làn da biến thành màu đen, một đôi mắt trống rỗng vô thần, đã mất đi ý thức, xem ra cũng là linh hồn thể. Không sai. Lang Yên La đôi mắt có chút trầm xuống, đáy mắt lộ ra bất an, nắm Cố Trần cái tay kia cũng nắm thật chặt, ta có điều tra kim quang tự tư liệu. Lão hòa thượng kia đó là kim quang tự tổ sư, Huyền Trần. Xem ra, nó sau khi chết linh thể bị bóng đen kia cho khống chế. Chúng ta phải coi chừng. Nếu như là Huyền Trần nói, hắn nếu là phóng thích môn kia phong linh bí thuật, trên người chúng ta đây còn cháo, tuyệt đối ngăn không được. Nghe vậy, Cố Trần vặn lông mày, thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên. A. Thấy Lăng Yên La nhận ra lão hòa thượng, Tử Linh Vương hơi kinh ngạc, xem ra các ngươi hai cái nhận ra người này. Đã các ngươi nhận ra hắn, vậy liền hẳn phải biết cái kia môn bí thuật có bao nhiêu lợi hại a. Ban đầu hắn đó là truy sát ta cùng nhau tới chỗ này. Cái kia môn bí thuật, thế nhưng là kém chút đem ta linh hồn hủy. Nhưng là ta không sợ hồn độc, cho nên ta đem hắn tươi sống mà chết. Hiện tại liền để các ngươi cũng kiến thức một cái. Tiếng nói vừa ra, hắn huy động tự thủ, hướng phía Huyền Trần hư ảnh đánh vào một đạo hắc khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Trần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trong nháy mắt đem Cố Trần hai người khóa chặt. Hắn duỗi ra đôi tay cấp tốc trước người kết xuất một đạo ấn kết. Một đạo to lớn màu vàng phù chú tại trước người hắn nổi lên. Hắn vung tay lên, cái kia đạo kim sắc phù chú lập tức hướng về Cố Trần hai người cực tốc bay tới. Tuyệt đối đừng bị phù này chú đụng phải. Lăng Yên La la hét lên tiếng, phù này chú rất khó giải quyết. Bất kỳ linh lực công kích đều đối với phù này chú vô hiệu. Nghe vậy, Cố Trần mang theo nàng trực tiếp lách mình trốn rơi phù chú, thân hình phía bên phải bên cạnh rời hơn 10 mét. Thật nhanh tốc độ. Thấy Cố Trần thân hình trong nháy mắt vọt đến một bên khác, Tử Linh Vương kinh ngạc, quả nhiên là phó tốt thân thể. Ta nhìn ngươi bao nhiêu ít linh khí tiêu hao. Huyền Trần lần nữa kết ấn, lại là một đạo phù chú hướng hắn bay vụt mà đến. Ken, ký chủ thu hoạch được thần thông, Khốn Linh Khóa. Khốn Linh Khóa có thể không hạn phóng thích phong linh xiển xích, áp chế thế gian tất cả có linh chi vật. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Cố Trần trên mặt lộ ra ý cười. Hệ thống bồi thường chính là thời điểm. Nhìn đối diện bay tới phụ chú, Cố Trần đưa tay hướng trước người nhẹ nhàng bung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu màu vàng xiềng xích từ hắn lòng bàn tay bay ra, tung bay ở giữa không trung. Bá, một mảng lớn màu vàng quang mang từ cái kia trên xiềng xích lóe ra, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị chiếu sáng trưng. Chương 48, bí mật đây là. Nhìn đầu kia đột nhiên xuất hiện màu vàng xiềng xích, Lăng Yên La lập tức giật mình. Tử Linh Vương cũng là tâm thần đại chấn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia xiềng xích. Cố Trần hướng về kia đầu xiềng xích lần nữa vung tay lên. Huyền Trần phóng thích đạo phù kia chú trong nháy mắt bị tỏa liên phá tan thành từng mảnh. Cố Trần tâm thần ngưng tụ, điều khiển xiềng xích hướng về Huyền Trần cực tốc bay đi. Không tốt. Tử Linh Vương kinh hô một tiếng, di chuyển thân hình hướng một bên di động hơn 10 mét. Xiềng xích chạy nhanh đến. Huyền Trần linh hồn thể trong nháy mắt bị tỏa liên buộc đứng lên. Chỉ nghe bành một tiếng, hắn toàn bộ linh thể trực tiếp nổ tung, biến mất trong không khí. Cái kia xiềng xích cũng có phong linh tác dụng. Lăng Yên La kinh hô. Nàng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Cố Trần, ngươi làm sao cũng có loại vật này? Nàng phát hiện Cố Trần thật quá thần kỳ. Đụng phải hồn độc hắn không sợ, đụng phải không tử linh hồn thể hắn có thể xuất ra trấn hồn châu, hiện tại liền ngay cả đụng phải phong linh bí thuật, hắn cũng có thể dùng ra cao cấp hơn thuật pháp đến khắc chế, Cố Trần thật giống như là không gì làm không được đồng dạng. Muốn biết sao? Cố Trần hướng nàng cười hắc hắc, về sau nếu là ta thật với ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi? Đột nhiên bị Cố Trần mở miệng đùa giỡn, Lăng Yên La tâm lý lập tức loạn đứng lên. Lúc đầu khẩn trương cảm xúc đầy đủ không có, trong đầu một cái liền nổi lên, nàng cùng Cố Trần cử hành hôn lễ hình ảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nàng lại không tự giác đỏ lên. Tiểu quỷ, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Tử Linh Vương giờ phút này ngữ khí cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Huyền Trần là nó trên tay tối cường hồn binh, một môn phong linh bí thuật càng là vạn vật có thể phong. Không nghĩ tới, Cố Trần trên thân lại còn có so Huyền Trần càng mạnh phong linh thuật pháp. Cố Trần một mặt lãnh đạm nhìn về phía nó, ta muốn đồ vật đã được đến, là thời điểm diệt trừ ngươi. Tử Linh Vương thân thể run lên bần bật, nó lập tức khống chế thân thể hướng về dưới mặt đất cấp tốc chui vào. Muốn chạy? Cố Trần lông mày vẩy một cái, trong nháy mắt phóng xuất ra mấy trăm đầu màu vàng xiềng xích hướng về dưới mặt đất chui vào. Dầm dập, từ dưới đất truyền đến một trận kịch liệt run run. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Tử Linh Vương vừa rồi chui xuống dưới địa phương trực tiếp nổ ra một cái to lớn cái hố. Màng lớn kim quang từ bên trong bắn ra. Tử Linh Vương thân thể bị tỏa liên buộc, gắng gượng từ dưới đất cho túm đi lên. Cố Trần mang theo Lăng Yên La một cái lách mình, trong nháy mắt đi tới trước mặt nó. Đừng, đừng giết ta. Thấy Cố Trần đột nhiên lách mình tới, Tử Linh Vương dọa đến thân thể thẳng phát run. Cố Trần không rảnh để ý, khống chế xiềng xích đưa nó toàn thân cao thấp bó chăm chú. Không cần. Tử Linh Vương lớn tiếng gầm rú đứng lên, đừng đừng đừng, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu ta một mạng, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bí mật? Cố Trần sững sờ, bí mật gì ngươi thích nói, giết hay không ngươi là ta sự tình. Ta nói ta nói. Tử Linh Vương vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, nó quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, miệng bên trong gấp giọng mở miệng, Đoạn Hồn Nguyên ẩn tàng bí mật là ở chỗ này. Xuyên qua cái lối đi kia, ngươi có thể nhìn thấy một mảnh tiểu sơn cốc. Sơn cốc ở giữa có tòa núi lớn, tại phía sau núi mặt có một cái không gian truyền tống trận. Nghe vậy, Cố Trần cùng Lăng Yên La lập tức quay đầu hướng về kia bên trong nhìn lại. Ở nơi đó trên vách đá, có một cái đen kịt động sâu. Cố Trần nhìn về phía Tử Linh Vương, không gian kia truyền tống trận là truyền đến nơi nào? Tử Linh Vương lắc đầu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Năm đó ta nghe nói, cái kia truyền tống trận là trăm vạn năm trước lưu lại. Nghe nói, lúc ấy cổ thần giới cũng có không ít đại năng chết ở bên trong, bọn hắn tựa như là vì cướp đoạt bên trong thứ nào đó. Cổ thần giới? Cố Trần run lên, trong lòng nhất thời đối với cái kia truyền tống trận lên hứng thú, ta đã biết, đạt được bí mật về sau, hắn không có ở do dự, trực tiếp khống chế xiềng xích xé nát Tử Linh Vương. Ngươi có phải hay không muốn đi nơi đó nhìn xem? Lăng Yên La ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Cố Trần gật đầu, đến đều tới, đi xem một chút. Thế nhưng là, Lăng Yên La lông mày và lông mi buông xuống, lộ ra rất là lo lắng, liền ngay cả cổ thần giới người đều chết tại bên trong, chúng ta đi nói. Yên tâm đi. Cố Trần cười khẽ với nàng, cho nàng một cái an tâm thần sắc, không có việc gì. Ngươi vẫn đi theo bên cạnh ta liền tốt. Tốt à. Thấy Cố Trần ánh mắt kiên định, Lăng Yên La cũng không nói gì thêm nữa. Đi thôi. Cố Trần nắm nàng đi thông đạo đi đến. Đợi chút nữa. Lăng Yên La đột nhiên đem hắn kéo, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, ngươi nhìn cái kia. Ân. Cố Trần nghi hoặc quay đầu. Đó là. Hắn nhìn thấy tại huyền trần mới vừa biến mất địa phương, xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Hắn bước nhanh về phía trước đem vật kia nhặt được đứng lên. Đây là bí thuật chi châu. Lăng Yên La kinh hô. Bí thuật chi châu. Cố Trần nghi vấn, trong này đó là huyền trần môn kia bí thuật sao? Ân. Lăng Yên La gật gật đầu, đáy mắt loe ánh sáng, tựa hồ rất muốn. Cho ngươi a. Cố Trần đem hạt châu đưa về phía nàng. Hắn hiện tại có cao cấp hơn thần thông, cái đồ chơi này cũng không cần đến. Cảm ơn. Thấy Cố Trần không chút do dự liền đem chân quý như vậy đổ bật cho nàng, Lăng Yên La tâm lý đã cảm động lại mừng rỡ. Đi thôi. Không có ở dừng lại, Cố Trần nắm nàng hướng về kia chỗ thông đạo đi đến. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Cái kia trăm vạn năm trước lưu lại truyền tống trận đến cùng ẩn giấu đi cái gì, dĩ nhiên khiến cổ thần giới người tại đây chém giết. Hai người tới ngoài thông đạo, hướng phía trong động nhìn lại. Bên trong một mảnh đen kịt, tràn đầy đều là hắc vụ, cái gì cũng nhìn không thấy. Cố Trần đưa tay chống rống một chảo, một đầu màu vàng xiềng xích bị hắn cầm tại trên tay. Trên xiềng xích phát ra kim quang, trong nháy mắt đem xung quanh chiếu một mảnh sáng trưng. Đi thôi. Cố Trần nắm Lăng Yên La đi trong thông đạo đi đến. Trong thông đạo trống rỗng một mảnh, ngoại trừ hắc vụ cái gì cũng không có. Bốn phía trên vách tường, trên mặt đất đều là mấp mô một mảnh. Toàn bộ thông đạo giống như là bị người dùng khí cụ cứng rắn tạc ra đến đồng dạng. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới, cũng không biết lối đi này dài bao nhiêu. Lăng Yên La đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, phát hiện cái gì cũng không có, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Đủ kiểu nhàm chán, nàng tìm Cố Trần hỏi tới nói, ngươi làm sao đối với ta lai lịch một điểm đều không có hứng thú, cũng không hỏi xem ta. Cố Trần một mặt không hiểu nhìn về phía nàng, không biết nàng đột nhiên đây là hỏi cái này chút làm gì, cần hiểu rõ rõ ràng như vậy sao? Lăng Yên La bĩu môi, giọng nói có chút bất mãn, hai người chúng ta về sau có thể sẽ kết hôn. Ngươi đối với mình tương lai lão bà thân phận một điểm đều không có hứng thú sao? Cố Trần khỏe mắt gảy nhẹ, vậy thì chờ đến chúng ta thật chuẩn bị kết hôn thời điểm rồi nói sau. Lăng Yên La mím môi, trần trừ một lúc, lại hỏi, đã ngươi nói ngươi không môn không phái, vậy ngươi bây giờ ở nơi đó à? Còn có. Bên cạnh ngươi còn có hay không quen biết cái khác nữ hải tử? Cố Trần nói thẳng, ta ở tại trong núi một tòa nhà lá bên trong, về phần nữ hải tử. Là có một cái. Nàng cũng tại ta nơi đó ở. Cái gì? Lăng Yên La sắc mặt đột nhiên đại biến, con mắt trong nháy mắt trừng cực kỳ, ngươi nói ngươi bây giờ tại cùng khác nữ hải tử ở chung. Chương 49, Sơn Cốc ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Cố Trần nghiêng đầu liếc nàng một chút, ta cùng nàng hiện tại là quan hệ hợp tác, chúng ta cùng một chỗ đang tìm kiếm thứ nào đó. Cho nên nàng ngay tại ta nơi đó ở. Chúng ta cũng không phải ở tại một gian trong phòng. Ta tiểu viện kia bên trong còn có khác nhà cỏ. Lăng Yên La lông mày vận thành một đoàn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng là ai? Có ta xinh đẹp không? Cố Trần lắc đầu, ta cũng không biết nàng là ai. Về phần tướng mạo sao? Hắn kéo lấy trường âm hướng Lăng Yên La trên khuôn mặt nhìn kỹ một chút về sau, mới mở miệng, cùng ngươi không sai biệt lắm, tương xứng. Cùng ta không sai biệt lắm. Lăng Yên La kinh hô, nội tâm trong nháy mắt xông lên tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nàng cắn môi, ánh mắt lơ lửng không cố định, lộ ra rất là bất an. Chính nàng tướng mạo nàng tại hiểu rõ bất quá. Cùng nàng lớn lên tương xứng, vậy khẳng định cũng là cực kỳ đẹp. Cố Trần lại còn cùng nàng ở cùng một chỗ, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Nàng ánh mắt ám trầm, nắm nuốt ngón tay, quyết định sau khi rời khỏi đây muốn đem nữ nhân kia cho cha rõ ràng. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cố Trần tức giận trừng trừng nàng, lôi kéo nàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, đi nhanh điểm. Đi tới, hắn thần sắc đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẳng hướng về ngay phía trước nhìn lại, phía trước có ánh sáng. Nghe vậy, Lăng Yên La cũng dương mắt nhìn sang. Nàng nhìn thấy phía trước góc rẽ có một chùm quang mang. Với lại nơi đó trong không khí cũng không có hắc vụ. Xem ra chúng ta đến cửa ra. Lăng Yên La trên mặt lộ ra vui mừng. Ân. Cố Trần gật đầu, nơi đó truyền đến một trận hương hoa, nhìn thấy lối ra ngoại ứng nên Tử Linh Vương nói tới sân cốc. Chúng ta mau đi xem một chút. Lăng Yên La vừa đưa ra hứng thú, lôi kéo hắn bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Khi hai người tới lối ra thì trong nháy mắt liền bị trước mắt cảnh tượng kinh trụ. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một mảnh xanh đúng tươi tốt bụi cỏ hoa lâm. Một trận tươi mát hương hoa truyền đến, nhất thời làm hai người thần thanh khí sảng. Dương mắt nhìn lên, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, trong không khí không có một tơ một hào hắc khí. Tại bụi hoa chỗ sâu đứng thẳng một tòa cự đại ngọn núi. Trang cảnh chính như trước đó Tử Linh Vương chỗ miêu tả đồng dạng. Đi thôi, trực tiếp đi ngọn núi kia sau. Cố Trần buông ra Lăng Yên La tay, dẫn đầu hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Ân. Đột nhiên bị Cố Trần buông tay ra, Lăng Yên La chố mắt xuống. Lập tức nàng lông mày vẩy một cái, một mặt bất mãn bước nhanh đuổi kịp Cố Trần, trực tiếp đưa tay kéo lại Cố Trần cánh tay. Cố Trần nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng, nơi này lại không có hồn động, ngươi còn như thế sợ hãi làm gì? Lăng Yên La đáy mắt lưu quang nhất chuyển, khóe môi khơi gợi lên một sợi đẹp mắt đường cong, mặc dù không có hồn động, nhưng nếu là đột nhiên xuất hiện khác nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi muốn bảo vệ tốt ngươi tương lai lão bà, không phải về sau không làm cho người ta ngươi sinh hài tử. Cố Trần. Cố Trần đã mộng bức lại không còn gì để nói, lôi kéo nàng nhanh chóng hướng sơn sau đi đến. Mau nhìn nơi đó có cái hồ nước. Lăng Yên La đi tới, đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía bên phải một cái phương hướng. Cố Trần quay đầu nhìn lại, xác thực nhìn thấy một mảnh thanh tịnh trong suốt hồ nhỏ, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tắm sao? Ân. Lăng Yên La nhìn hắn rất chân thành gật gật đầu, một đường đều sắp bị hắc khí kia hun hút mèo, ta muốn đi tắm rửa. Chẳng lẽ ngươi không muốn mình tương lai lão bà trên thân hương hương sao? Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Cố Trần, song mi có chút bên dưới cong, một đôi mắt to hô xích chất động. Cố Trần khỏe mắt co rúm, một mặt vô ngữ, đợi chút nữa lại tẩy. Trước đi qua phía sau núi nhìn xem. Không đợi Lăng Yên La đáp lại, Cố Trần kéo nàng nhanh chóng hướng sơn sau chạy đi. Rất nhanh, hai người xuyên qua bên cạnh ngọn núi một mảng lớn vạn hoa tùng bề sau, đi tới phía sau núi. Nhìn thấy dưới núi đứng thẳng đồ vật về sau, Cố Trần con mắt một cái sáng lên đứng lên, thật là có truyền tống trận. Dưới chân núi một mảnh trên đất trống, lóe ra một mảnh màu lam nhạt quang mang. Tại quang mang ở giữa, đứng thẳng một cái cao có chừng 2 mét truyền tống môn. Hai người bước nhanh đi vào truyền tống môn trước. Lăng Yên La nhìn chằm chằm truyền tống môn dò xét một phen về sau, hơi nhíu lên lông mày, đây truyền tống môn nhìn rất cổ lão, với lại quang mang cũng tại dần dần làm nhạt, xem ra rất nhanh liền sẽ biến mất. Cố Trần gật đầu, dù sao cũng là trăm vạn năm trước lưu lại. Lăng Yên La mắt sắc mặt nghiêm trọng, cũng không biết đây truyền tống môn thông hướng chỗ nào, càng không biết bên trong tồn tại cái gì nguy cơ. Cố Trần hiếu kỳ bên dưới gọi ra hệ thống có thể hay không kiểm tra một cái đây đạo truyền tống môn. Ken, kiểm tra thành công. Một chỗ tiểu không gian truyền tống môn. Vị trí, không rõ. Truyền tống môn trải qua 100 vạn năm tàn phá, đã cực hạn yếu hóa, còn thừa năng lượng chỉ có thể chèo chống một người vừa đi vừa về truyền tống một lần. Một người? Cố Trần nhíu mày, truyền tống trận này còn xuất lại năng lượng chỉ có thể chèo chống một người vừa đi vừa về truyền tống một lần. Người trước tiên ở bên ngoài chờ một hồi, ta đi vào dò xét một cái liền đi ra. A. Nghe xong Cố Trần muốn mình đi, Lăng Yên La miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi. Cố Trần cho nàng một cái an tâm ánh mắt, liền tính thật có cổ thần giới người ở bên trong, cũng không thể cầm ta như thế nào. Vậy được rồi. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Lăng Yên La cũng không nói gì thêm nữa, chính ngươi cẩn thận. Vừa vặn ta đi chỗ đó hồ nước tắm rửa. Ân. Cố Trần gật đầu, hướng về truyền tống môn đi đến. Hắn một chân vừa bước vào, chỉ thấy quang mang chợt lóe, cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn trên truyền tống trận quang mang một cái lại trở tối rất nhiều, Lăng Yên La ánh mắt có chút chìm, lộ ra có chút bất an. Hô lại liếc nhìn truyền tống trận, nàng thở nhẹ một hơi, quay người hướng về vạn hoa tùng đi đến. Một chỗ trong không gian, Cố Trần một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn vừa rồi tiến vào truyền tống trận thì bị một mảnh chói mắt quang mang đâm mở mắt không ra. Chờ hắn chỉ hoàn qua đến về sau, phát hiện mình ở vào một mảnh tinh không bên trong. Nơi này bốn phía khắp nơi lóe tinh quang, chỗ sâu một mảnh hư vô. Toàn bộ không gian cho hắn một loại đã mỹ lệ lại sợ hãi cảm giác. Hắn hướng phía xung quanh quan sát tỉ mỉ đứng lên, nhìn một vòng sau. Ngoại trừ tại hắn cách đó không xa có cái thủy tinh đài bên ngoài, liền rốt cuộc không có những vật khác. Liền ngay cả cái kia trên thủy tinh đài cũng là trống rỗng. Cố Trần chỉ có thể hướng về kia chỗ thủy tinh đài đi đến. "Tiểu tử, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương." Lúc này, một đạo giản mua nặng nề âm thanh đột nhiên từ cái kia thủy tinh đài bên trong truyền đến. "Ân." Cố Trần tâm thần giật mình, lập tức dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thủy tinh đài, "Đi ra." "Bá." Một tên lão giả hư ảnh từ thủy tinh đài bên trong bay ra, đứng ở trên thủy tinh đài. Cố Trần ánh mắt lập tức khóa chặt lão giả, hướng hắn đánh giá đi đến. Lão giả tóc trắng thơ, người mặc một bộ hơi bảo, khuôn mặt lộ ra cực kỳ giản mua. Thấy lão giả chỉ là một cái không có tu vi linh hồn thể về sau, Cố Trần tâm lý mới thả xuống đề phòng. Nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ rất cẩn thận. Trước mắt lão giả này, rất có thể là đến từ trăm vạn năm trước nhân vật. Lão giả ánh mắt cũng đang quan sát hắn, trong mắt tràn đầy lạnh ý, "Tiểu quỷ, khuyên ngươi không nên đánh vật kia chủ ý, đánh đến từ đâu lăn về đó." Cố Trần con mắt có chút híp híp, "Ta nếu là không đi đâu, thật can đảm." Lão giả hét lớn một tiếng, thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bắt tới. Cố Trần vung tay lên, trong nháy mắt vung ra một đầu khốn linh xiềng xích, đem lão giả toàn thân cao thấp cho buộc đứng lên. Đây là? Lão giả kinh hãi. Bị xiềng xích này trói lên trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình linh hồn đang tại cấp tốc yếu hóa, đây là vật gì? Cố Trần run sợ suy nghĩ thần chiều hắn chậm rãi đi tới, nói, ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Ngươi vừa rồi nâng lên vật kia lại là cái gì? Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe sắc mặt giận dữ, đi tới nơi này, vậy mà không biết đây là cái nào? Giả vờ giả vịt. Ta chính là chết, cũng sẽ không để vật kia rơi vào trong tay ngươi. Vậy ngươi hãy chết đi. Cố Trần cũng không nói nhiều, khống chế xiềng xích gia tăng cường độ. Lão giả sắc mặt lập tức biến đổi, lông mày gắt gao cao lên đến. Hắn cảm giác mình linh hồn giống như là bị thứ gì cho cắn xé đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn, miệng bên trong lại là không rên một tiếng. Vị thiếu hiệp kia, xin mời hạ thủ lưu tình. Lúc này, lại có một tên lão giả linh hồn hư ảnh từ thủy tinh đài bên trong bay ra. Chương 50, thời gian thần sứ ân. Đột nhiên lại đi ra một tên lão giả, Cố Trần kinh ngạc xuống, ánh mắt lập tức hướng về lão giả nhìn lại. Trước mắt cũng là một tên tóc trắng trắng xóa lão giả, mặc trên người một bộ bạch bào, khuôn mặt nhìn muốn so áo xám lão giả hiền lành rất nhiều. Các ngươi là ai? Cố Trần hướng về Bạch Y lão giả đặt câu hỏi. Thiếu hiệp, trước tiên có thể đem hắn thả xuống sao? Bạch Y lão giả mang trên mặt nhu hòa nụ cười, thái độ vô cùng tốt, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Chúng ta cũng chỉ là một bộ không có bất kỳ cái gì tu vi linh hồn thể, đối với ngươi không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tại bị ngươi đầu kia xiềng xích bó một hồi, hắn sợ là muốn không chống được bao lâu. Cố Trần vung tay lên, thu hồi xiềng xích. Áo xám lão giả đạt được sau giải phóng, lập tức bay đến Bạch Y lão giả bên người. Nhưng hắn nhìn Cố Trần ánh mắt bên trong, như cũng mang theo lãnh ý, các ngươi hai cái là ai? Cố Trần tiếp tục hướng hai người đặt câu hỏi. Bạch Y lão giả đưa tay chỉ hướng áo xám lão giả, hướng hắn giới thiệu, hắn là thời gian rèn đúc giả, ta là thời gian thần sứ. Hai người chúng ta ở chỗ này là vì thủ hộ thời gian chi địa. Thời gian chi địa? Cố Trần mặt người, đó là vật gì? Nghe vậy, thời gian thần sứ ánh mắt lộ ra cực kỳ nghi hoặc, thiếu hiệp quả thật không biết. Cố Trần gật đầu, ta nếu là biết còn sẽ hỏi ngươi sao? A a. Thời gian rèn đúc giả lại là lạnh lùng cười dưới, tiểu quỷ, ngươi có thể tìm tới nơi này đến, còn có thể không biết nơi này có cái gì? Muốn nói ngươi không phải đánh lấy thời gian chi địa chủ ý mà đến, ta là không tin. Cố Trần sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, sắc bén ánh mắt bắn thẳng về phía hắn, ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta lập tức liền để ngươi thần hồn câu diệt, không tin ngươi thử một chút. Ngươi? Hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng, lại bị thời gian thần sứ đưa tay ngăn cản, lão gia hỏa, ngươi không nên nói nữa. Nhìn đây thiếu hiệp bộ dáng, không hề giống là nói láo. Để ta đến cùng hắn giảng giải một phen. Hắn ánh mắt chuyển hướng Cố Trần, thần tình trên mặt từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, chúng ta chỗ thủ hộ thời gian chi địa, là mở ra thời gian thần điện duy nhất chìa khóa. Cố Trần, thời gian thần điện lại là cái gì? Thời gian thần sứ, thời gian trong thần điện phong tồn lấy, có thể tự do vượt qua thời không năng lực. Cái kia năng lực gọi là áo nghĩa chi lực. Áo nghĩa chi lực? Cố Trần sửng sốt, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, vậy các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thời gian thần sứ, thiếu hiệp nhưng biết trăm vạn năm trước trận kia, nhân tộc cùng tà tộc giữa chiến tranh. Cố Trần gật đầu, có nghe nói qua một ít, nhưng biết không nhiều. Trận kia chiến tranh có phải hay không ẩn giấu đi một chút không muốn người biết sự tình? Không sai. Thời gian thần sứ gật đầu, mắt sát có chút trầm xuống chút, trăm vạn năm trước trận kia chiến tranh, tà tộc nhân mấy cái chiếm đại lục 1/10, lại đem nhân tộc đánh cho liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Mà tà tộc quân đoàn lại đang chiến tranh bên trong từng ngày lớn mạnh. Tà tộc sở dĩ có thể dùng ít được nhiều, không sợ hãi, tất cả đều là bởi vì tà thần nữ nhi. Nữ nhi hắn trên thân nắm giữ lấy hủy diệt thế giới năng lực. Loại năng lực kia cũng là một loại áo nghĩa chi lực, có thể khiến chiến trường chết mất người lần nữa phục sinh. Vô luận là tà tộc vẫn là nhân tộc, chốc lát bị nàng phục sinh, ý thức đều đem bị nàng nắm trong tay, cuối cùng trở thành tà tộc giết chóc khôi lỗi. Cuối cùng nếu không phải có cổ thần giới đại năng đến đây tương trợ, nhân tộc chỉ sợ tại trăm vạn năm trước liền đã bị diệt. Nhưng là, chiến tranh qua đi, lại có một nhóm lòng mang ý đồ xấu cổ thần giới đại năng lưu lại. Bọn hắn muốn vượt qua thời không trở lại quá khứ, mục đích chính là muốn cướp đoạt tà thần chi nữ năng lực. Cho nên bọn hắn cần dùng đến thời gian áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa phong ấn tại thời gian thần điện bên trong. Thời gian thần điện là từ hai người chúng ta rèn đúc cùng canh gác. Bởi vậy, bọn hắn tìm tới hai người chúng ta. Vì tránh né bọn hắn, chúng ta mới không được đã giấu ở đây. Nhưng về sau vẫn là bị bọn hắn cho tìm được. Cùng bọn hắn chém giết một phen về sau, hai người chúng ta lấy mất đi nhục thể làm đại giá, mới đưa bọn hắn cưỡng ép phong ấn tại thời không loạn lưu bên trong. Hiện tại mảnh này không gian cũng sắp biến mất. Thiếu hiệp vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nghe vậy, Cố Trần trố mắt ngay tại chỗ. Không nghĩ tới, trăm vạn năm trước còn ẩn giấu đi những này không muốn người biết sự tình. Bất quá cái kia có thể tự do vượt qua thời không năng lực, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Đã ngươi nói mảnh này không gian cũng nhanh biến mất, cái kia vì sao không đem vậy thời gian chi thìa giao cho ta đâu? Nghe vậy, thời gian thần sứ biểu hiện trên mặt lộ ra có chút khó khăn, không phải ta không muốn giao cho ngươi, mà là thời gian chi thìa bị ta bố trí tịnh linh trận, không ai có thể phá trận, hai người chúng ta cũng giống vậy. Cố Trần nghĩ hoặc, tịnh linh trận là cái gì? Thời gian thần sứ giải thích, đó là một loại tâm linh trận pháp, chỉ có tâm linh thuần khiết người mới có thể thông qua. Tại loại này tàn khốc tu hành thế giới, có thể bảo trì tâm linh thuần khiết người, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Chẳng lẽ thiếu hiệp cho là mình tâm linh thuần khiết, muốn thử một chút tịnh linh trận khảo nghiệm? Cố Trần cúi đầu trầm tư. Hắn tự nhận là mình tâm linh rất thuần khiết, không có cái gì ý đồ xấu, hẳn là có thể thông qua khảo nghiệm a. Làm sao tiến hành khảo nghiệm? Thấy hắn muốn tiến hành tâm linh khảo nghiệm, thời gian thần sứ đáy mắt lóe một vẻ xa sắc. Tại thế giới như thế này, dám nói mình tâm linh thuần khiết người, lác đác không có mấy. Người tu sĩ nào không phải mỗi ngày đều tại cùng người tranh đoạt, cùng người chém giết? Liên lấy những cái kia đại năng cường giả đến nói, cái nào không phải dẫm lên vạn người huyết nhục leo đi lên? Cho nên hắn cũng không xem trọng Cố Trần. Thời gian rèn đúc giả càng là trực tiếp lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ. Nếu là Cố Trần đợi chút nữa kiểm tra ra tâm linh không thuần khiết, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Thấy hắn ánh mắt kiên định như vậy, thời gian thần sứ do dự sau khi, đưa tay chỉ hướng thủy tinh đài, thiếu hiệp chỉ cần đứng ở thủy tinh đài trước, liền sẽ tự động phát động trận pháp, tiến hành khảo nghiệm. Còn có chuyện cần nhắc nhở thiếu hiệp. Chỗ này không gian cùng ngoại giới thời gian khác biệt, ở chỗ này nghỉ ngơi một phút, ngoại giới khả năng đã qua một ngày. Cái gì? Cố Trần nghe vậy không khỏi giật mình. Nơi này thời gian vậy mà cùng bên ngoài khác biệt, còn chênh lệch như vậy lại. Tính toán hiện tại, hắn tiến đến không sai biệt lắm cũng sắp có một phút, đoán chừng Lăng Yên La phải gấp chết rồi, mình phải nắm chặt. Hắn bước nhanh đi đến thủy tinh đài trước. Bá, một đạo trận pháp chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn cả người cho che lên đứng lên. Thiếu hiệp, mời nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, bảo trì tâm thần yên tĩnh. Nếu như thiếu hiệp tâm linh thuần khiết, tịnh linh trận sẽ lóe ra chói mắt quang mang. Đến lúc đó, tịnh linh trận sẽ tự động hóa thành thời không chi địa. Cố Trần lúc này hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng. Qua thời gian ba cái hô hấp, trên trận pháp lại là không có lóe ra bất kỳ quang mang. A, thấy đây, thời gian rèn đúc giả trực tiếp trào phúng cười đứng lên, tự tin như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi tâm linh đến cỡ nào không giống bình thường đâu. Tiểu tử, ngươi cũng bất quá như thế. Cố Trần không để ý đến hắn, tiếp tục cảm ứng đến trận pháp. Ken, kiểm tra đến ký chủ tâm linh cũng không có thuần khiết như vậy, hệ thống là ký chủ làm ra bồi thường. Ken, ký chủ thu hoạch được vạn linh bản nguyên tâm. Vạn linh bản nguyên tâm, thân thiện vạn vật, có thể khiến tự nhiên huyễn hóa mà ra sinh mệnh chi linh nhận chủ. Đã bị ký chủ tự động dung hợp. Hệ thống bồi thường âm thanh đột nhiên vang lên. Cố Trần trên thân trận pháp, trong nháy mắt tách ra vô cùng chói mắt quang mang. Đây, nhìn thấy trận pháp sáng lên, thời gian thần sứ đột nhiên giật mình, lộ ra một mặt khó có thể tin. Thời gian rèn đúc giả càng là kinh ngạc trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, làm sao có thể? Làm sao biết phát động nồng đậm như vậy ánh sáng? Cố Trần mình cũng là chấn động trong lòng. Hắn cảm giác hắn toàn bộ tâm thần đột nhiên cùng trận pháp liên tiếp cùng một chỗ, trên trận pháp tràn ra một sợi linh khí đang hướng trong cơ thể hắn chui vào. Hắn khẽ nhíu mày, thân thể rất không được tự nhiên, muốn đem đây sợi linh khí thanh trừ ra ngoài. Thiếu hiệp, mời bảo trì tâm thần yên tĩnh, không nên chống cự linh khí này, không phải trận pháp chốc lát rối loạn, thời gian chi thiệp liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thấy hắn tựa hồ có chút mâu thuẫn, thời gian thần sứ vội vàng mở miệng nhắc nhở hắn. Nghe vậy, Cố Trần buông lỏng tâm thần, không có ở mâu thuẫn linh khí này. Cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện đây sợi linh khí phi thường thuật khiết, tại hắn tâm thần bên trong hồi du đi, giống như là tại rửa sạch hắn tâm linh đồng dạng. Cứ như vậy, hắn chậm rãi tiến nhập trạng thái nhập định. Chương 51, thời gian chi thiệp sơn cốc bên trong. Lăng Yên Lang ngồi tại bên hồ nhỏ, để chân hai cái chân trong nước vừa đi vừa về nhộn nhạo. Cái kia hôn đản đều đi vào một ngày một đêm, tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không thật xảy ra chuyện gì a? Rất muốn vào xem. Thế nhưng là cái kia đạo truyền tống môn năng lượng chỉ còn một lần. Cái kia hôn đản có phải hay không đem ta đem quên đi? Nàng nhặt lên bên người một khỏa cục đá, một mặt bất mãn hướng trong hồ nước đã đánh qua, vẫn là qua xem một chút đi. Nàng lau khô chân, mặc vào vớ giày, quay người hướng về vạn hoa tùng đi đến. Hào hào, lúc này, một trận kim loại va chạm âm thanh đột nhiên từ phía sau nàng truyền đến. Ân. Nàng thân sắc một trận, lập tức xoay người lại. Đây là nàng vừa mới chuyển qua thân, sắc mặt lập tức đại biến. Nàng nhìn thấy một đầu thật dài màu vàng xiềng xích đang hướng nàng bên này cực tốc đánh tới. Với anh, nàng vừa mới chuẩn bị phi thân tránh đi, lại bị một đạo cực mạnh uy áp gây kinh hãi, thân hình vô pháp động đậy. Đầu kia màu vàng xiềng xích đưa nàng song tí mang theo thân eo cùng một chỗ buộc đứng lên. Xoát xoát xoát, ba đạo thân ảnh phá không mà đến, ở trước mặt nàng cách đó không xa rơi xuống. Nhìn ngươi tới về sau, nàng cả khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lại là các ngươi đám này còn lựa chọn. Tại trước mắt nàng đứng đấy, chính là Kim Quang Tự ba cái hòa thượng. Dẫn đầu là Thiên Quang Tự Phương Trượng, Huyền Thông. Phía sau hắn hai người là lúc trước đuổi bắt nàng trong đó hai người. Theo thứ tự là Viên Chí cùng Tròn Giận. Xú nha đầu, ta nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Ba người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Các ngươi làm sao tiến đến? Lăng Yên La lạnh lẽo ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta tự có chúng ta biện pháp. Huyền Thông hướng về phía trước phóng ra một bước, sắc mặt cực kỳ âm trầm, xú nha đầu. Ta phái ta hai vị sư đệ đến đây bắt ngươi, nhưng là bọn hắn hồn đang lại đều diện. Nói cho ta biết, là ai giết bọn hắn? Ta làm sao biết? Lăng Yên La lạnh lùng trở về hắn một câu, các ngươi kia cái gì sư đệ, ta căn bản là không có nhìn thấy qua. Hừ. Huyền Thông hừ lạnh một tiếng, ta để ta hai vị sư đệ tại Nguyễn Kim Thần Trụ trước chờ ngươi, ngươi đi tới đoạn sắc quên, mà bọn hắn nhưng đã chết. Ngươi nói ngươi chưa thấy qua hai người bọn hắn. Lăng Yên La, chưa thấy qua đó là chưa thấy qua. Ta có thể đi vào là ta bản sự, ngươi sư đệ chết là bọn hắn vô năng. Ngươi. Huyền Thông khuôn mặt giận dữ. Sư minh ngươi còn cùng nàng nói lời vô dụng làm gì? Viên Chí mang theo cửu thị ánh mắt nhìn Lăng Yên La, đem nàng mang về sẽ đi dùng hình thẩm vấn. Ta cũng không tin nàng không nói. Huyền Thông sắc mặt âm trầm, tròn rộng cùng tròn kính lễ chết có thể tạm thời thả một chút, nhưng là Huyền Trần Tổ sư Di Hải còn không có tìm tới. Ta nhìn nha đầu này, hai người các ngươi đi đem nơi này siêu một lần. Vâng. Hai người lên tiếng về sau, chia ra hướng về hai bên đi đến. Các ngươi không cần tìm. Lăng Yên La lập tức hướng hai người quát to một tiếng, nơi này cái gì cũng không có, Huyền Trần Di vật tại ta trên thân, ta cùng các ngươi trở về đó là. Nàng hiện tại cũng không thể để mấy người siêu sơn cốc này. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện truyền tống trận đồng tiến đi, truyền tống môn chốc lát biến mất, Cố Trần khả năng liền vĩnh viễn không ra được. Huyền Thông kinh nghi, ở trên thân thể ngươi. Không sai. Lăng Yên La ứng thanh gật đầu, các ngươi tổ sư lưu lại bí thuật chi châu ngay tại ta trên thân. Nàng đang khi nói chuyện, trong bóng tối vạch phá ngón tay, ở bên cạnh một chiếc lá bên trên, bất động thanh sắc viết một cái nho nhỏ ký tự. Xú nha đầu, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch đa dạng. Huyền Trần híp nửa đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lanh ý thịnh thịnh, đem nàng mang về Kim Quang Tự. Bước xuống câu nói này, Huyền Thông bay người hướng về thông đạo bay đi. Viên Chí cùng Tròn Giật hai người mang lấy Lăng Yên La Song Tí, cũng hướng về thông đạo bay đi. Lăng Yên La cắn răng, quay đầu hướng về ngọn núi nhìn thoáng qua về sau, liền biến mất ở trong thông đạo. Thủy Tinh Đài trước, Cố Trần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Từ khi cùng trong trận pháp linh khí dung hợp sau đó, hiện tại hắn trên thân trận pháp trở nên so vừa rồi có lượng, cực kỳ chói mắt. Hắn lại muốn thành công. Nhìn càng ngày càng sáng trận pháp, thời gian rèn đúc giả lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay, có thể thông qua tịnh linh trận kiểm tra người, một cái tay đều có thể đếm tới. Trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý tiểu tử, lại là cái tâm linh thuần khiết tu sĩ. Tại loại này tu hành tàn khốc thế giới bên trong, lại còn có thể bảo trì tâm linh không bị ảnh hưởng, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Thời gian thần sứ ngạc nhiên gật đầu, xem ra hắn có thể tại mảnh này không gian sắp biến mất trước đó đi tìm đến, cũng là hắn chúng đích định số. Bá, lúc này toàn bộ tịnh linh trận đột nhiên bay về phía giữa không trung, hướng phía trung tâm một điểm nhanh chóng tụ tập, chậm rãi tạo thành một cái lóe lam sắc quang mang chìa khóa. Cố Trần cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, đưa tay nắm chặt tung bay ở trước mắt hắn chìa khóa, ánh mắt chuyển hướng hai người, đây chính là thì không thần điện kia chìa khóa sao? Không sai. Thời không thần sứ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, thiếu hiệp nhất định phải giữ gìn kỹ đây cái chìa khóa. Tại không tìm được thời không thần điện trước, ngàn vạn không thể bị bất luận kẻ nào biết ngươi có này chìa khóa. Cố Trần thu hồi chìa khóa, lại hỏi, thời không thần điện ở nơi nào? Thời không thần sứ, thánh thổ. Thánh thổ. Cố Trần nghe vậy bị kinh. Thánh thổ lại xưng thánh thổ đại địa, là Huyền Châu những cái kia đỉnh cấp thánh địa chỗ vị trí, là đại lục người người hướng tới chi địa, cũng là toàn bộ Huyền Châu nhất là phồn vinh địa phương. Đồng dạng cũng là 10 phần tàn khốc địa phương, cũng không đủ thực lực, tiến về nơi đó chỉ có thể trở thành người khác đá đặt chân. Có tu sĩ dùng hết cả đời cũng vô pháp đạt đến nơi đó. Cố Trần cũng không nóng nảy, dù sao mở ra thời gian thần điện duy nhất chìa khóa tại trên tay hắn. Đã cầm tới chìa khóa, hắn cũng chuẩn bị rời đi, Lăng Yên La còn ở bên ngoài chờ lấy hắn đâu. Đúng. Thời gian thần sứ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng, thiếu hiệp nếu như về sau nhìn thấy phong cổ, mời thay chúng ta chuyển cáo hắn, liền nói chúng ta hai người linh hồn thể tiến nhập thời gian loạn lưu bên trong. Phong cổ. Cố Trần thần sắc một trận, đáy mắt trong nháy mắt lóe ra một vệt lãnh ý, cảm giác hắn cảm xúc có chút ba động. Thời gian thần sứ nghi hoặc, thiếu hiệp gặp qua phong cổ sao? Cố Trần lắc đầu, không trả lời thẳng hắn, ta gặp được hắn sẽ giúp các ngươi chuyển cáo. Cáo tử. Cố Trần quay người nhanh chóng ra truyền tổng môn, đợi hắn sau khi rời đi. Thời gian rèn đúc giả quay đầu nhìn về phía thời gian thần sứ, thần sắc nặng nề, hy vọng ngươi là đối với vật kia, thế nhưng là có thể cải biến bất kỳ vị diện cách cục tồn tại. Mặc dù hắn tâm linh thuần khiết, nhưng là ta sợ hắn không gánh nổi thời gian chi địa. Thời gian thần sứ lại là chẳng phải để ý, trên mặt còn mang theo cờ nhạt, ngươi không tin hắn, ngươi còn chưa tin thời gian chi linh sao? Thời gian áo nghĩa để đặt 100 vạn năm, hiện tại đoán chừng đã sinh ra ý thức, chuyển thành sinh linh. Liên tính hắn nửa đường chết yểu, thời gian chi địa bị người khác cướp đi, cũng không cần lo lắng. Nếu như tâm linh không thuần khiết nói, thời gian chi linh là sẽ không mặc người điều động. Lại nói, trên cái thế giới này có thể có mấy cái tâm linh thuần khiết người? Nghe vậy, thời gian rèn đúc giả thần sắc cảm đạm xuống, cũng không biết thời gian thần điện bây giờ bị cái nào thánh địa nắm trong tay. Thời gian thần sứ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Liên tính bị bọn hắn khống chế, bọn hắn cũng vào không được, nhiều nhất mượn dùng thần điện mang theo một chút lực lượng tu luyện thôi. Đi thôi, chúng ta tiến vào thời không loạn lưu, là nên đi gặp mấy cái kia cổ thần giới người. Chương 52, ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám động đến nàng Cố Trần thân hình vừa truyền tống đến sân gốc, dưới người hắn cái kia đạo truyền tống môn huỳnh quang chợt lóe, liền hoàn toàn biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy Lăng Yên La thân ảnh. Quét một vòng về sau, lại là không nhìn thấy Lăng Yên La. Ngẫm lại Lăng Yên La lúc trước nói muốn đi tắm rửa, hắn liền hướng về hồ nước phương hướng bay đi. Thế nhưng là khi hắn đi vào bên cạnh hồ bên cạnh thì cũng không có thấy Lăng Yên La thân ảnh. Cố Trần thả ra thần thức, đem toàn bộ sơn cốc bao trùm lại đứng lên. Kỳ quái là, tại hắn cảm giác dưới, vậy mà cũng không thể phát giác được Lăng Yên La khí tức. Xuất hiện loại tình huống này nói, duy nhất có thể giải thích chính là Lăng Yên La đã không tại trong sơn cốc này. Thế nhưng là, không có hắn linh khí dẫn dắt, Lăng Yên La làm sao rời đi sơn cốc? Kỳ quái. Cố Trần nghi hoặc hướng về bốn phía liếc nhìn đứng lên, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Đó là, xem xét bên trong, hắn ánh mắt đột nhiên như ngừng lại một chiếc lá bên trên. Hắn bước nhanh chạy đến cái kia cái lá cây trước, nhìn kỹ, cái kia cái lá cây bên trên có một cái dùng máu viết ký tự. Kim. Cố Trần nhẹ giọng niệm một cái. Sướng sờ phút chốc, hắn ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Kim Quang Tự. Hắn một cái phản ứng lại. Lăng Yên La chẳng lẽ bị Kim Quang Tự người mang đi? Đã dùng máu viết chữ, chắc hẳn lúc ấy tình huống khẳng định rất khẩn cấp. Ma Đức, lại là Kim Quang Tự. Cố Trần mắng to một tiếng về sau, không do dự, lập tức phi thân hướng về lúc đến đường cực tốc phóng đi. Kim Quang Tự. Trong chủ điện, Huyền Thông khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt, miệng bên trong càng không ngừng đọc lấy Phật kinh. Sư Minh. Viên Chí từ ngoài điện đi đến. Huyền Thông dừng lại niệm kinh, mở hai mắt ra, đứng dậy chuyển hướng hắn, thế nào? Viên Chí thần sắc trầm thấp, sắc mặt cũng có chút khó coi. Sư Minh, ta bất kể thế nào hỏi, nha đầu kia đó là không chịu bàn giao hai vị sư đệ nguyên nhân cái chết. Nghe vậy, Huyền Thông nhíu mày, sắc mặt từ từ lạnh xuống. Xích Luyện môn môn chủ còn chưa tới sao? Còn không có. Viên Chí rung phía dưới, ta nhớ cũng sắp đến, ta đã để Tròn Giật đi dưới núi chờ bọn hắn. Huyền Thông hai mắt có chút híp híp, nghe nói Xích Luyện môn đem Bình An thành vạn bảo các trưởng quỹ bắt đứng lên. Theo hắn giảng, nha đầu kia lúc ấy cùng một tên thanh niên nam tử cùng một chỗ. Ta suy đoán, hai vị sư đệ chết, hơn phân nửa cùng thanh niên kia có quan hệ. Đợi chút nữa Lý môn chủ sẽ đem người kia mang đến. Đến lúc đó tìm người kia hỏi hỏi lúc ấy tình huống. Sư Minh. Lúc này, Tròn Giật từ ngoài điện đội vã chạy vào. Sư Minh, Xích Luyện môn môn chủ đến. Huyền Thông tật âm thanh hỏi thăm, ở đâu? Tròn Giật, ngay tại ngoài điện. Đi. Huyền Thông bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Mới ra đại điện, hắn liền nhìn thấy một người trung niên nam tử đang tại ngoài điện chủ đạo bên trên qua lại dạo bước, thần sắc lộ ra rất là vội vàng sao động. Tại phía sau hắn còn đứng lấy 10 tên thống nhất ăn mặc Xích Luyện môn đệ tử. Lý môn chủ. Huyền Thông cất bước hướng hắn đi tới. Lý môn chủ dừng bước lại, trở lại trông lại. Huyền Thông đại sư. Nhìn thấy Huyền Thông, hắn vội vàng bước nhanh đi tới. Huyền Thông dừng bước lại, ngữ khí khẩn cấp, Lý môn chủ, cái kia vạn bảo các trưởng quỹ có thể mang đến. Mang đến. Lý môn chủ quay người hướng về sau lưng 10 tên đệ tử nhìn lại, âm thanh lạnh lùng, đem người mang cho ta đi lên. Vâng. Trong đó một người lên tiếng về sau, từ đám người sau lưng lôi ra tới một cái chói gô trung niên nam tử. Người này chính là vạn bảo các trưởng quỹ. Chỉ là hắn trên người bây giờ quần áo rách rưới, mặt mũi bầm dập, nhìn như vừa mới từng chịu đựng đánh đập. Hắn bước nhanh chạy đến Lý môn chủ trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, trên thân càng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cầu. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta nhìn thấy đều chi tiết nói cho các ngươi biết. Ba, Lý môn chủ đưa tay một bàn tay quạt tại trên mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đem ngươi nhìn thấy tất cả, hướng Huyền Thông đại sư lặp lại lần nữa. Đúng đúng đúng. Trưởng quỹ bộ mặt, doa đến liên tục gật đầu, là một đôi thanh niên nam nữ giết các ngươi thiếu môn chủ cùng vương trưởng lão. Nam mặc một thân thanh y liễu, nữ mặc màu tím váy gạc. Lý Dương thiếu môn chủ bị nữ tử kia giết chết, vương trưởng lão bị nam tử kia giết chết. Ta thật chỉ biết là như vậy nhiều. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Vành, Lý môn chủ một cước đem hắn đá bay xa mười mấy mét, tại chỗ ngất đi. Lý môn chủ quay đầu nhìn về phía Huyền Thông, Huyền Thông đại sư. Chính như hắn mới vừa nói tới, lúc ấy là một đôi thanh niên nam nữ đổi đi thánh linh thanh tấm quả. Huyền Thông khẽ nhíu mày, hắn nói tới nữ tử hẳn là bị chúng ta bắt lấy nữ tử. Có thể thanh niên kia là ai? Nghe được hắn bắt lấy nữ tử kia, Lý môn chủ trong mắt một cái lóe ra vẻ phẫn nộ, Huyền Thông đại sư, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy giết nhi tử ta nữ tử kia? Có thể, Lý môn chủ xin mời đi theo ta. Bước xuống câu nói này, Huyền Thông dẫn đầu hướng về chủ đạo đi ra ngoài. Đám người theo sát phía sau. Một chỗ quảng trường bên trên, Lăng Yên La bị tỏa liên bó tại một cây trên trụ đá. Nàng khẽ ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía chân trời, khẽ cắn cánh môi, thần sắc lộ ra có chút khổ sở, tên hôn đảng kia làm sao hiện tại còn chưa tới? Hắn có phải là thật hay không đem ta đem quên đi? Đạp đạp đạp, lúc này, một trận lộn xộn âm thanh từ ngoài sân rộng truyền đến. Lăng Yên La sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn lại. Lý môn chủ, đó là tên kia cột vào trên trụ đá nữ tử. Huyền Thông dẫn Lý môn chủ từ ngoài sân rộng đi đến. Đi theo phía sau Viên Chí cùng Tròn Giật, còn có 10 tên Xích Luyện môn đệ tử. Lý môn chủ nhìn thấy Lăng Yên La thì cũng là bị Lăng Yên La mỹ mạo kinh ngạc bên dưới. Lập tức hắn thần sắc nhất chuyển, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi đến Lăng Yên La trước người, âm thanh sắc bén lạnh lẽo, có phải hay không là ngươi giết nhi tử ta? Ngươi nhi tử? Lăng Yên La hai mắt lạnh lùng nhíu lại, giọng nói vô cùng vì khinh thường, bản tiểu thư giết nhiều người, ai biết ngươi nhi tử là cái nào? Lý môn chủ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, một đôi nắm đấm bóp rung động, nhi tử ta hôm qua từng tại Vạn Bảo Các cùng một đôi thanh niên nam nữ tranh đoạt thánh linh thanh tấm quả. Nữ tử kia có phải hay không là ngươi? A. Lăng Yên La cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi nói là cái kia gọi Lý Dương. Không sai, là bản tiểu thư giết hắn. Dám đánh bản tiểu thư chủ ý, không riêng hắn sẽ chết, các ngươi Xích Luyện môn ta cũng biết diệt. Thật là ngươi? Lý môn chủ trên mặt tức giận trong nháy mắt tăng gọn, trên thân khí tức bộc phát ra, trong mắt lóe bạo ngược ngân lệ, cắn răng từng bước một hướng nàng đi đến, đã ngươi thừa nhận, hôm nay ta liền làm thịt ngươi, vì còn ta tự báo thù. Lý môn chủ chậm đã. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thì, Huyền Thông lập tức tiến lên đem hắn ngăn lại. Huyền Thông đại sư, vì sao ngăn ta? Lý môn chủ dừng bước lại, lạnh giọng mở miệng, đã nàng đều thừa nhận, vì sao không cho ta giết nàng? Huyền Thông giải thích, mặc dù nàng giết ngươi nhi tử, nhưng là cùng nàng cùng một chỗ tên thanh niên kia còn không biết đi hướng. Ta hai vị sư đệ tại chặn đường nữ tử này thì cũng đều song song chết. Ta hoài nghi bọn hắn chết liền cùng tên thanh niên kia có quan hệ. Chúng ta hiện tại muốn để nàng nói ra tên thanh niên kia hạ lạc. Ngươi vì ngươi nhi tử báo thù, ta cũng muốn tìm ra hung thủ, đến cảm thấy an ủi ta hai vị sư đệ. Lý môn chủ trầm mặt, ngươi muốn thế nào để nàng nói ra thanh niên kia hạ lạc? Huyền Thông, vừa rồi một mực chờ đợi ngươi đến xác nhận hung thủ, cho nên chúng ta một mực chưa đối nàng dùng hình. Đã hiện tại xác nhận nàng là giết ngươi nhi tử hung thủ, như vậy ta cũng muốn để nàng nói ra thanh niên kia hạ lạc. Trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, ánh mắt chuyển hướng Viên Chí, Viên Chí, dùng Phật Viêm Roi cho ta hung hăng đánh, thẳng đến nàng chịu nói ra thanh niên kia hạ lạc mới thôi. Vâng. Viên Chí lên tiếng về sau, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cây quấn quanh lấy hỏa diễm roi. Hắn nắm hỏa roi, mặt lạnh lấy sắc hướng Lăng Yên La chậm rãi đi đến. Ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám động đến nàng. Lúc này, một đạo lạnh giận đến cực điểm âm thanh tại toàn bộ kim quang tự trên không vang lên. Chương 53, đại phạm thiên phạt trận tiếp theo một cái chớp mắt. Một tên thanh niên nam tử thân hình đột nhiên thoáng hiện tại Lăng Yên La trước người. Mọi người đều là giật mình, ánh mắt đồng loạt đầy đủ đều rơi vào nam tử trên thân. Nhìn đứng ở trước mặt mình nam tử, Lăng Yên La trên mặt trong nháy mắt lóe ra một vẻ kinh hỉ, lập tức nàng thần sắc nhất chuyển, lại lập tức nhếch lên bờ môi, bày ra một bộ tức giận gương mặt, ngươi cái hỗn đản này làm sao hiện tại mới đến? Ngươi chuyển đến đi nơi nào? Ta tại sơn cốc đợi ngươi một ngày một đêm thậm chí đi ngủ đều không ngủ, ngươi cũng chưa trở lại. được rồi, đừng tức giận. Cố Trần nhếch miệng cười cười, mở miệng giải thích với nàng, ta bị truyền đi cái không gian kia, ở trong đó thời gian cùng ngoại giới khác biệt. Ngươi chờ ở bên ngoài một ngày, mà ta chỉ tại bên trong chờ đợi một phút. Lăng Yên La sụ mặt, hoài nghi nhìn hắn, thật sao? Cố Trần nghiêm túc nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay nắm chặt bó ở trên người nàng xiềng xích, dùng sức bóp, toàn bộ xiềng xích trực tiếp bị bóp vỡ nát. Lăng Yên La sau khi xuống tới, không nói hai lời, trực tiếp nắm lên hắn cánh tay, há mồm ngay tại trên cổ tay hắn hung hăng cắn một cái. Gào Cố Trần đau chừng mắt to, gào một tiếng. Để ngươi lần sau lại bỏ lại ta. Lăng Yên La buông ra hắn thủ đoạn, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, không tức giận. Ngươi ở chỗ này thụ ủy khuất, ta sẽ từng cái cho ngươi đòi lại. Cố Trần vỗ vỗ nàng đầu, sau đó xoay người lại, nhìn trước mặt những người kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo vô tình. Ngươi chính là hôm qua ở cùng với nàng nam tử có phải hay không? Huyền Thông híp nửa đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngựa khi âm lánh lại nặng nề, ta hai vị sư đệ có phải hay không bị ngươi giết chết? Huyền Thông đại sư, ngươi cảm thấy đây còn dùng sao? Lý Môn chủ tiếp lời đầu, cũng là cực kỳ phẫn nộ nhìn Cố Trần, xem bọn hắn hai người như thế thân mật, không cần nghĩ chính là hắn. Đã hai người đến đông đủ, liền đem hai người cùng một chỗ chém giết ta. Cố Trần không để ý đến hai người, mà là đem ánh mắt rơi vào Viên Trí trên thân, đó là ngươi nghĩ dùng roi quất nàng đúng không? Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt đi vào Viên Trí trước mặt. Thật nhanh, Cố Trần tốc độ lệnh ở đây người tất cả giật mình. Thấy Cố Trần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Viên Trí cũng là kinh ngạc, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Cố Trần lại là không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp một bàn tay hướng đầu hắn vỗ qua. Vành, hắn toàn bộ thân thể, tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới nổ thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong không khí. Sư Minh, sư đệ, Huyền Thông, Trọn Giật, Lý Môn Chủ, còn có cái kia 10 tên xích luyện môn đệ tử, toàn bộ đồng thời kinh hãi. Bá, tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Cố Trần thân hình lại đột nhiên xuất hiện ở Lý Môn Chủ trước mặt. Đó là ngươi la hét muốn đem hai người chúng ta chém giết đúng không? Lý Môn Chủ dọa đến thân thể run lên, con người bỗng nhiên hơi co rụt lại, thân thể run rẩy hướng lui về phía sau lấy. Cố Trần có thể một bàn tay hô chết vạn tượng cảnh, không phải hắn một cái hồn cung cảnh đỉnh phong có thể chọc được. Còn sư đệ ta mệnh đến. Lúc này, Trọn Giật hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng Cố Trần phóng đi. Trọn Giật đường đi qua, Huyền Thông sắc mặt đại biến, lập tức hướng hắn quát to một tiếng. Lan. Cố Trần hướng về Trọn Giật tùy ý vung ra một trường. Vành, Trọn Giật cả người trong nháy mắt bị vô bay ra ngoài. Muốn chết còn không có đến với ngươi. Cố Trần thả câu lạnh nói về sau, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lý Môn Chủ, mà mới vừa đứng ở trước mặt hắn Lý Môn Chủ lại không thân ảnh. Lý Môn Chủ tại hắn hướng Trọn Giật động thủ thì đã nhân cơ hội mang theo môn hạ đệ tử cấp tốc chạy trốn tới ngoài sân động. Cố Trần một cái lắc mình, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt bọn hắn. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, 11 người đều là dọa đến tâm thần đại chấn, sợ hãi hướng lui về phía sau lấy. Đại nhân, ta đứa con kia đắc tội ngài, đúng là chết chưa hết tội. Xin mời đại nhân tha thứ tính mạng của bọn ta. Lý Môn Chủ sợ hãi mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể càng không ngừng run rẩy. A, Cố Trần cười lạnh, mới vừa muốn giết chúng ta, không phải liền là ngươi hô tích cực nhất sao? Lý Môn Chủ thân thể càng run càng lợi hại, cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh, là tiểu nhân có mắt không tròng, xin mời đại nhân. Không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần trực tiếp cách không hướng về hắn quạt ra một trường. Bành bành bành, hắn cùng phía sau hắn 10 người, đồng thời hóa thành một mảnh huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Giết chết bọn hắn về sau, Cố Trần quay đầu hướng về Huyền Thông cùng Trọn Giật nhìn lại. Đại lực kim cương quyền. Hắn vừa mới chuyển qua thân, liền thấy Trọn Giật hướng hắn đánh ra một cái đại lực kim cương quyền. Một cái to lớn màu vàng quyền ảnh hướng hắn cực tốc bay tới. Cố Trần một cái lắc mình, trốn rơi quyền ảnh, thân hình trong nháy mắt đi tới Trọn Giật trước mặt. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Cố Trần trực tiếp một bàn tay hướng đầu hắn bên trên vỗ qua, đồng thời miệng bên trong quát mắng lên tiếng, ta đại mẹ nó quyền. Bành, lại là một đoàn huyết vụ nổ ra, Trọn Giật mất mạng. Cố Trần ánh mắt chuyển hướng Huyền Thông. Thấy Huyền Thông một mực chưa hướng hắn xuất thủ, hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt hướng về Huyền Thông trên tay liếc một cái về sau, khóe miệng kéo ra một vệt nghiền ngẫm cười, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Huyền Thông cau mày, mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, các hạ tại ta Kim Quang tự tùy ý giết lung tung, không khỏi quá không đem ta Kim Quang tự để ở trong mắt ta. Đạp đạp đạp, lúc này, một đám cầm trong tay côn đồng hòa thượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, không bao lâu liền đem toàn bộ quảng trường cho vây quanh đứng lên. Cố Trần ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn một vòng, không sai biệt lắm chừng hơn 1000 người nhiều. Hắn không có để ý, ánh mắt chuyển hướng Huyền Thông, trên mặt vẫn như cũ treo một sợi cười nhạt, ta không có đem các ngươi để vào mắt lại như thế nào? Hoặc là nói, ngươi trên tay ngưng tụ nửa ngày đồ vật, là ngươi bị vào. Huyền Thông sở dĩ hơn nửa ngày một mực không có động tác, mà là trên tay ngưng tụ vật gì đó. Từ tay hắn bắt đầu hội tụ linh lực thì, Cố Trần ngay tại trước tiên cảm giác được. A, lại bị ngươi phát hiện. Nghe Cố Trần nâng lên trên tay hắn đồ vật, Huyền Thông hơi kinh ngạc, bất quá, liền tính ngươi phát hiện lại như thế nào? Hai người các ngươi hôm nay đừng mong thoát đi mà hay. Đại Phạm Tiên phạt trận. Hắn hét lớn một tiếng, cấp tốc rỗi ra đôi tay đập trên mặt đất. Bá, một đạo màu vàng quang mang từ trong tay hắn lóe ra. Trên quảng trường trong nháy mắt dâng lên một tòa bốn góc cự hình trận pháp, như lồng giam đồng dạng, đem Cố Trần cùng Lăng Yên La hai người cho vây ở bên trong. Cố Trần hướng về vây khốn bọn hắn màu vàng bình chướng nhìn lại. Hai người xung quanh hết thể đứng thẳng bốn đạo bình chướng. Không sai biệt lắm có 30m độ cao. Bốn đạo bình chướng vây thành một cái hình vuông, đem hai người vây ở bên trong. Hắn nhìn thấy một hạt như cắt mịn một dạng kim quang, đang từ bốn phía bình chướng bên trong không ngừng tràn ra. Cố Trần đem những kim quang này hút đi vào về sau, trên thân thể không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Ngươi thế nào? Hắn đột nhiên nhìn thấy Lăng Yên La dưới chân đập gõ, tựa hồ đứng không vững muốn ngã xuống đồng dạng. Hắn tiến lên một thanh nắm ở Lăng Yên La eo, đem Lăng Yên La kéo vào trong lực, Lăng Yên La ghé vào trên người hắn, miệng bên trong phát ra suy yếu âm thanh, đại trận này có thể thôn phệ người tinh khí nguyên thần. Cố Trần nghe vậy liền giật mình. Xem ra hắn sở dĩ không có cảm giác, là âm dương hỗn độn bất tử thần thể tác dụng. Huyền Thông đứng tại đại trận bên ngoài, hướng về hai người lạnh lùng hét lớn đứng lên, ta nhìn các ngươi hôm nay chạy chỗ nào? Vậy ở đây đại phạm thiên phạt trận bên trong, liền tính ngươi tu vi tại cao, cũng chắc chắn sẽ tinh nguyên hao hết mà chết. Chương 54, mười ma vệ Cố Trần không để ý đến hắn, mà là bắt lấy Lăng Yên La tay, đem hai người thể nội linh khí liền tại cùng một chỗ. Lăng Yên La trên mặt lập tức khôi phục khí sắc. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Cố Trần, ngươi thế mà ngay cả loại này thôn vệ tinh nguyên khắc nghiệt đại trận cũng không sợ. Ngươi cái tên đó khó nghe thần thể, lợi hại như vậy sao? Một cái phá trận mà thôi. Cố Trần kinh miệt cười dưới, lập tức đưa mắt nhìn sang Huyền Thông, trên mặt trào phúng ý vị mười phần, đây chính là ngươi đòn sát thủ sao? Thấy Cố Trần không chỉ có không có việc gì, ngay cả mới vừa suy yếu ngã xuống Lăng Yên La cũng khôi phục, Huyền Thông trừng mắt to, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức hướng về bốn phía những hòa thượng kia hét lớn lên tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem linh khí đưa vào trong trận pháp. Nghe vậy, hơn nghìn người đồng thời giơ ra đôi tay, lúc này liền hướng về đại trận bên trong đưa vào linh khí. Đại trận bên trong hạt tròn quang mang cấp tốc dày đặc đứng lên, tựa như thổi lên báo cắt đồng dạng. Mà Cố Trần cùng Lăng Yên La hai người vẫn không có bất cứ chuyện gì, đứng tại đại trận bên trong nghiền ngẫm nhìn Huyền Thông. Làm sao có thể có thể? Thấy hai người vẫn là giống người không việc gì đồng dạng, Huyền Thông lập tức hoảng sợ thất sắc. Cố Trần nắm Lăng Yên La đi đến bình chướng trước. Hắn rũa ra nắm đấm, lập tức phóng xuất ra một đầu khốn linh khóa. Hắn đem khốn linh khóa quấn ở trên nắm tay, trực tiếp hướng về bình chướng bên trên dùng sức đánh một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Bình chướng tại tiếp xúc khốn linh khóa về sau, phía trên lấp loé kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Đây là Huyền Thông kinh hãi. Giang giác, bình chướng xuất hiện một tia vết rách. Làm sao có thể có thể? Nhìn thấy bình chướng bên trên xuất hiện vết rách, Huyền Thông lại là giật mình. Giang giác, vết rách bắt đầu hướng bốn phía không ngừng lan tràn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang truyền ra, toàn bộ đại trận bên trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vỡ, biến mất trong không khí. Phốc, phốc, xung quanh cái kia bên trên ngàn tên hòa thượng, miệng bên trong đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bị nổ tung mang ra xong khí chấn bay rất ra ngoài. Huyền Thông cũng là phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thân thể không ngừng run rẩy đứng lên. Vì hội tụ đây đạo trận pháp, hắn hao tổn dông thể nội tất cả linh khí, đã bất lực tái chiến. "Tiểu thư." Lúc này, một đạo lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Cố Trần thần sắc một trận, lập tức ngẩng đầu về phía chân trời nhìn lại. Nơi đó có 10 đạo thân ảnh đang hướng nơi này cực tốc bay tới. 10 người tất cả đều là người mặc hắc bào tóc trắng lão giả. Một người cầm đầu hắn nhớ kỹ, là Lăng Yên La thủ hạ, gọi Tu Minh. Cố Trần cảm giác xuống 10 người tu vi về sau, không khỏi hơi kinh ngạc. 10 người vậy mà toàn bộ đều là vạn tượng cảnh cường giả. 10 người sau khi hạ xuống, Tu Minh lập tức đi lên phía trước, "Tiểu thư ngươi không có sao chứ?" "Hừ." Lăng Yên La hừ lạnh một tiếng, một mặt bất mãn nhìn hắn, "Các ngươi làm sao hiện tại mới đến?" "Đây." Tu Minh tiếng nói dừng một chút, lộ ra một bộ thật khó khăn bộ dáng, "Tiểu thư, nơi này cách chúng ta cái kia là thật có chút quá xa. Chúng ta lúc trước muốn cùng tiểu thư cùng một chỗ đến, là tiểu thư mình không nguyện ý. Nói muốn tới ngẫu nhiên gặp." "Ngươi im miệng." Lăng Yên La hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đem hắn lời nói đánh gãy. Tu Minh dọa đến cổ co rụt lại, không dám ở lên tiếng, đưa mắt nhìn sang Cố Trần, hướng Cố Trần túi người thi lễ, gặp qua Trần công tử. Hắn đột nhiên nhìn thấy Cố Trần cùng Lăng Yên La tay thuận nắm tay, ánh mắt lập tức trở nên quái dị đứng lên. Phía sau hắn 9 người kia cũng giống như thế, tại trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn đứng lên. 10 cái vạn tượng cảnh cường giả. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến Huyền Thông khiếp sợ âm thanh. Huyền Thông đang nhìn đối diện 10 cái hắc bào lão giả. Hắn phát giác được 10 người kia đều là vạn tượng cảnh về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một cái Cố Trần liền rất khủng bố, lần này lại tới 10 cái vạn tượng cảnh. Hắn hối hận, hắn không nên phong ấn Đoạn Sắc Quyền, không nên đắc tội Lăng Yên La, lại càng không nên trêu chọc Cố Trần. Nhưng là đã chậm. Kim Quang tự hôm nay xong. Cố Trần nhìn về phía Lăng Yên La, để cho các ngươi người lui xa một chút. A. Lăng Yên La sững sờ, nhìn hắn trong mắt tràn đầy sắc ý, nàng minh bạch Cố Trần đây là muốn thanh tràng, nàng quay đầu lập tức phân phó 10 người, các ngươi bay xa chút. 10 người mặc dù không rõ, nhưng vẫn là trung thực làm theo, hướng phía không trung bay thật xa. Mấy người bay đi về sau, Cố Trần mang theo Lăng Yên La thân hình chợt lóe, đi vào giữa không trung. Cố Trần nhìn chằm chằm phía dưới kim quang tự, rũa ra năm đấm hướng thẳng đến phía dưới đánh ra một cái, kim hồng quán nhật quyền. Một cái rộng 50 mét đại kim hồng sắc quyền ảnh bay ra, thẳng đến kim quang tự rơi đi. Cố Trần lần nữa vung tay lên. Hắn dùng âm dương thần luân, đem quyền ảnh biến thành một cái ngàn mét rộng lớn siêu cấp tự quyền. Đây quyền thuật gì? Đây, cũng quá lớn a. Cấp bậc gì võ học có thể như vậy đại? 10 tên hắc bảo nhân nhìn thấy như vậy đại quyền ảnh, đều là kinh ngạc thất sắc. Lăng Yên La cũng là khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Nhưng là nàng nghĩ đến quyền ảnh vì sao lại biến như vậy lớn, Cố Trần khẳng định dùng hắn cái kia quỷ dị thần thông. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái kia thần thông còn có thể dùng tại võ học bên trên. Đây, Huyền Thông nhìn hướng hắn oanh đến siêu cấp quyền ảnh, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt xám như tro. Như vậy đại quyền ảnh, căn bản không chỗ có thể trốn. Ầm ầm, quyền ảnh rơi xuống.
Cả tòa đại sơn ngay tiếp theo kim quang tự, trong nháy mắt vỡ nát hóa thành bụi phấn, trong chùa tất cả mọi người không một sinh tồn, toàn bộ mất mạng. Nồng đậm khói bụi ở phía dưới lan tràn ra. Tu Minh, đây chính là trước ngươi nâng lên tên kia Trần công tử. Một tên hắc bảo lão giả đi đến Tu Minh trước người, trừng mắt mắt to, kinh ngạc nhìn hắn. Tu Minh cũng là giật mình gật đầu, không sai, đó là hắn, chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội người. Hắc bảo nhân lần nữa đưa mắt nhìn sang Cố Trần, xem ra hắn cùng chúng ta tiểu thư quan hệ không tầm thường a. Tu Minh ánh mắt cũng là hướng phía hai người vừa đi vừa về xem đi xem lại, ta cũng rất tò mò, tiểu thư đi ra trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta đi qua đi. Mười người cùng nhau hướng về Cố Trần nơi đó bay đi. Thấy mấy người bay tới, Lang Yên La ánh mắt nhìn về phía Tu Minh sau lưng chín người, các ngươi chín người nhanh chóng đi đem Xích Luyện Môn diệt cho ta. Một người sống không cho phép lưu. Vâng. Mấy người đồng thời lên tiếng về sau, quay người hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Lang Yên La lại đem ánh mắt chuyển hướng Tu Minh, trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm túc, có tin tức sao? Tu Minh gật đầu, đã tra được. Tốt. Lang Yên La gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Cố Trần, ta có việc muốn đi về trước. Ngươi sau đó phải đi cái nào? Cố Trần nói thẳng, đói bụng, ta muốn về trước ta chỗ ở, sau đó đi trong sông câu mấy con cá đến ăn. Phúc thấy Cố Trần nghiêm túc như vậy trả lời, Lang Yên La một cái cười đứng lên, chờ ta sự tỉnh xong xuôi về sau, ta muốn đi ngươi ở địa phương nhìn xem có thể chứ. Cố Trần gật đầu, có thể. Lang Yên La con ngươi đảo một vòng, lại hỏi, vậy ta nếu là muốn ở ngươi cái kia đâu? Cố Trần cười khẽ, có thể, nhưng là muốn mình chuẩn bị phòng ở. Tốt. Lang Yên La vui cười một tiếng, vậy chúng ta đi về trước. Cố Trần, tốt. Lang Yên La lại nhìn hắn một cái về sau, quay người hướng về phía chân trời bay đi. Trần công tử cáo tử. Thu Minh hướng hắn chắp tay, cũng quay người bay đi. Cố Trần cũng không có tại dừng lại, quay người hướng về hắn chỗ ở bay đi. Hắn đến bây giờ còn không có thu được thư Quynh Tuyết cùng hắc độc truyền âm, cũng không biết hai người dò xét thế nào. Hắn quyết định về trước mình tiểu viện, chờ hai người truyền đến tin tức sau lại xuất động. Có hắc độc đi theo, hắn cũng không lo lắng thư Quynh Tuyết sẽ có phiền phải gì. Chương 55, Lục Trường Sinh Cố Trần trở lại tiểu viện thì đã là buổi hoàng hôn. Nhìn trống rỗng sân, hắn duỗi lưng một cái, miệng bên trong tự lẩm bẩm đứng lên, cũng không biết thư Quynh Tuyết cùng hắc độc hai người cha thế nào, cũng không chuyển cái tin vào đến. Thừa dịp hiện tại ngày còn không có triệt để đêm đen đến, đi trong sông câu mấy con cá đến nướng ăn. Hắn nhớ kỹ kể bên này trong núi có đầu sông, lâu như vậy không có tới, không biết còn có hay không. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cây cần câu, cùng một cái thùng nước, hướng sơn sau đi đến. Bá, lúc này, một đạo tiếng xe gió từ đằng xa chân trời chuyển đến. Ân. Cố Trần bước chân dừng lại, dừng thân, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ, từ đỉnh đầu hắn bay đi. Xem ra chỉ là cái đi ngang qua. Cố Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Hắn tưởng rằng hắc độc cùng thư Quynh Tuyết trở về nữa nha. Trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng tượng lấy hai người cho hắn mang về một đống ăn ngon. Kết quả cũng không phải là. Bá, hắn còn không có vừa đi hai bước, chân trời lần nữa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ân. Cố Trần nhíu mày, dừng bước lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia bay tới thân ảnh, ánh mắt hắn có chút híp híp. Người tới chính là mới vừa bay qua đạo thân ảnh kia. Nhìn thân ảnh kia lần này bay phương hướng, hẳn là chạy hắn nơi này đến. Thân ảnh bay đến hắn trên khu nhà nhỏ không ngừng lại. Đó là một tên mặc hắc bào trung niên nam tử. Trong tay hắn còn mang theo một cái bạch y thanh niên. Thanh niên trên thân bị mấy đạo xiềng xích buộc chặt lấy, trên mặt xanh một miếng tím một khối, đã thay đổi hình. Xem bộ dáng là thụ rất nặng tổn thương, đứng tại trong hôn mê. Hắc bào nhân hướng phía dưới nhìn lướt qua về sau, mang theo bạch y thanh niên tại bên ngoài sân nhỏ chậm rãi rơi xuống. Cố Trần nhìn chăm chú lên hắc bào nhân, không biết đối phương tới đây ý gì. Tu vi của người này bị hắn một chút nhìn thấu, là cái vạn tượng cảnh cường giả. Bị tỏa liên buộc chặt bạch y thanh niên, chỉ có thiên mệnh cảnh tu vi. Hắc bào nhân híp mắt coi chừng Trần một chút về sau, đưa tay tại bạch y thanh niên trên đầu vỗ xuống. Bạch y thanh niên thân thể có chút rung động đứng lên, trên thân truyền ra bang lang xiềng xích tiếng va chạm. Hắn chậm rãi mở mắt, mở mịt ngẩng đầu, ánh mắt tan rã. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, hắn có chút bối rối. Hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng về sau, hắn đem ánh mắt như ngừng lại Cố Trần trên thân. Nhìn Cố Trần một thân một mạc thanh y liễu, bên cạnh còn có ba tòa nhà lá. Hắn lông mày một cái cau lên đến, ngẩng đầu liền hướng Hắc Bảo Nhân gầm thét lên tiếng, "Dạ Vô Mệnh, người dẫn ta tới này nông hộ chỗ ở muốn làm gì?" Dạ Vô Mệnh khẽ miệng móc ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đem hắn trùng điệp quăng xuống đất, "Không làm gì, đó là muốn cho ngươi Lục Trường Sinh giết chết trước mắt cái này nông dân." "Cái gì?" Lục Trường Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến, "Để ta giết chết một cái bình thường nông dân?" "Dạ Vô Mệnh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng chúng ta tông môn ân oán, vì sao phải liên lụy một cái nông dân?" "Hừ." Dạ Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên giẫm tại hắn trên lưng, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, "Vừa rồi nhìn hắn chỉ là một cái bình thường nông dân, ta cũng không có ý định làm khó hắn. Nhưng ta nghe nói ngươi Lục Trường Sinh một mực tâm địa thiện lương, làm việc quang minh lỗi lạc, cho nên ta nghĩ đến, nếu để cho ngươi tự tay giết chết một cái bình dân, nên có nhiều ý tứ một sự kiện." "Tuyệt không có khả năng." Lục Trường Sinh quay đầu, cắn răng, một mặt phẫn nộ nhìn về phía hắn, "Ngay cả một cái bình thường nông dân đều không dung tha, ngươi có nhân tính hay không? Này nhân sinh sống ở trên núi, lại không trêu chọc ngươi, có cần phải liên lụy hắn sao?" "A a." Dạ Vô Mệnh cười quái dị hai tiếng, giữa lông mày lộ ra một vẻ âm hiểm chi sắc, "Đây có thể không phải do ngươi. Ta nghe nói, ngươi còn có một cái như hoa như ngọc tiểu sư muội đúng không?" Lục Trường Sinh thân thể run lên, lông mày gắt gao cao lên đến, "Ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?"
Dạ Vô Mệnh bất miệng, trên mặt nụ cười trở nên tà ác lại hèn mọn, ngươi nếu không động thủ giết chết người này, ngày mai ta liền đưa ngươi người tiểu sư muội kia cũng trói đi. Ngươi cái kia đẹp như tiên nữ tiểu sư muội, chốc lát đến trong tay của ta, hậu quả không cần ta nhiều lời a. Ngươi, hèn hạ. Lục Trường Sinh trong mắt lóe một cố vô pháp ngăn chặn lửa giận. Dạ Vô Mệnh giơ chân lên, hung hăng đạp bên dưới hắn phía sau lưng, cho ngươi thêm một lần cơ hội, có động thủ hay không? Lục Trường Sinh nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong miệng phát ra trầm thấp âm thanh, để ta Lục Trường Sinh động thủ giết chết một cái bình thường bình dân, tuyệt không có khả năng. Có cốt khí. Dạ Vô Mệnh sắc mặt lập tức âm trầm mà xuống, lại nhất trọng chân hung hăng giẫm tại hắn trên lưng. Phốc, Lục Trường Sinh miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt trắng bệnh tăng thêm mấy phần, lại như cũng không chịu khuất phục, ngươi không phải muốn đem ta mang đến tìm cái gì tổ chức giao nộp sao? Ngươi còn dám can đảm ở này dừng lại, liền không sợ chúng ta tông môn người tìm đến sao? Nghe vậy, Dạ Vô Mệnh ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, miệng bên trong trào phúng cười đứng lên, các ngươi tông chủ bị ta ám toán chúng ma độc, lao tổ lại vì hắn hỗ trợ tâm mạch, hao phí đại lượng linh khí, còn lại đám phế vật kia trưởng lão có thể làm khó dễ được ta. Hắn lần nữa một cước giẫm tại Lục Trường Sinh trên lưng, một cước song tiếp lấy lại một cước, ngươi cho rằng hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi? Lục Trường Sinh co do thân thể, miệng bên trong không ngừng phun máu, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nghe hai người đối thoại, một mực không có lên tiếng Cố Trần, hơi nhíu lên lông mày. Hắn hiện tại phi thường vô ngữ, hắn vừa mới đến nơi đây không bao lâu, đã có người tới tìm phiền toái. Còn có, hắn phát hiện một sự kiện, hắn chỉ cần một câu cá, liền chuẩn sẽ có sự tình phát sinh. Hắn thần sắc từ từ lạnh xuống, đã đối phương muốn giết chết hắn, vậy liền không thể lưu lại. Ầm ầm, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thì một cỗ cường ngạnh linh khí ba động, đột nhiên từ Lục Trường Sinh trên thân bộc phát ra. Cố Trần ánh mắt dừng lại, hướng về Lục Trường Sinh nhìn lại. Lục Trường Sinh trên thân đang bị một cỗ nóng nảy khí tức bao vây. Đồng thời cỗ khí tức này còn tại không ngừng lớn mạnh, tu vi cũng từ thiên mệnh thẳng bước hồn cung. Răng rắc, cột vào trên người hắn xiềng xích cũng tại lúc này liên tiếp đứt gãy. Nhìn thấy hắn lúc này biến hóa, Dạ Vô Mệnh trong lòng giật mình. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thì, Lục Trường Sinh một cái bay nào tiến lên, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn hai chân. Lục Trường Sinh lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Trần, há mồm hướng hắn hô to, "Tiểu huynh đệ nhanh chạy." Người này là cái ma đầu, tâm địa ác độc vô cùng. Ta không phải đối thủ của hắn, ta hiện tại đem hắn ngăn chặn, ngươi mau trốn. Cố Trần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đây Lục Trường Sinh lại sẽ bận tâm đến hắn một người xa lạ an nguy. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó đoán ra, đây Lục Trường Sinh hẳn là một cái tên là người chính trực tu sĩ chính đạo. Từ trên người hắn bạo phát cường độ linh khí đến xem, hẳn là thiêu đốt thể nội linh khí chỗ tạo thành. Thiêu đốt linh khí tu vi tăng vọt, lại là vì cho một người xa lạ tranh thủ chạy trốn thời gian. Bực này cử động, không khỏi làm Cố Trần có chút động dung. Nhưng mà, đối mặt Lục Trường Sinh đột nhiên bạo phát khí tức, Dạ Vô Mệnh lại là một mặt khinh thường. Thử! Hắn vung tay lên, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành khí tức từ trên người hắn bộc phát ra.